ta thắng. Hồng Băng nhìn về phía Mã Phỉ Phỉ bên cạnh lôi đài, khoe miệng hiện hiện vẻ tươi cười, sau đó cả người liền hướng về sau ngã xuống. Mã Phỉ Phỉ mặt ngoài một bộ dáng dấp điềm đạm đáng yêu, chỉ là bên trong ánh mắt kia, nhưng không có nửa điểm tình cảm, lạnh lùng giống một đầu xà mỹ nữ lanh huyết. Đáng tiếc những người khác cũng không chú ý tới điểm này, tất cả mọi người bị một màn vừa rồi kinh sợ. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Sơn liền bị Hồng Bằng chém thành hai nửa, tử trạng thê thảm, mà Hồng Bằng cũng ngã xuống dưới, xem ra bị thương rất nặng. Cho nên, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người căn bản không biết Hồng Bằng làm sao lại đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, rõ ràng vừa bắt đầu vẫn chỉ là cục diện ngang tay. Nhưng cũng có người hiển nhiên nhìn ra cái gì? Đó là bỏ đao quyết. Sẽ không sai, khẳng định là môn kia cấm pháp không cẩn thận liền sẽ đem mình chỉnh tàn phế, không nghĩ tới Hồng Bằng vậy mà đi học. Bất quá Hồng Bằng này cũng là nhân tài, thế mà thật đúng là đem bỏ đao quyết cho học xong. Học thì học, còn dùng tại bên trên loại trường hợp tranh giành tình nhân này, quả thực lãng phí a. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi, xem dáng vẻ bọn hắn, hiển nhiên là đối với bỏ đao quyết cũng không lạ lẫm. Người luyện môn đao pháp này thật giống như rất ít ta. Vương Đằng âm thầm cúc cu, có chút tiếc hận, nếu như nhiều người luyện được, hắn cũng có thể nhiều nhổ chút lông dê, đáng tiếc đáng tiếc. Hai người sinh tử lôi cứ như vậy kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Mộ Dung Sơn ngã trên lôi đài, cũng không ai nhặt xác. Hắn vừa bắt đầu bị người truy phủng, được coi là thiên tài, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Không người hỏi thăm, quả nhiên là thói đời nóng lạnh, lạnh lùng đến cực điểm. Tà giáo đồ làm việc, Vương Đằng cũng coi như kiến thức một hai. Hồng Băng ngược lại là còn có một hơi, bất quá cũng không ai để ý tới, tựa hồ cứ như vậy đem hắn để trên lôi đài chờ chết. Mã Phỉ Phỉ nhíu mày, ánh mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy Vương Đằng phía dưới, lập tức quát, Diêu Cát, ngươi qua đây, đem Hồng Băng mang trở về. Ngữ khí của nàng, gần như ra lệnh, hoàn toàn không có đem Diêu Cát cái thân phận này để vào mắt. Vương Đằng rất bất đắc dĩ, vốn định rời đi, nhưng nghĩ nghĩ tính tình Diêu Cát, cùng đối với Mã Phỉ Phỉ si mê, lúc này hắn nếu là cự tuyệt, sợ rằng sẽ không tốt kết thúc. Hắn đành phải buồn bực đi tới trên lôi đài, cầm lên cổ áo Hồng Bằng, nhìn về phía Mã Phỉ Phỉ. Nhìn cái gì vậy, đi a. Mã Phỉ Phỉ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đi đầu đi xuống lôi đài. Ma đản, gào gào gào, tin hay không lão tử tìm một cơ hội để ngươi đem biết hầu đều gào câm. Vương Đằng trong lòng thầm mắng không thôi. Ánh mắt đảo qua thân thể nóng bỏng kia của Mã Phỉ Phỉ, hung dữ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng mới nhìn. Ngươi đang nhìn cái gì? Mã Phỉ Phỉ đột nhiên dừng bước, cau mày, quay người nhìn về phía Vương Đằng. Chỉ là ánh mắt Vương Đằng sớm đã buông xuống xuống dưới, lúc này giả vờ giả vịt ngẩng đầu, vô tội mà hỏi, cái gì nhìn cái gì? Ảnh đế phụ thân. Mã Phỉ Phỉ mày nhíu lại càng sâu, thầm nói không phải là ảo giác của mình, ánh mắt đảo qua Vương Đằng giờ phút này đỉnh lấy khuôn mặt hèn mọn đến cực điểm kia. Vẻ chán ghét trên mặt không che giấu chút nào, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Chương 693, nữ nhân này có độc. Vương Đằng không biết Hồng Bằng ở nơi nào, cho nên chỉ có thể theo sau lưng Mã Phỉ Phỉ, để nàng dẫn đường. Hai người một trước một sau, đi trên đường. Vương Đằng trong mắt loạn chuyển, biểu lộ vô cùng hèn mọn, trên người Mã Phỉ Phỉ từ trên xuống dưới một vòng quét hình. Phía trước, Mã Phỉ Phỉ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đen như muốn thấp ra nước. Nàng biết Diêu Cát khẳng định tại sau lưng vụng trộm nhìn nàng, mà lại con mắt chưa hề rời đi, nhưng là nàng. Không có chứng cứ. Mỗi lần quay đầu, Diêu Cát đều sẽ sơm túi lầu xuống, phảng phất căn bản là không có đang nhìn nàng. Cái này khiến nàng buồn bực muốn thổ huyết. Muốn phát tác, nhưng căn bản tìm không thấy lý do, nội tâm phát điên tới cực điểm. Cái này Diêu Cát lúc nào trở nên khó chơi như thế rồi. Đồng thời, Mã Phỉ Phỉ trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, các loại suy nghĩ không ngừng chuyển động. Không bao lâu. Hai người tới một chỗ thách thất, Mã Phỉ Phỉ lạnh lùng mở miệng nói, lệnh bài trên người Hồng Bằng, ngươi lấy xuống, đem cửa mở ra. Vương Đằng không nói chuyện, theo lời làm theo, từ trên thân Hồng Bằng lấy ra một viên lệnh bài, hướng phía một cái phù văn bên cạnh cửa đá quét qua, cửa đá liền từ từ mở ra. Sau đó hắn đem Hồng Bằng vứt trên giường trong gian phòng, liền muốn quay người rời đi. Dừng lại, ai bảo ngươi đi? Mã Phỉ Phỉ lạnh giọng quát. Không đi, lưu lại cùng ngươi hát 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 sao? Vương Đằng học giọng nói Diêu Cát, cười tủm tỉm nói. Mã Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, lập tức biểu lộ đột nhiên trở nên quyến rũ, một cặp mắt đào hoa nhìn xem Vương Đằng, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi đỏ. Nếu như ngươi muốn, cũng không phải không thể. Vương Đằng lập tức có chút choáng váng, cái quỷ gì, cái này Mã Phỉ Phỉ có chút không theo lẽ thường ra bài a. Vừa rồi rõ ràng còn một bộ biểu lộ chán ghét hắn chán ghét muốn chết, gương mặt kia lạnh như là thiếu nàng 100 ức. Kết quả chỉ trước mắt, băng tuyết tan rã. Phía trên gương mặt xinh đẹp lộ ra dáng tươi cười mị hoặc, phong tao vô cùng. Nữ nhân này không đơn giản a. Vương Đằng trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Ngay cả hắn hiện tại này tấm tôn vinh, cũng dám dụ hoặc, đây là bao lớn dũng khí. Cái này Mã Phỉ Phỉ tuyệt đối là kẻ hung hãn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ngay trước mặt Hồng Bằng cùng ta tới một lần giao lưu thâm nhập? Vương Đằng không cam lòng yếu thế, liếc Hồng Bằng hôn mê trên giường một chút, ý vị thâm trường cười nói. Dạng này không phải kích thích hơn sao? Mã Phỉ Phỉ vũ mị cười nói, Hồng Bằng đại sát suất đã phế, hiện tại ngươi liền có thể động thủ, ở ngay trước mặt hắn hung hăng trà đạp ta, ta. Tùy ngươi xử trí, tuyệt đối không phản kháng. Mờ mờ giờ đây đều là cái gì hổ lang chi thứ ba? Vương Đằng chấn kinh. Cơ mờ nờ, ta nói sai, nữ nhân này đâu chỉ là kẻ hung hãn, quả thực chính là cái người sói a. Vương Đằng toàn thân một cái giật mình, kém chút cầm giữ không được. Mã Phỉ Phỉ đột nhiên từng bước một đi hướng Vương Đằng, thân thể chập chờn, để người mê muội. Vương Đằng cảm giác mình sợ, nhịn không được lùi về phía sau, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái. Con bà nó là con gấu, nữ nhân này có độc. Khó trách Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn hai người bị mê đến đầu óc choáng váng, thậm chí vì nàng liều sống liều chết. Không thể không nói, nữ nhân này là cái vưu vật, quả thực chính là cái giống cái hormone hành tẩu, đối với nam nhân có lực hấp dẫn chí mạng. Ngươi không phải vẫn muốn đạt được ta sao, hiện tại làm sao ngược lại sợ, động thủ a, chỉ cần động thủ, lập tức liền có thể lấy đạt được ta, đừng sợ a. Mã Phỉ Phỉ đi càng ngày càng gần, không hề đứt đoạn dùng ngôn ngữ kích thích Vương Đằng. Ở trong mắt nàng, lúc này Vương Đằng chính là cái sợ hàng, rõ ràng rất muốn đạt được nàng, nhưng không có lá gan, quả thực phế vật tới cực điểm. Bất quá như thế rất phù hợp Diêu Cát Nhân thế này. Vương Đằng diễn ăn vào gỗ sâu ba phân. Ngươi đừng tới đây, ta hô người. Vương Đằng không ngừng lùi lại, đột nhiên đằng sau không có đường lui, hắn trực tiếp tựa ở trên vách tường, lập tức biến sắc, kinh thanh kêu lên. Ngươi hô a, hô lớn tiếng một điểm, coi như hô rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Mã Phỉ Phỉ một bộ dáng rất mảnh mai, nói ra lại như cái sắc phôi mười phần lưu manh. Vương Đằng đột nhiên cảm thấy nơi nào có điểm quái. Đạo diễn, cái này kịch bản có phải là cầm được rồi? Khu khu, kỳ thật có chuyện chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói, không cần thiết dạng này, ta người này mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng cũng là có nhân sinh theo đuổi, ta không muốn chỉ truy cầu nhục thể vui vẻ, ta cảm thấy chúng ta trước tiên cần phải có tình cảm, sau đó lại làm chuyện khác xấu hổ người, dạng này tương đối tốt. Vương Đằng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, nói. Mã Phỉ Phỉ trên mặt biểu lộ không khỏi cứng đờ một chút, kém chút không có bị Vương Đằng buồn nôn chết. Thân mẹ nó nhân sinh truy cầu. Thân mẹ nó không muốn chỉ truy cầu nhục thể vui vẻ. Người sao không đi chết đi? Lớn lên hình dáng ra sao, trong lòng mình không có điểm bê số sao? Cứ như vậy, cũng xứng đàm tình cảm. Mã Phỉ Phỉ giật giật khoe miệng, ha ha nói, vậy ngươi nghĩ? Làm sao đàm tình cảm? Không bằng tìm một chỗ, hoa tiền nguyệt hạ. Bên hoa dưới ánh trắng, tâm sự nhân sinh lý tưởng. Vương Đằng làm ra một bộ dáng dấp say mê, nói. Vậy liền. Mã Phỉ Phỉ mặt cười như hoa, tựa hồ liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng sau một khắc, nàng ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý bắn ra mà ra. Trước đưa ngươi đi chết đi. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng nàng truyền ra, lăng lệ kình phong phá đến, nàng một tay thành chảo, đột nhiên vọt tới cổ Vương Đằng. Lúc này, hai người khoảng cách không đến một mét, nàng vừa sải bước ra liền tới đến trước mặt Vương Đằng. Bất thình lình công kích đổi lại người bình thường căn bản là không có cách tránh đi. Đáng tiếc nàng đụng phải chính là Vương Đằng. Xuy. Mã Phỉ Phỉ chảo kích vậy mà trực tiếp xuyên qua thân ảnh Vương Đằng, rơi vào trên vách tường sau người. Tàn ảnh. Mã Phỉ Phỉ lúc này sắc mặt đại biến. Đã sớm để phòng ngươi. Vương Đằng thanh âm từ phía sau nàng truyền đến, Mã Phỉ Phỉ muốn né tránh, nhưng đã tới không kịp, sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, đồng nhiên đưa nàng đè ở trên vách tường. Bành. Mã Phỉ Phỉ mặt trực tiếp đụng vào trên vách tường, phát ra một tiếng thanh âm trầm muộn. Chỉ là nghe, liền cảm giác rất đau. Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bị đè ép ở trên vách tường, chật vật đến cực điểm. Thả ta ra. Mã Phỉ Phỉ liều mạng dãy rủa, thân thể vặn mèo. Vương Đằng lúc này đè ở trên người nàng, lập tức cảm giác một trận ma sát kịch liệt truyền đến, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Đừng núp nhích, lại cử động lao tử liền dùng súng đánh chết ngươi. Vương Đằng quát lạnh nói. Mã Phỉ Phỉ hiển nhiên cũng cảm thấy Vương Đằng dị dạng, lập tức cười khanh khách, ngươi ngược lại là móc ra à. Đệt. Vương Đằng cảm giác mình bị khinh bỉ, hung dữ nói ra, bớt nói nhảm, nói, tại sao muốn giết ta? Ai nói ta muốn giết ngươi? Mã Phỉ Phỉ thế thốt phủ nhận. Con mạnh miệng, xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Đằng cười lạnh nói, ta liền thích ngươi dạng này mạnh miệng, cũng không biết chờ thời điểm ta đem ngươi lột sạch sành sanh, treo ở bên ngoài cho người thưởng thức. Ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Ngươi dám? Mã Phỉ Phỉ sắc mặt lập tức liền thay đổi, liền âm thanh đều trở nên có chút bén nhọn, hiển nhiên nàng cũng không phải không sợ hãi chút nào. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Vương Đằng cười nhạo, nắm lấy quần áo nàng, xoẹt một tiếng, một mảnh vải liền theo tiếng mà rơi. Chương 694, Tá Thiên Liệt Hoa. Mã Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi, trong mắt thậm chí lộ ra một chút sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, Diêu Cắt vậy mà thật dám như thế đối xử nàng. Chẳng lẽ cái này hèn mọn nam vẫn là cái sắt thép thằng nam? Nàng xinh đẹp như vậy, vũ mị như thế, nam nhân khác đều hận không thể độc chiếm nàng, nhưng gia hỏa này thế mà muốn đem nàng lột sạch cho người khác thưởng thức. Cầm thú. Không phải người. Xoẹt. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, quần áo trên cánh tay Mã Phỉ Phỉ đã triệt để bị Vương Đằng xé xuống, lộ ra cái kia một chút trắng nõn. Thật hung. Mã Phỉ Phỉ hung vật như ẩn như hiện, Vương Đằng ánh mắt thoáng nhìn, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Sau đó chuẩn bị lần nữa động thủ. Ngừng. Ngừng. Mã Phỉ Phỉ bất chấp những thứ khác, vội vàng hô lớn. Thế nào, nghĩ rõ ràng rồi. Vương Đằng hỏi. Ta thật không có muốn giết ngươi, chỉ là muốn khống chế ngươi mà thôi. Mã Phỉ Phỉ nói. Khống chế ta? Khống chế ta làm cái gì? Vương Đằng nhíu mày, truy vấn. Ta một cái cô gái yếu đuối, tại trong cái chân lý giáo an người này, chỉ là muốn tìm người bảo hộ ta mà thôi. Mã Phỉ Phỉ một bộ dáng vẻ điềm đạm đang yêu, mềm mại bất lực nói. Trang, tiếp tục Trang. Vương Đằng ha ha cười lạnh. Nếu như không phải gặp qua nữ nhân này một mặt tàn nhẫn, hắn vẫn thật là tin. Quả nhiên, nữ nhân đều chính là diễn kỹ phái hắn A. So với hắn cái này diễn viên cấp ảnh đế còn mạnh hơn. Nói thật, ngươi lại không tin, vậy muốn ta như thế nào nha? Mã Phỉ Phỉ ủy khuất nói. 3. Vương Đằng một bàn tay đập vào chỗ không thể miêu tả của nàng, hư lạnh nói, đừng cho ta cả cái gì yêu thiêu thân, thật dễ nói chuyện. Mã Phỉ Phỉ lập tức như bị sét đánh. Há to mồm, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ giận dữ. Nàng khi nào ăn qua loại thua thiệt này? Cho dù là tại bên trong chân lý giáo, cũng không ai có thể ăn vào đầu hũ của nàng. Giống Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn hai người căn bản chính là bị nàng vung đến xoay quanh, còn tưởng rằng đạt được người nàng, trên thực tế ngay cả cái giấm cũng chưa ăn đến. Nhưng hôm nay nàng thế mà thua ở trong tay Diêu Cắt cái này hèn mọn nam. Vương Đằng lập tức chú ý tới nàng cái kia biểu lộ dị dạng lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng đột nhiên khẽ động, không thể nào. Hắn giống như là phát hiện đại lục gì mới, quan sát tỉ mỉ một chút mặt Mã Phỉ Phỉ. Thậm chí còn vận dụng nguyên chất chi đồng. Lúc này vừa nhìn, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi không phải Mã Phỉ Phỉ. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút độ cong ý vị thâm trường, đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Mã Phỉ Phỉ ánh mắt nhanh chóng chớp động, sắc mặt có chút cứng đờ nói. Vương Đằng không nói chuyện, chỉ là đưa tay chụp vào mặt Mã Phỉ Phỉ. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Mã Phỉ Phỉ sắc mặt rốt cục đại biến, lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng thân thể của nàng bị Vương Đằng áp chế gắt gao, ngay cả nguyên lực thể nội cũng là bị hắn giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Xoẹt. Vương Đằng tại rìa gương mặt Mã Phỉ Phỉ một trận tìm tòi, sau đó giống như là bắt lấy cái gì, đột nhiên hướng xuống xé ra. Một khối mặt nạ thật mỏng liền bị xé xuống. Một tấm khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, bất quá lại là mỹ lệ giống vậy, vũ mị giống vậy. Chỉ là gương mặt này so trước đó còn muốn càng hơn mấy phần. Thỏa thỏa ngự tỷ phạm. Vương Đằng cảm giác có chút buồn cười. Nữ nhân này thế mà cùng hắn làm chuyện giống nhau. Đáng tiếc, thủ pháp không có hắn cao minh, mà lại đụng tới lại là hắn cái treo bức này, trực tiếp liền bị nhìn xuyên. Lúc này Mã Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Đến, nói một chút, ngươi đến cùng là ai? Vương Đằng hết sức tò mò. Nàng có mục đích gì? Thân phận chân thật của nàng lại là cái gì? Không biết. Mã Phỉ Phỉ lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi lột sạch ném ra bên ngoài đúng không? Vương Đằng sắc mặt lạnh lẽo, nói. Ngươi dám. Mã Phỉ Phỉ biến sắc. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Vương Đằng cười lạnh không thôi. Ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Mã Phỉ Phỉ mặt lộ vẻ kiên quyết, bởi vì bị Vương Đằng chế trụ, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể lựa chọn cắn lưỡi tự sát. Vương Đằng một nắm cầm của nàng, bình chân như vậy nói ra. Ngươi có quyền lợi lựa chọn tự sát, nhưng là ta rõ ràng nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng giống vậy sẽ đem ngươi lột sạch ném ra bên ngoài, không muốn hoài nghi ta lời nói, ta người này luôn luôn rất có nguyên tắc. Ngươi cái này ma quỷ. Mã Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng nhìn xem Vương Đằng. Không, ta là người tốt. Vương Đằng nói. Ngươi là cặn bã. Mã Phỉ Phỉ cả giận nói. Không, ta là người tốt. Vương Đằng kiên trì nói. Cút mẹ ngươi đi người tốt phê. Người tốt nào sẽ lột quần áo người? Mã Phỉ Phỉ nhịn không được bạo nói tục. Tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi tranh luận, ta chính là cái ma quỷ, chính là đồ cặn bã. Vương Đằng gật đầu thừa nhận. Mã Phỉ Phỉ, hiện tại ta muốn làm chuyện cặn bã làm, đến, nhìn con mắt ta. Vương Đằng nói. Ngươi muốn làm gì? Mã Phỉ Phỉ kinh hãi, vội vàng xoay đầu qua một bên. Đáng tiếc chung quy là mượn, Vương Đằng trong mắt phóng ra một chút hồng quang, trực tiếp bắn vào trong mắt Mã Phỉ Phỉ. Hoặc tâm. Mã Phỉ Phỉ cũng không lập tức bị khống chế, ánh mắt lộ ra một chút dãy rủa. Ồ. Vương Đằng hơi kinh ngạc, đây là lần thứ nhất có người có thể chống cự hoặc tâm của hắn, Mã Phỉ Phỉ này có chút ý tứ. Lập tức hắn liền tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, hồng quang chói mắt hung hăng đâm vào trong mắt Mã Phỉ Phỉ. Đầu nàng chấn động, ý thức rất nhanh trầm luân, trên mặt lộ ra một chút mê mang. Vương Đằng mỉm cười, bắt đầu vặn hỏi lên. Ngươi là ai? Ta là Nghê Hồng Quốc võ giả Tá Thiên Liệt Hoa. Chui vào chân lý giáo mục đích là cái gì? Khuấy động nội loạn, thừa cơ khống chế chân lý giáo. Ngươi đến chân lý giáo bao lâu rồi? 1 năm rưỡi. Một phen hỏi thăm xuống tới, Mã Phỉ Phỉ. Không đúng, hẳn là Tá Thiên Liệt Hoa hoàn toàn là hỏi gì đáp đấy. Tại dưới tác dụng của hoặc tâm, nàng căn bản khống chế không được mình, đem tất cả bí mật đều nói ra. Thế mà Nghê Hồng Quốc võ giả. Vương Đằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Nghê Hồng Quốc thế mà so với Hạ Quốc sớm 1 năm rưỡi liền tìm được chỗ hang ổ chân lý giáo, thậm chí còn chế định kế hoạch, muốn khống chế chân lý giáo. Bất quá Nghê Hồng Quốc cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện chỗ chân lý giáo. Mà mấu chốt ngay tại trên thân Tá Thiên Liệt Hoa này. Không thể không nói nữ nhân này là cái hồng nhan họa thủy. Lúc trước có một tà giáo đổ đến Nghê Hồng Hạp đi, vừa vặn đụng tới nàng, muốn đem nàng bắt đi. Ai nghĩ đến Tá Thiên Liệt Hoa nữ nhân này cũng không phải mặt hàng đơn giản, trực tiếp tới cái phản sát. Mà lại nàng cực kỳ am hiểu tinh thần huyễn thuật, dùng phương pháp cùng Vương Đằng lúc này không có sai biệt từ trong miệng đối phương vô ý biết được tin tức chân lý giáo. Sau đó liền có sự tình phía sau. Nhưng người tính không bằng trời tính, nữ nhân này cuối cùng vẫn là thua tại trong tay Vương Đằng, hơn nữa còn là tại lĩnh vực nàng am hiểu nhất. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, đem Tá Thiên Liệt Hoa tỉnh lại. Tá Thiên Liệt Hoa chậm rãi khôi phục ý thức. Mờ mịt biến mất, nhìn thấy Vương Đằng, toàn thân chấn động, kinh hãi nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Tinh thần lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Nghi vấn tam liên. Có thể thấy được Tá Thiên Liệt Hoa lúc này đến cỡ nào chấn kinh. Chương 695, dùng ngữ khí bình thản nhất, nói lời tàn nhẫn nhất. Tá Thiên Liệt Hoa mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, một tấm khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là diêu cắt giống như đồ bỏ đi kia sao? Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hẳn là trước kia đều là hắn giả vờ. Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, làm sao đều không thể tin được sự thực trước mắt này. Ta chính là Diêu Cát, không thể giả được. Vương Đằng từ tốn nói, vẻ mặt nghiêm túc để người căn bản nghĩ không ra hắn là đang nói bậy. Tá Thiên Liệt Hoa hít một hơi thật sâu, sự thật còn tại đó, nàng biết mình coi như không tin nữa cũng vô dụng, cưỡng chế để cho mình chấn định lại, hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là từ trong miệng ngươi hỏi ra một ít tin tức mà thôi. Vương Đằng nói. Ngươi vừa rồi đối với ta sử dụng tinh thần huyễn thuật. Tá Thiên Liệt Hoa sợ hãi nói. Tinh thần huyễn thuật mà thôi, lại không phải cái gì thủ đoạn đặc biệt cao thâm. Vương Đằng khinh bị nói. Ngươi. Tá Thiên Liệt Hoa cảm giác mình bị vũ nhục, tinh thần huyễn thuật nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế mà bị Vương Đằng chê không đáng một đồng. Tinh thần huyễn thuật làm sao có thể không phải thủ đoạn cao thâm. Bình thường võ giả đụng phải thần niệm sư. Một khi bị đối phương thi triển ra tinh thần huyễn thuật, mà tinh thần lực bản thân lại không mạnh, cơ hồ là thất bại cục diện. Ở phương diện này, thần niệm sư có ưu thế cực lớn. Nếu không phải như thế, nàng cũng không có khả năng mê hoặc được Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn hai người, phải biết bọn hắn thế nhưng là hạ vị chiến tướng cấp thiên tài võ giả, mà nàng chỉ bất quá mới vừa vào chuẩn chiến tướng cấp mà thôi, tu vi võ đạo kém hai người không ít. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thần huyễn thuật tuyệt không phải thủ đoạn bình thường. Nhưng mà nàng không cách nào phản bác Vương Đằng. Tự tin của nàng tại thời điểm Vương Đằng đánh tan tinh thần của nàng phong tuyến, để nàng ý chí trầm luân, cũng đã bị đánh tan. Muốn sống hay không? Vương Đằng đối mặt Tá Thiên Liệt Hoa nhìn hằm hằm, không chút nào để ở trong lòng, cười híp mắt hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Tá Thiên Liệt Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tại chân lý giáo ẩn núp lâu như vậy, chắc hẳn đã nắm giữ các nơi hạch tâm của bọn hắn, mang ta đi. Vương Đằng nói. Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng giật mình, trước mắt cái này Diêu Cắt quả nhiên đã biết nàng hết thảy. Đáng chết. Thân phận của nàng đã triệt để bại lộ. Tá Thiên Liệt Hoa cực không cam tâm, ánh mắt nhanh chóng lấp lóe. Không nên nghĩ dở trò gian, không phải ta không ngại dùng phương pháp trước đó để ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù như thế chỉ có một bộ khôi lỗi nghe lời, sẽ rất vô vị, nhưng tối thiểu sẽ không cho ta thêm phiền phức. Vương Đằng lại nói, ngươi là cái ma quỷ. Tá Thiên Liệt Hoa biến sắc, hận hận trừng Vương Đằng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan sau khi chuyện thành công thả ta rời đi. Ta cam đoan. Vương Đằng không cần nghĩ ngợi nói. Tá Thiên Liệt Hoa sạm mặt lại. Trả lời nhanh như vậy, gia hỏa này khẳng định là đang lừa nàng. Nam nhân miệng, quỷ gạt người. Ngươi không tin. Vương Đằng im lặng nói. Ngươi cứ nói đi. Như vậy đi, ta phát cái thề, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không dở trò gian, ta liền cam đoan sau khi chuyện thành công thả ngươi rời đi, tuyệt vô hương ngôn, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Vương Đằng giơ tay lên, phát cái lời thề. Không đủ. Tá Thiên Liệt Hoa lắc đầu, cái gọi là lời thề chỉ là một loại tâm linh trói buộc, có thể thật có thể giả, ta cũng không phải là rất tin tưởng. Vậy ngươi muốn thế nào, nếu như vậy đều không được, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, phát không được hao chút thời gian cùng tinh lực tư mình đi tìm. Vương Đằng nói, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tá Thiên Liệt Hoa. Tá Thiên Liệt Hoa lúc này chấn động trong lòng. Ánh mắt như vậy, đối phương tuyệt đối không phải đang hù dọa nàng. Hắn thật sẽ giết nàng ba. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Tá Thiên Liệt Hoa khuất nhục gật đầu nói. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng còn không muốn chết. Gia hỏa này khẳng định là tên thái giám, không phải làm sao lại không tiếc đối nàng dạng này nữ tử thiên kiều bách mị hạ tử thủ. Không phải nam nhân. Tá Thiên Liệt Hoa ở trong lòng đem Vương Đằng hung hăng chửi mắng vô số lần. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vương Đằng cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, lúc này gặp nàng khuất phục, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc nào đi? Tá Thiên Liệt Hoa hỏi. Không đổi, trước giải quyết phiền phức trước mặt lại nói. Vương Đằng đột nhiên quay người đi hướng Hồng Bằng trên giường. Ngươi muốn giết hắn. Nơi này là hang ổ chân lý giáo, nếu như hắn chết rồi, sẽ rất phiền phức. Tá Thiên Liệt Hoa hơi biến sắc mặt nói. Vậy cũng không có cách, ai bảo hắn. Nghe sự tình không nên nghe đây. Vương Đằng đi tới trước mặt Hồng Bằng, nhìn xuống hắn cười nói, ngươi nói đúng không, Hồng Bằng. Đáng tiếc đối phương y dì nguyên một bộ dáng vẻ trọng thương hôn mê, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Tá Thiên Liệt Hoa mặt mũi tràn đầy hồng nghi, xoa vừa mặt rồi bị Vương Đằng áp ở trên vách tường mà hơi tê tê, đi tới. Ngươi nói hắn đã tỉnh rồi. Thế nhưng là gia hỏa này không giống như là người có đầu óc à, bằng không trước đó cũng sẽ không bị ta đùa nghịch xoay quanh. Nàng nói. Khu khu, tại sinh tử trước mặt, ai cũng sẽ trở nên thông minh. Vương Đằng lơ đễnh nói ra, huống chi coi như bất tỉnh cũng không quan hệ, dù sao đều là muốn giết, không quan trọng. Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng không khỏi phát lạnh. Dùng ngữ khí nhất bình thản, nói lời tàn nhẫn nhất. Cái này Diêu Cắt mới là kẻ hung hãn nha. Nàng đột nhiên có chút may mắn vừa rồi lập tức đáp ứng hắn yêu cầu, nếu không khả năng thật sẽ bị trực tiếp giết chết, không có bất kỳ cái gì chỗ trống có kẻ mặc cả. Vương Đằng không có chú ý biểu tình của nàng biến hóa vi diệu, lấy ra cục gạch, nhắm ngay đầu Hồng Bằng khoa tay một chút. Muốn từ nơi nào hạ thủ tốt đây? Gia hỏa này trên thân còn có xá đao quyết thuộc tính bọc khí, trước khi chết, đến nổ sạch sẽ. Tá Thiên Liệt Hoa nhìn thấy cục gạch trong tay Vương Đằng, lập tức chính là một ngộng. Gia hỏa này cầm cái cục gạch làm gì? Hơn nữa còn là màu vàng, như thế sốc nổi, như thế tục khí. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cái này màu vàng cục gạch đập chết Hồng Bằng hay sao? Vương Đằng không có chú ý Tá Thiên Liệt Hoa cái kêu biểu lộ phảng phất như nhìn biến thái, nhắm ngay sọ não Hồng Bằng đập xuống. Bành bành bành. Đã quyết định xuất thủ, đó chính là một sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm lưu thủ. Tiếng vang trầm nặng truyền ra, bên cạnh Tá Thiên Liệt Hoa nhìn khỏe mắt điên cuồng co rúm, bắp thịt trên mặt không thể ức chế run run mấy lần. Nàng trơ mắt nhìn xem Hồng Bằng gương mặt kia chậm rãi sưng lên, giống như là thổi khí cầu, trong chốc lát liền lớn dòng dã một lần. Quá ác. Tá Thiên Liệt Hoa hít một hơi thật sâu, lặng lẽ hướng bên cạnh rời hai bước, rời xa Vương Đằng. Đừng, đừng đánh mà đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt từ trong miệng Hồng Bằng truyền ra, hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên, phát ra cầu xin tha thứ. A, tỉnh a, ta cho là ngươi còn có thể lại hôn mê một hồi đây. Vương Đằng kêu nhẹ. Hồng Bằng. Tá Thiên Liệt Hoa. Hai người giống như là nhìn ma quỷ nhìn xem hắn. Cái này nói là tiếng người sao? Đặc biệt là Hồng Bằng, con mắt xương chỉ có thể mở ra một cái khe hở, ánh mắt kinh sợ xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua Vương Đằng, run rộng, tha. Tha mạng. Chương 696, vóc dáng rất khá, ngươi đi trước. Tha. Tha mạng. Hồng Bằng khóc không ra nước mắt, đụng phải loại ngoan nhân này, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng à. Sớm biết liền không sớm tỉnh lại như vậy. Nghe được sự tình không nên nghe, hiện tại tốt, một chân đã bước vào quỷ môn quan, lại không cầu xin tha thứ, cái chân còn lại rất nhanh cũng phải đi vào. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết, hắn hiện tại chính là con kia mèo con đáng thương. Chứ khổ người có chút lớn, cái khác cũng không có ma bệnh. Mặc dù ta rất hài lòng thái độ của ngươi, nhưng là Vương Đằng nói dừng lại một chút. Hồng Bằng cả trái tim đều nhấc lên, nhưng là hai chữ đằng sau tuyệt đối không có chuyện tốt. Quả nhiên chỉ nghe thấy Vương Đằng mở miệng nói ra, nhưng là ta cũng không muốn bỏ qua ngươi, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết tốt, dù sao chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện. Nói liền dự định động thủ, triệt để chấm dứt hắn. Chờ một chút. Chờ chút. Hồng Bằng hoảng sợ kêu lên. Vương Đằng không có ý định dừng tay. Ta biết một cái bí mật Mã Phỉ Phỉ không biết, đó mới là bí mật hoạch tâm nhất của chân lý giáo. Hồng Bằng mắt thấy cục gạch mang theo kinh lực cuồng manh vung xuống, trong lòng biết như bị đập trúng, tất nhiên sẽ đầu rơi máu chảy, chết oan chết uổng, lúc này không để ý tới cái khác, vội vàng hét lớn. Ồ! Vương Đằng tay bỗng nhiên dừng lại, khó khăn lắm dừng ở bên trên sọ não Hồng Bằng, khoảng cách bất quá một cái ngón tay. Hồng Bằng dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng thở hổn hển. Giá thiên liệt hoa biến sắc. Hồng Bằng thế mà còn biết bí mật nàng không biết. Đây không thể nghi ngờ là đang giảm xuống tác dụng của nàng. Nếu như Hồng Bằng nói là thật, như vậy giá trị của nàng liền thấp rất nhiều, Diêu Cắt trước mắt phải chăng còn sẽ giữ lại nàng. Tá Thiên Liệt Hoa là cái người cực kỳ thông minh, người thông minh luôn luôn nghĩ nhiều, nàng phảng phất đã thấy bộ dáng Vương Đằng vứt bỏ nàng. Giờ khắc này, ánh mắt nàng nhìn xem Hồng Bằng, tràn ngập sát ý. Hạch tâm bí mật. Vương Đằng mắt sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc có chút hăng hái. Đúng đúng, tuyệt đối là hạch tâm bí mật. Hồng Bằng thấy thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Cuối cùng bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nếu là bí mật trọng yếu như vậy để cho an toàn Vương Đằng chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một đạo hồng quang yêu dị. Hồng Bằng trong lòng đột nhiên toát ra một chút dự cảm bất tường. Đến, nhìn ta con mắt. Vương Đằng nói. Không muốn, ta sẽ nói lời nói thật. Hồng Bằng sắc mặt hoảng sợ. Hắn cảm giác mình thật oan, rõ ràng đã quyết định nói thật, vì cái gì còn muốn đối với hắn như vậy. Nhưng mà Vương Đằng không có cho hắn cơ hội giải thích, tinh thần niệm lực phun trào, hoặc tâm kỹ năng mở ra, trong nháy mắt liền khống chế lại ý thức của Hồng Bằng. Đây là... Tá Thiên Liệt Hoa mi tâm trực nhảy, hiển nhiên đã nhận ra, đây chính là một chiêu để nàng mắc lửa. Nói đi, cái gì hạch tâm bí mật? Vương Đằng mở miệng nói. Hồng Bằng ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi mở miệng. Giáo Hoàng đã từng chặn được một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh, bị hắn giấu ở phía dưới núi tuyết, toàn bộ chân lý giáo, người biết không cao hơn 10 cái. Vừa dứt lời, sắc mặt của Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa lập tức liền thay đổi. Phi thuyền ngoài hành tinh. Vương Đằng kinh ngạc không thôi, chân lý giáo thế mà chặn được một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh. Thật giả. Nhưng Hồng Bằng là tại dưới hoặc tâm nói ra chuyện này, cho nên tuyệt không có khả năng lừa hắn. Tá Thiên Liệt Hoa cũng là chấn kinh dị thường, đồng thời trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Nàng nghe được bí mật này, Diêu Cắt sẽ bỏ qua nàng sao? Nàng không cách nào khẳng định, chỉ cảm thấy miệng đắng chắc không thôi. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, Vương Đằng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, cười tủm tỉm nói, ngươi thật giống như rất sợ ta. Không có. Không có. Tá Thiên Liệt Hoa miệng có chút thắt nút, cố gắng để cho mình chấn định, ngượng ngùng nói. Yên tâm, sẽ không giết ngươi. Vương Đằng nói, bất quá ngươi phải đem linh hồn chi hỏa giao ra. Tốt, ta giao. Tá Thiên Liệt Hoa dứt khoát nói. Vương Đằng trong lòng chuẩn bị tốt ngữ điệu uy hiếp lập tức không chỗ sắp đặt. Cảm giác có chút dư thừa. Đáp ứng dứt khoát như vậy. Nữ nhân này lúc nào giác ngộ cao như vậy rồi. Phải biết linh hồn chi hỏa thế nhưng là chỗ bản nguyên của một người, đem nó giao ra, chẳng khác gì là đem tính mệnh giao đến trong tay người khác. Cho dù là dạng này, Tá Thiên Liệt Hoa vẫn là đáp ứng, mà lại không chút nào dây dưa dài dòng. Chuyện này làm sao xem đều cảm thấy rất khác thường. Ngươi lại không do dự do dự. Vương Đằng hầu nghi hỏi. Chuyện này đến phiên Tá Thiên Liệt Hoa im lặng. Gia hỏa này đầu góc có hô a. Việc đã đến nước này, nàng lười nhác nói thêm cái gì, nhắm mắt lại, lẳng lặng nhận biết chỗ bản nguyên linh hồn thể nội. Một lát sau, một sợi vật chất giống như hỗn độn, giống như hỏa diễm từ mi tâm của nàng bay ra. Linh hồn chi hỏa. Vương Đằng mắt sáng lên, tinh thần lực cuốn ra, phảng phất mở cái miệng rộng, đem cái kia linh hồn chi hỏa nuốt xuống, sau đó trong nháy mắt lùi về chỗ mi tâm hắn. Bây giờ tại trong đầu của hắn, đã tồn tại hai đoàn linh hồn chi hỏa. Trong đó một đoàn là thiết giáp viêm hạt, mà cái này mới một đoàn thì là Tá Thiên Liệt Hoa. Theo linh hồn chi hỏa bị Vương Đằng thu đi, Tá Thiên Liệt Hoa toàn thân run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, lộ ra cực kỳ suy yếu. Đi thôi. Sự tình giải quyết, Vương Đằng quay đầu, liền muốn rời khỏi căn thạch thất này. Đột nhiên nhớ lại Hồng Bằng còn sống. Tinh thần niệm lực một quyển, xâm nhập thức hải của hắn, trong nháy mắt ma diệt ý thức của hắn. Trên mặt đất rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí, bị hắn nhặt lên. Linh cảnh tinh thần 210, linh cảnh ngộ tính 250, kim hệ nguyên lực 860, xá đao quyết 350. 250 điểm ngộ tính, ngươi thật đúng là xuất sắc. Vương Đằng lắc đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Lập tức hắn nhìn về phía xá đao quyết bên trên giao diện thuộc tính. Xá đao quyết, 260-500, thuần thủ. Xá đao quyết tấn thăng đến thuần thủ, Vương Đằng cảm giác được mình đối với môn cấm pháp này nắm giữ mức độ càng sâu mấy phần, hai mắt trong lúc đóng mở, không khỏi hiện lên một đạo đao mang sắc bén. Vẹn vẹn đạt tới thuần thủ giai đoạn, hắn liền cảm giác mình nếu là thi triển xá đao quyết, tối thiểu có thể phát huy ra gấp 2 uy lực bản thân. Nói cách khác, hắn sẽ thu hoạch được dòng giã một lần tăng thêm. Môn cấm pháp này quả thật có chút ý tứ. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, có chút không rõ, chân lý giáo ở đâu ra loại cấm pháp cao thâm này. Cho dù mạnh như Hạ Quốc, đều không nhất định có vật như vậy. Không lưu tình chút nào giải quyết Hồng Bằng, Vương Đằng đem thi thể hắn ném vào bên trong một cái không gian trang bị, sau đó đi đầu đi ra gian phòng Hồng Bằng. Tá Thiên Liệt Hoa lại tay lấy ra mặt nạ một lần nữa đeo lên, khôi phục thành dáng vẻ Mã Phỉ Phỉ, theo sau lưng Vương Đằng. Bất quá đúng lúc này, Vương Đằng đột nhiên dừng lại bộ pháp. Tá Thiên Liệt Hoa trong đầu suy nghĩ bốc lên, không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời không có chú ý trực tiếp đâm vào trên lưng Vương Đằng. Ba kích. Thân hình của nàng quá mức đầy đạn, cái va chạm này, trực tiếp tới cái đầy cõi lòng. Ân, là Vương Đằng bị đầy cõi lòng. Hắn cảm thụ được xúc cảm mềm mại kia, sắc mặt cổ quái, quay đầu nói, vóc dáng rất khá, ngươi đi trước. Tốt. Tá Thiên Liệt Hoa trong mắt lóe lên một chút xấu hổ giận dữ, nhưng không dám nói với Vương Đằng cái gì. Thành thành thật thật đi ở phía trước dẫn đường. Hai người tránh đi tầm mắt mọi người, hướng về sâu trong lòng núi lặng yên bước đi. Chương 697, có thể chịu đến bây giờ, không dễ dàng. Bên ngoài lòng núi núi tuyết. Sắc trời đã tối xuống, Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người riêng phần mình xếp bằng ở một khối kết băng trên tảng đá, chờ đợi Vương Đằng trở về. Tại bốn phía bọn hắn, có mấy vị trận pháp sư đang nói thầm, sắc mặt có chút không được tốt. Nơi này lạnh đến muốn mạng. Lạnh lẽo thấu xương trực tiếp xâm nhập thể nội, phảng phất ngay cả huyết dịch đều muốn bị đông kết. Cho dù là võ giả, ở lâu thân thể cũng chịu không được. Mà những trận pháp sư này lại không phải võ giả lấy nhục thân làm chủ, ở chỗ này chờ dòng dã một ngày, tự nhiên đã chịu không được. Nhưng là trở ngại thân phận Vương Đằng, bọn hắn không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ở nơi đó nói nhỏ, phát tiết tâm tình bất mãn. Tiêu Nam Phong cùng Chu Huyền Vũ tự nhiên nhìn thấy màn này. Vương Đằng làm sao vẫn chưa trở lại? Tiêu Nam Phong cau mày nói, có phải là bị chuyện gì trì hoãn rồi? Chu Huyền Vũ cũng có chút không thể phỏng đoán, chần chờ nói, sẽ không bị bắt đi. Tiêu Nam Phong nói, hẳn là không có khả năng, lấy Vương Đằng thực lực, bên trong chân lý giáo còn không có người có thể bắt hắn lại, huống chi nếu là buộc phát chiến đấu, chúng ta cũng sớm nên phát giác được. Chu Huyền Vũ nói, vậy chính là chơi hịt. Tiêu Nam Phong hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, chơi hịt rồi. Chu Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đúng lúc này, thông tin đồng hồ trên tay hai người truyền đến một chút chấn động. Vương Đằng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nhìn thấy điện báo danh tự bên trên đồng hồ biểu hiện, bọn hắn liếc nhau, lập tức kết nối. Vương Đằng, ngươi làm sao đi lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, chúng ta nhiều người như vậy đều đang đợi ngươi, ngươi còn có hay không một điểm cái nhìn đại cục. Vừa mới kết nối, Tiêu Nam Phong đổ ập xuống chính là một trận chất vấn. Không có ý tứ. Không có ý tứ, phát hiện một ít việc hay, không cẩn thận liền quên thời gian. Vương Đằng không thèm để ý chút nào, cười hì hì nói. Chu Huyền Vũ. Tiểu tử này vậy mà thật chơi hịt. Tiêu Nam Phong hướng hắn xem ra, lộ ra một bộ biểu lộ ta quả nhiên không có đoán sai. Đúng, ta bên này đã xác định, nơi này đúng là hang ổ chân lý giáo, các ngươi có thể bắt đầu bố trí trận pháp. Vương Đằng thanh âm lần nữa từ bên trong đồng hồ truyền đến. Hai người nghe vậy, lập tức sắc mặt ngưng lại. Vương Đằng. Ngươi không trở lại chủ trì đại trận bố trí. Chu Huyền Vũ lúc này hỏi. Ta bên này sự tình còn không có xử lý xong à, để những cái kia trận pháp sư đi làm đi, nên nói cho bọn hắn đã đều nói cho bọn hắn, nếu như vậy còn làm không tốt, vậy cái này đám trận pháp sư dứt khoát về nhà đốc tức được rồi. Vương Đằng không chút khách khí nói. Thanh âm của hắn trực tiếp từ bên trong đồng hồ truyền ra, khiến trận pháp sư bốn phía sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mờ mờ tờ quá xem thường người. Bất quá bọn hắn không dám phản bác. Thời điểm trước đó thảo luận, Vương Đằng trận pháp tạo nghệ đã làm cho bọn hắn thật sâu tin phục, mặc dù hắn nói chuyện không dễ nghe, nhưng thực lực thật áp đảo phía trên tất cả trận pháp sư ở đây. Có thực lực, vậy thì không phải là mù bức, mà là thật như bức. Không phục không được. Tốt, cứ như vậy, trận pháp bố trí xong, ta sẽ cuối cùng đem cái quan, trước như vậy đi, ta còn có chuyện quan trọng. Vương Đằng nói, đã trực tiếp đóng lại thông tin. Tiêu Nam Phong cùng Chu Huyền Vũ hai người buồn bực không thôi, vốn còn muốn nói chút gì, hiện tại tất cả đều kẹt tại trong cổ họng. Gia hỏa này thực sự quá đáng ghét. Chu Huyền Vũ lần thứ nhất cùng Vương Đằng hợp tác, lúc này thật sâu cảm nhận được loại kêu bất đắc dĩ cùng phiền muộn, hết lần này tới lần khác bắt hắn nửa điểm biện pháp cũng không có. Chu Huyền Vũ sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Tiêu Nam Phong một chút, gặp hắn mặc dù cũng rất phiền muộn, nhưng là một bộ dáng vẻ nhìn lắm thành quen, trong lòng đột nhiên có chút bội phục. Có thể chịu đến bây giờ, không dễ dàng. Quen thuộc liền tốt. Tiêu Nam Phong sắc mặt đã khôi phục bình thản, nhìn thấy ánh mắt Chu Huyền Vũ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chu Huyền Vũ lắc đầu, nhìn bốn phía trận pháp sư, nói ra, mọi người ăn một chút gì, liền bắt đầu bố trí trận pháp đi. Vâng. Trận pháp sư bốn phía nghe vậy, nhao nhao xác nhận. Cùng lúc đó, trong lòng núi núi tuyết, Tá Thiên Liệt Hoa mang theo Vương Đằng đi tới bên ngoài một chỗ huyệt động bí mật khuất mẹo. Bên trong lòng núi này trải qua chân lý giáo nhiều năm mở, đã là bốn phương thông suốt, cùng loại hang động hoang vắng như vậy không biết có bao nhiêu. Mà Tá Thiên Liệt Hoa mang theo Vương Đằng đi đến chỗ sâu về sau, đột nhiên dừng bước. Vừa rồi Vương Đằng cùng ngoại giới trò chuyện cũng không tránh đi nàng, bởi vậy nàng nghe được không ít nội dung không nên nghe, giờ phút này trong lòng không cách nào bình tĩnh, chấn động không thôi. Vương Đằng. Đây là tên thật của hắn, gia hỏa này căn bản không phải Diêu Cát. Hắn đến cùng là ai? Vừa rồi hắn để người bên ngoài bày trận, có thể thấy được cũng không phải là hắn một người, ngoại nhân còn có người tiếp ứng hắn. Nhưng là bọn hắn bố trí trận pháp làm cái gì? Chẳng lẽ? T. Tá Thiên Liệt Hoa càng nghĩ càng kinh, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng là cái người cực kỳ thông minh, mặc dù vừa rồi Vương Đằng cùng phía ngoài nói chuyện cũng không để lộ ra bao nhiêu thứ, nhưng nàng đã từ trong những đôi câu vài lời kia suy đoán ra mục đích của bọn hắn. Lần này, chân lý giáo chỉ sợ dược hoàn. Vương Đằng nhìn thấy ánh mắt Tá Thiên Liệt Hoa không ngừng lấp lóe, biết vừa rồi đối thoại khẳng định để nàng đoán được cái gì, nhưng hắn không có quá mức để ý. Linh hồn chi hỏa của Tá Thiên Liệt Hoa đã trong tay hắn, nữ nhân này lật không nổi cái gì sóng lớn. Đến rồi. Lúc này hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chỉ một cái liếc mắt, liền phát hiện chỗ này không giống bình thường. Một cái cửa hang giấu ở bên trong nơi hẻo lánh được trận pháp che giấu, bề ngoài nhìn qua cùng mặt đất bốn phía không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng phía dưới lại tồn tại một cái thông đạo. Đến, nơi này là mật đạo ta vụng trộm đào móc, có thể thông hướng lòng núi núi tuyết thứ ba, nơi đó mới là chỗ chân chính hạch tâm của chân lý giáo. Tá Thiên Liệt Hoa hít một hơi thật sâu, nói. Nàng đi lên trước, mở ra trận pháp cấm chế, đem một khối phiến đá mặt đất nhấc lên, ra hiệu Vương Đằng đuổi theo. Hai người tiến vào mật đạo, đi ước chừng 10 phút khoảng chừng, Tá Thiên Liệt Hoa lần nữa ngừng lại, thấp giọng nói, phía trước chính là lòng núi núi tuyết thứ ba, bên trong thủ vệ sông nghiêm, chúng ta những giáo đồ này bình thường vào không được, nếu như bị bắt được liền thảm. Vương Đằng tinh thần niệm lực lặng yên lan tràn mà ra, tại bên trong không gian phía trước quét qua, quả nhiên cảm thấy được không ít sinh mạng thể tồn tại. Mà trong đó đang có hai cái sinh mạng thể cách bọn họ rất gần. Vương Đằng lúc này mở ra nguyên chất chi đồng, lập tức nhìn thấy hai tà giáo đồ người mặc chiến phục màu đen, toàn thân bao quát đầu đều bao bọc ở bên trong một bộ áo bào đen. Bọn hắn càng đi càng gần, cuối cùng vậy mà đi đến phụ cận sơn động chỗ hai người Vương Đằng, sau đó mở ra khóa kéo của lót, chuẩn bị suy suy. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, nói với Tá Thiên Liệt Hoa, liền lách mình biến mất. Ngươi đi nơi nào? Tá Thiên Liệt Hoa kinh hãi. Vừa mới nhắc nhở Vương Đằng nơi này thủ vệ sông nghiêm, không nên khinh cử vọng động, kết quả hắn liền trực tiếp chạy ra ngoài. Gia hỏa này quá lỗ mãng. Nếu như bị phát hiện, hai người bọn họ đều phải chết vĩnh viễn. Chương 698, người và thuộc tính bọt khí trong phòng thí nghiệm. Hai tên tà giáo đồ bọc lấy áo bào đen, mang trên mặt cái mặt nạ dữ tợn, lúc này cởi ra một bên và tao áo bào, hai chân mở ra, một dòng nước rầm rầm hướng xuống bay vụt. Lao Vương, ngươi làm sao nước tiểu một điểm lực đạo đều không có? Có phải là thận không được rồi? Một người trong đó mở miệng nói. Đánh rắm, lao tử thận rất tốt, đêm ngự mười nữ không thành vấn đề. Một người khác thẹn quá hóa giận nói. Ha ha, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Phía trước người kia nói. Vậy cũng so với ngươi tốt, ngươi cái này nước tiểu xẻ ra bao nhiêu đường, trong lòng mình không có điểm số à? Một người khác mặt đen lại nói. Nói bậy, ta rất tốt, đây chỉ là tính kỹ thuật xẻ ra, ngươi biết cái gì? Mẹ nó, ngươi thật đúng là một nhân tài. Cũng vậy. Hai người ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, lẫn nhau vạch khuyết điểm, lập tức toàn thân lắc một cái, tiểu song thú chim. Đúng lúc này, bọn hắn không có phát hiện, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Người này chính là Vương Đằng, chỉ gặp hắn một tay một cái, đem đầu hai người hướng ở giữa đẩy. Bành! Tiếng vang trầm nặng truyền đến, hai người căn bản không kịp phản ứng, đầu hung hăng chạm vào nhau, lập tức hai mắt tối đen, ngã xuống. Thật đặc nương là hai cái kỳ hoa. Vương Đẳng tự nhiên nghe được bọn hắn vừa rồi nói chuyện, trong lòng cảm khái không thôi, kéo lấy thân thể của bọn hắn trở lại mật đạo trước đó. Tá Thiên Liệt Hoa thấy hắn chỉ là ra ngoài một chút, liền kéo lấy hai tên thủ vệ trở về, lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Gia hỏa này làm sao làm được? Đem bọn quần áo hắn cởi thay đổi, chúng ta đi vào đi bộ một chút. Vương Đẳng không có quản nàng suy nghĩ gì, nói thẳng. Đồng thời chính hắn đã là đi đầu động lên tay, đem quần áo một thủ vệ lột xuống, hai ba lần liền cho mình đổi. Tá Thiên Liệt Hoa làm một người chui vào, loại chuyện này cũng không xa lạ gì, lập tức làm theo, rất nhanh liền đổi quần áo thủ vệ. Một lát sau, hai người nên ngang đi ra mật đạo. Chỉ là cùng Vương Đẳng không có sợ hãi khác biệt, Tá Thiên Liệt Hoa thấp thỏm bất an trong lòng, con mắt dưới mặt nạ nhịn không được hướng bốn phía quét tới, sợ bị phát hiện. Bình tĩnh điểm, liền ngươi dạng này, không bị hoài nghi mới là lạ chứ, uổng cho ngươi còn ẩn núp lâu như vậy, cái này tâm lý tố chất không được a. Vương Đẳng không cao hứng truyền âm nói. Tá Thiên Liệt Hoa rất vô tội, mặc dù nàng là ẩn núp thật lâu, nhưng đều là lén lút, chưa từng có như vậy giống trống khua chiêng đi ở bên ngoài a. Chuyện này có thể giống nhau sao? Hiện tại bọn hắn liền thân ở khu vực hạch tâm chân lý giáo, bốn phía tối thiểu trên 100 tên thủ vệ, nếu là bị phát hiện, hình ảnh kia nhất định rất mỹ diệu. Tá Thiên Liệt Hoa không còn dám nghĩ tiếp, nàng sợ mình sẽ nhịn không được đào tẩu, hiện tại chân của nàng đều có chút run, xem ai đều giống như phát hiện nàng đang làm tặc. Ngươi liền không thể đổi cái phương thức sao? Tá Thiên Liệt Hoa truyền âm nói. Ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Vương Đằng hỏi ngược lại. Tốt ta, nàng không có. Tá Thiên Liệt Hoa nghẹn lời, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau. Vốn phải là nàng đến mang đường, nhưng bây giờ hoàn toàn là Vương Đằng đi phía trước, cũng không làm gì, chính là theo những thủ vệ kia đi lung tung. Trong chốc lát, ngược lại là đem hoàn cảnh bốn phía mò cái quen. Bên này bố cục cùng phía trước hai tòa núi tuyết có rất lớn khác biệt, nơi này không có chút nào khí tức cư trú, toàn bộ đều là địa phương giống như phòng thí nghiệm, đặc biệt có mấy nơi bị thủ vệ trọng điểm chiếu cố. Vương Đằng rõ ràng lưu ý đến. Góc chết mấy cái địa phương kia mỗi thời mỗi khắc đều có người thủ vệ, bọn hắn dù cho đi ra, cũng có người rất nhanh nối liền, sẽ không để cho góc chết xuất hiện cửa sổ trống, để tránh bị người chui vào. Trong này là một cái phòng thí nghiệm chân lý giáo, bọn hắn dùng người làm thí nghiệm. Tá Thiên Liệt Hoa truyền âm nói. Làm cái gì thí nghiệm? Vương Đằng hỏi. Nhân thể thí nghiệm, bọn hắn nghĩ từ thân thể người vi mô phương diện nhìn trộm phương pháp tu luyện cấp bậc cao hơn. Tá Thiên Liệt Hoa nhíu mày lại, nói ra. Kỳ thật rất nhiều quốc gia cũng đều có dạng này thí nghiệm, chỉ là có tương đối nhân đạo, là dùng tội phạm tử hình làm thí nghiệm. Mà có tồn tại hoàn toàn không hề cố kỵ, cho dù là người vô tội, cũng là mục tiêu của bọn hắn, bởi vì mỗi người đều là khác biệt, tại trong mắt những giáo sư chuyên gia điên kia, khác biệt của cá thể đều là không thể coi nhẹ. Nhân mạng trong mắt bọn hắn, liền cùng sâu kiến trên đất đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Vương Đằng gật gật đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào, tại lúc hắn biết được Bạch Đầu Ưng Quốc tồn tại gen võ giả. Liền biết loại sự tình này khẳng định tồn tại. Vào xem. Vương Đằng truyền âm nói. Đối với loại này thí nghiệm, hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại hắn cũng không có quên đã từng từ trên thân gen võ giả từng chiếm được sinh mệnh bản nguyên. Đây chính là đồ tốt, vạn nhất trong phòng thí nghiệm chân lý giáo này cũng có thuộc tính bọt khí tương tự, cái kia chẳng phải kiếm được. Làm sao đi vào? Tá Thiên Liệt Hoa có chút choáng váng, bọn hắn hiện tại quang minh chính đại đứng ở bên ngoài, nào có cơ hội đi vào. Đi theo ta. Vương Đằng truyền âm, sau đó mang theo nàng đi tới một nơi hẻo lánh âm u, tại lúc không người chú ý, hắc ám nguyên lực phun trào, thi triển tiềm ảnh bí thuật, đem hai người bao bọc ở bên trong, bọn hắn liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Không có người phát hiện, có hai người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Tá Thiên Liệt Hoa mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vương Đằng không có giải thích, để nàng đuổi theo, tránh đi thủ vệ. Tiến vào đầu thông đạo thông hướng cái phòng thí nghiệm nào đó. Cẩn thận một chút, trong này có phù văn cấm chế. Tá Thiên Liệt Hoa nhắc nhở. Cái gọi là phù văn cấm chế, trên thực tế chính là một loại cấm chế thông qua phù văn để đạt tới tác dụng cảnh giới, có chút cùng loại với cảnh báo trang bị. Vương Đằng gật đầu, bước chân không chút nào ngừng, đồng thời tinh thần nghiệm lực tuân ra, phù văn cấm chế bốn phía nhau nhau sáng lên, nhưng lập tức lại tối xuống dưới. Tá Thiên Liệt Hoa con mắt trợn thật lớn, lần nữa bị chấn động đến không nhẹ. Nếu như nàng không nhìn lầm, những cái kia phủ văn cấm chế trong nháy mắt liền bị phá giải. Cái này, làm sao có thể? Nhưng sự thật bày ở trước mặt, nàng theo Vương Đằng một đường đi qua, những cấm chế kia cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thùng rông kêu to. Hắn rốt cuộc là ai? Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng tự lẩm bẩm, rung động không thôi. Cho dù là Vương Đằng giờ phút này đội lấy Diêu Cắt cái kia dáng dấp thấp bé xấu xí, nàng cũng cảm thấy Vương Đằng cực kỳ khác biệt. Không bao lâu, theo hai người tiến lên, từng gian phòng thí nghiệm xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, giống như là khảm nạm tại bên trong vách đá, xuyên thấu qua vách tường thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong ánh sáng sáng ngời, có rất nhiều cỡ lớn chữa bệnh dụng cụ, các loại số liệu bên trên dụng cụ chớp động không ngừng, từng cái bóng người người mặc áo khoác trắng ở trong đó qua lại, bận rộn cái gì? Rất khó tưởng tượng, tại trong dị giới núi tuyết dạng này cách xa địa tinh, vậy mà tồn tại loại phòng thí nghiệm độ cao hiện đại hóa này. Chân lý giáo muốn làm ra dạng này phòng thí nghiệm, khẳng định tốn hao vô số nhân lực tài lực. Đáng tiếc hiện tại rơi xuống trong tay Vương Đằng, những địa phương này, đoán chừng là không gánh nổi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, đem tình hình bên trong thu hết vào mắt, chỉ thấy từng cái khoang thuyền thủy tinh hình viên trụ cỡ lớn đang tề xếp đặt ở trong đó. Mà bên trong khoang thủy tinh hình viên trụ tràn ngập không chất lỏng biết tên, từng cái bóng người thân hình không đồng nhất trần trùng trục phiêu phù ở bên trong. Trong những người này, nam nữ lao hấu đều có, mỗi người trên thân cắm không ít cái ống, nối liền máy móc phía ngoài. Bức hình này, lộ ra một cỗ băng lãnh, để người vô cùng khó chịu. Tựa như là đi vào nhà xác bệnh viện, nhìn thấy cái kia từng cỗ thi thể nằm ở bên trong. Tá Thiên Liệt Hoa nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng nhìn thấy không ít thân thể tuổi nhỏ, thân thể tái nhợt kia phiêu phù ở trong khoang thủy tinh, cực kỳ đáng thương. Nhất là một cái tiểu nữ hài, cùng một đứa bé trai, mới 4-5 tuổi, trên mặt còn mang theo hài nhi mập, tướng mạo đáng yêu, nhưng lúc này lại sắc mặt trắng bệnh, nhắm hai mắt, tựa hồ đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Vương Đằng mở ra linh thị chi đồng, phát hiện những người này còn chưa triệt để tử vong, bọn hắn còn có sinh mệnh yếu ớt ba động. Mà chân lý giáo đem bọn hắn nhốt tại trong khoang thủy tinh, giống như động vật, lấy ra làm nghiên cứu. Ánh mắt của hắn không khỏi phát lạnh, tội danh cho chân lý giáo lại tăng thêm một đầu. Những này tà giáo đồ, quả thật đáng chết. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức ánh mắt rơi vào những cái kia khoang thủy tinh bốn phía, không ít thuộc tính bọt khí lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Nhặt. Vương Đằng tinh thần niệm lực xuyên thấu qua đại môn phòng thí nghiệm, khoảnh khắc cuốn qua, những cái kia thuộc tính bọt khí liền xuyên qua vách tường thủy tinh phòng thí nghiệm, dung nhập trong thân thể hắn. Sinh mệnh bản nguyên 2. Sinh mệnh bản nguyên 4. Kiến thức y dược học 350. Kiến thức y dược học 235. Tinh thần nguyên lực, mộc hệ, 25. Tinh thần nguyên lực, thổ hệ, 18. Sinh mệnh bản nguyên 3. Chương 699, từ xa chi thể. Thuộc tính bọt khí hòa tan vào thân thể, một ít hóa thành nguyên lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, một số khác thì là phóng tới đầu, trở thành một đoạn ký ức. Giờ khắc này, Vương Đằng não hải chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ tri thức bàng bạc dung nhập trong trí nhớ bản thân. Đủ loại kỳ kỳ quái quái tri thức tại trong đầu hắn vòng mèo, sinh hóa, vi sinh vật, bệnh lý, nhân thể, dược lý các loại, nhiều không kể xiết. Kiến thức y y học, 750-3000, tiểu thành. Trong chốc lát, Vương Đằng kiến thức y y học từ nhập môn, đến thuần thục, tinh thông, lại đến tiểu thành, lập tức vượt qua 4 cấp độ. Loại trình độ này đã tương đương với trình độ chủ nhiệm y dược sư bệnh viện 3 vị trí đầu phổ thông. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, biểu hiện trên mặt có chút kỳ dị. Hắn thế mà ở đây thu hoạch được kiến thức y dược học loại thuộc tính bọt khí kiến thức này, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Với lại đẳng cấp thoáng cái để thăng lên có chút cao, để hắn trong nháy mắt có được tri thức người bình thường học trên 2-30 năm, thậm chí càng lâu mới có thể nắm giữ. Hắn mức độ này còn không phải vẹn vẹn có được tri thức đơn giản như vậy, mà là lý luận cùng thực tiễn kết hợp. Nói cách khác, chỉ cần hắn động thủ, chính là một cái chủ nhiệm y sư chân chính, ai cũng không thể nói hắn là giả. Ách! Chứ không có giấy phép. Không bằng làm nghề y kìa, tìm hiểu một chút. Bất quá hắn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng đạt tới loại trình độ này, là bởi vì nhân viên nghiên cứu y học ở đây đều là tồn tại cấp tinh anh chân chính. Những người này có thể tham dự nhân thể nghiên cứu, tuyệt không phải y học nhân viên bình thường đơn giản như vậy, điểm này không thể nghi ngờ. Chân lý giáo thật đúng là không đơn giản, lại có thể thu nạp nhiều nhân tài y học tinh anh như vậy, bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Vương Đằng đối với chân lý giáo không khỏi có chút bội phục đến, tối thiểu bọn hắn bản sự lắc lư người rất cao. Trong đầu tri thức lưu chuyển bình ổn lại về sau, Vương Đằng thân thể cũng tại phát sinh biến hóa. Sinh mệnh bản nguyên dung nhập, để sinh mệnh cấp độ của hắn lần nữa tăng lên. Lần này khoảng chừng 48 điểm, hắn chỉnh thể bản nguyên đạt tới. Sinh mệnh bản nguyên, 1416. Đề thăng trên loại sinh mạng cấp độ này, người bình thường căn bản trải nghiệm không đến. Thật quá thoải mái. Tá Thiên Liệt Hoa bên cạnh đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ tại có chút rung động, chỉ bất quá vô cùng nhẹ nhàng, nếu như không phải cách rất gần, nàng khả năng còn phát hiện không được. Nét mặt của nàng đột nhiên có chút kỳ quái lên. Đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ là nhìn thấy tình huống bên trong, cho nên vẫn nộ toàn thân run rẩy. Tá Thiên Liệt Hoa cũng không biết não bổ cái gì, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nhu hòa không ít, hắn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Hèn mọn là hèn mọn một chút, nhưng người tựa hồ không xấu. Vương Đằng không có thời gian chú ý nàng, sự chú ý của hắn còn đắm chìm trong thể nội, lần này hắn trừ thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên, còn có tinh thần nguyên lực. Theo thứ tự là mộc, thổ hai loại tinh thần nguyên lực. Tăng thêm hắn nguyên bản liền có hỏa hệ, bây giờ đã là có ba loại. Vương Đằng cực kỳ kinh ngạc, chân lý giáo thế mà nghiên cứu ra tinh thần nguyên lực. Không đúng, bọn hắn khẳng định không có nắm giữ. Khả năng chỉ là thông qua một loại phương pháp nào đó, để những người trong khoang thủy tinh kia sinh ra tinh thần nguyên lực. Nhưng dù cho như thế, cũng rất không dễ dàng. Phải biết Hạ Quốc phương diện tiến độ cũng bất quá như thế, mà lại bọn hắn vẫn là có sinh mạng thể ngoài hành tinh làm đối tượng nghiên cứu. Chờ chút, Vương Đằng lại nghĩ tới đến. Có vẻ như chân lý giáo cũng có sinh mạng thể ngoài hành tinh. Trước đó Hồng Bằng nói chân lý giáo giáo tông chặn được một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh, như vậy bọn hắn khả năng cũng là đạt được sinh mạng thể ngoài hành tinh. Cái này khó trách. Vương Đằng có chút giật mình, cảm giác mình tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì mấu chốt. Chân lý giáo bên này chặn được sinh mạng thể ngoài hành tinh không chừng so với Hạ Quốc bên kia mới mẻ hơn. Như vậy vấn đề đến, sinh mạng thể ngoài hành tinh ở đâu? Vương Đằng đột nhiên đối ngoại tinh sinh mạng thể sinh ra hứng thú. Sinh mạng thể ngoài hành tinh của Hạ Quốc bên kia hắn không có cách, nhưng là chân lý giáo bên này nhưng là khó mà nói. Trong lòng của hắn cười hắc hắc, đáy mắt hiện lên một chút ác ý. Dù sao toàn bộ chân lý giáo đều muốn lột mất, cái này sinh mạng thể ngoài hành tinh còn không bằng tiện nghi hắn. Phải biết hắn cũng là đang nghiên cứu công pháp chuyển hóa tinh thần nguyên lực. Hắn vốn là từ ấn giả quốc võ giả bên kia đạt được hỏa thủy kinh, nếu như lại thêm sinh mạng thể ngoài hành tinh, chắc hẳn tỷ lệ nghiên cứu ra được vẫn là rất lớn. Tối thiểu so với những người khác nghiên cứu phải nhanh hơn nhiều. Cho nên đem sinh mạng thể ngoài hành tinh cho hắn mới có thể thực hiện giá trị tự đại. Không phải hắn tự ngạo, thực sự là. Những người khác là lạt kê a. Đi, đi tới mặt phòng thí nghiệm nhìn xem. Vương Đằng truyền âm cho Tá Thiên Liệt Hoa, liếc mắt nhìn chằm chằm những người bị thí nghiệm trong khoang thủy tinh, quay đầu hướng vào phía trong tiếp tục tiềm hành. Đi đại khái hơn 10 mét, lại là một gian phòng thí nghiệm xuất hiện trước mắt hắn. Lần này xuất hiện phòng thí nghiệm cùng phía trước có chút khác biệt, bốn phía có từng cái chiếc lồng to lớn, không biết dùng chất liệu gì đúc thành, có thể nhìn thấy trong những cái lồng kia đang giam giữ lấy không ít cự thú to lớn. Bọn chúng toàn bộ đều là tinh thú. Những tinh thú kia có con hề vải suy sụp, có con y lìa nguyên cực kỳ hung hãn, gầm thét, lợi chảo bổ về phía chiếc lồng, nhưng bên trên chiếc lồng lập tức sáng lên một trận lôi điện, để những cái kia tinh thú gào lên đau đớn không thôi, lại lùi về chỗ sâu chiếc lồng. Bọn chúng trên cổ mang theo một cái vòng phù văn, tựa hồ chính là thứ này đưa nguyên lực thể nội chúng nó hạn chế lại, để bọn chúng chỉ có thể vận dụng lực lượng nhục thân. Đáng tiếc chiếc lồng chẳng những cực kỳ cứng rắn, còn có bám vào phù văn chi lực, có thể kích phát ra lôi điện, nhưng cái kia tinh thú căn bản đừng hòng trốn đi. Trong căn phòng thí nghiệm này đồng dạng có không ít áo khoác trắng, bọn hắn lúc này đang vây quanh ở trên một cái bàn giải phẫu, đang giải phẫu một đầu tinh thú. Đang có không ít thuộc tính bọt khí phiêu phù ở chiếc lồng giam giữ cự thú. Cùng bốn phía bản giải phẫu kia, Vương Đằng không cần do dự, trực tiếp nhặt lên. Thổ hệ nguyên lực 260. Chống không thuộc tính 420. Hỏa hệ nguyên lực 330. Mộc hệ nguyên lực 280. Chống không thuộc tính 540. Kim hệ nguyên lực 350. Chống không thuộc tính 610. Từng cái thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể của hắn, toàn bộ đều là kim mộc thủy hỏa thổ, cùng chống không thuộc tính, ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Bất quá hắn bỗng nhiên sững sờ. Một cái thuộc tính bọt khí gây nên hắn chú ý. Từ xa chi thể 10. Vương Đằng lập tức cảm giác được tự thân phảng phất phát sinh một loại biến hóa nào đó, hình như có một dòng năng lượng đặc thù chuyển tứ chi bách hải, để thể chất của hắn sinh ra thuế biến kỳ dị nào đó. Hắn thế mà ở đây thu hoạch được một loại thể chất đặc thù 3. Từ xa chi thể. Tên như ý nghĩa, loại thể chất này có thể khống chế vật chất có được từ lực, tựa như là đem bản thân biến thành một cái từ lực trường, kỳ diệu phi thường. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền có loại thể chất đặc biệt này, mặc dù chỉ là vừa mới thu hoạch được, thiên phú không phải rất mạnh, nhiều lắm là chính là khống chế một chút vật thể có được tư lực, nhưng đây cũng là thể chất đặc thù thực sự. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vương Đằng hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nhìn về phía địa phương vừa rồi đạt được cái này thuộc tính bọt khí từ xa chi thể, nơi đó nằm sấp một đầu tinh thú an tĩnh. Đầu kia tinh thú toàn thân mọc đầy gai ngược, làn da hiện lên màu vàng nâu, dáng dấp dữ tợn, nghiễm nhiên là một đầu thằn lằn to lớn. Lúc này nó tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt to lớn, thụ, dọc, đồng băng lánh hướng về vị trí Vương Đằng nhìn tới, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc nhân tính hóa. Chương 700, gia hỏa này là tên tham tiền đi. A, con rất cảnh giác, là bởi vì cảm thấy thể chất đồng nguyên sao. Nhìn thấy con thằn lằn tinh thú kia thân mang từ xa chi thể nhìn qua, Vương Đẳng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không cho rằng con tinh thú kia có thể xem thấu tiềm ảnh bí pháp của hắn, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là nó cảm ứng được thể chất cùng nó tương đồng. Dù sao lúc khoảng cách tương đối gần, giữa từ trường là có thể lẫn nhau tác dụng. Bất quá rất mau theo từ xa chi thể thể nội Vương Đẳng bình ổn lại, mà lại bởi vì hắn chỉ thu hoạch được 10 điểm thể chất thuộc tính, bởi vậy từ trường tạo thành 10 phần yếu ớt, con tinh thú kia liền rốt cuộc nhận biết không đến. Nó nghi ngờ nhắm lại hai con ngươi, tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác. Nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm lại lập tức chú ý tới dị thường của con tinh thú kia, kinh ngạc dị thường, nhao nhao hướng bên kia nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, đầu này thằn lằn xa thiết hắc bình thường không đều đang giả chết sao, hôm nay làm sao lại chủ động tỉnh lại. Đúng vậy a, quá kỳ quái. Con thằn lằn xa thiết hắc này thế nhưng là một đầu tinh thú cường đại chuẩn lãnh chúa cấp, trí tuệ không thấp, sẽ có vấn đề gì hay không? Khó nói, không phải là chiếc lồng xảy ra vấn đề. Mau mau, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Những công việc nhân viên kia lập tức một phen luống cuống tay chân, toàn bộ vứt xuống tinh thú đang giải phẫu trên bàn giải phẫu, từng cái lại là thao tác dụng cụ bốn phía, lại là kiểm tra chiếc lồng. Kết quả phát hiện, tựa hồ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Chẳng có chuyện gì. Con thằn lằn xa thiết hắc kia từ đầu đến cuối đều không tiếp tục mở to mắt, mặc cho nhân viên công tác ở bên ngoài chơi đùa lung tung, liền để ý cũng không để ý bọn hắn một chút. Nó có thể hay không chỉ là đói. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi mở miệng nói. Mọi người nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có chút đốc, một đám người bị một con tinh thú giam giữ tại chiếc lồng hù sợ, một đám sợ. Nhưng mà Tá Thiên Liệt Hoa bên cạnh Vương Đằng lại cũng không cảm thấy như vậy, nàng rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt con thằn lằn xa thiết hắc kia chính là hướng vị trí bọn hắn nhìn qua. Vừa rồi nàng sợ đến trái tim đều nhảy đến cổ họng, cho là mình bị phát hiện. Nhưng về sau phát hiện tựa hồ cũng không phải là như thế. Con thằn lằn xa thiết hắc kia cũng không phát hiện bọn hắn tồn tại, nó tựa hồ chỉ là cảm giác được cái gì. Tá Thiên Liệt Hoa tin tưởng mình khẳng định không có cái gì có thể gây nên con thằn lằn xa thiết hắc kia chú ý, như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở trên thân Vương Đằng bên cạnh. Gia hỏa này. Trung đụng càng lâu, nàng càng là phát hiện, đối phương mười phần thần bí. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đi thôi. Lúc này, thanh âm Vương Đằng tại bên thai nàng vang lên, đưa nàng thu suy nghĩ về hiện thực. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng cũng không lại phát hiện cái gì, mấy cái phòng thí nghiệm phía sau chỉ là trưng bày các loại dụng cụ cùng bình bình lọ lọ đếm không hết, có là một ít tiêu bản sinh vật, có thì là một ít dược tề. Vương Đằng không hề quan tâm quá nhiều, lắc đầu, có chút tiếc nuối, không thể lại nhặt được thuộc tính bọc khí. Sau đó hai người liền rời khỏi cái thông đạo này. Đầu thông đạo thứ ba bên kia là địa phương chân lý giáo tổn chữ bảo vật cùng linh dược. Đi ra thông đạo phòng thí nghiệm về sau. Tá Thiên Liệt Hoa chủ động mở miệng nói. Đi, đi xem một chút. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, lập tức hướng bên đó đi đến. Bảo vật cái gì, hắn thích nhất. Bảo vật lần trước từ Hắc Ám thế giới thu hết đến đã thông qua tay võ đạo lãnh tụ xử lý, đồng thời đầu nhập vào bên trong trùng kiến Đông Hải. Hiện tại trên người hắn cũng là giống tuyết, không được bổ khuyết cảm giác trống giống. Tá Thiên Liệt Hoa nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ hứng thú bừng bừng, lập tức có chút im lặng. Gia hỏa này là tên tham tiền đi. Nhất định là. Nàng theo sát phía sau, sợ cách xa, sẽ mất đi loại tác dụng ẩn tàng kia. Nàng biết bản thân có thể hoàn mỹ như vậy ẩn tàng toàn bộ nhờ Vương Đằng trợ giúp, cho nên một mực không dám rời quá xa. Trước mắt cái thông đạo này thủ vệ càng nhiều, mà lại trong thông đạo còn có, mỗi cách một đoạn khoảng cách đều có 2 đến 3 tên thủ vệ đứng gác. Tình hình như thế ngay cả Vương Đằng đều không thể không cẩn thận, dù sao hắn còn muốn ứng phó phù văn cấm chế, cái này có chút độ khó. Bởi vì lúc giải trừ phù văn cấm chế, phù văn sẽ tỏa ra ánh sáng. Trừ phi thủ pháp giải trừ cấm chế cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến phù văn cũng không kịp phản ứng, như vậy mới có thể vô thanh vô tức đem cấm chế giải trừ. Lấy tạo nghệ Diêu thị giải phù pháp của Vương Đằng bây giờ, tự nhiên không cách nào làm được điểm này, cho nên hắn lựa chọn thêm điểm. Dù sao mới vừa từ phòng thí nghiệm bên kia đạt được gần 5000 điểm chống không thuộc tính, hiện tại coi như dùng xong cũng không có gì, coi như là không có nhặt được tốt. Diêu thị giải phù pháp, 15000, đại thành. Cái giải phù chi pháp này vốn chỉ là trình độ tinh thông, Vương Đằng tốn hao hơn 4000 điểm chống không thuộc tính, trực tiếp tăng lên tới đại thành. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm giác trong đầu hiện ra lượng lớn phương pháp phá giải phù văn, đồng thời trình độ hắn nắm giữ cũng là tăng lên to lớn, hiện tại nếu là thi triển đi ra, tuyệt đối là tốc độ tay kinh người. Tá Thiên Liệt Hoa gặp hắn đột nhiên dừng lại, tựa hồ bị làm khó. Liền nói đi, người này lại không phải toàn năng, nếu như vậy còn khó không được hắn, kia thật là gặp quỷ. Vương Đằng cho nàng áp lực quá lớn, thần bí khó lường, khó mà nắm lấy, nàng phát hiện mình căn bản nhìn không thấu hắn, nhưng bây giờ phát hiện hắn cũng không phải là toàn năng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh nàng vừa khẩn trương lên, hai người hiện tại chính là châu chấu cột vào trên một sợi thừng, Vương Đằng nếu như vào không được, nàng cũng chỉ có thể đi theo rời khỏi. Nhưng hắn nếu muốn xông vào, vô cùng có khả năng bị phát hiện, như vậy nàng cũng phải đi theo mạo hiểm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi. Giờ phút này, Vương Đằng vậy mà lại động, lần nữa đi về phía trước. Tá Thiên Liệt Hoa lập tức do dự không chừng, không biết nên hay không nên theo sau, nàng toàn thân đều căng thẳng lên, liền chờ Vương Đằng bị phát hiện, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng mà tình huống trong dự đoán cũng không xuất hiện, khi đi ngang qua 3 mét chỗ phủ văn cấm chế, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất thủ, mà sau đó thân thể cũng đi tới. Phù văn cấm chế không phản ứng chút nào. Tá Thiên Liệt Hoa trừng mắt, cảm giác mình giống như là sinh ra ảo giác, không khỏi lại rủi rủi con mắt. Thất thần làm gì, còn không mau đuổi theo. Vương Đằng thanh âm bình thản bỗng nhiên truyền vào trong thai của nàng. Tá Thiên Liệt Hoa tỉnh ngộ lại, vội vàng mang theo biểu lộ khó có thể tin đi theo. Nàng rất muốn hỏi thăm Vương Đằng là như thế nào làm được, nhưng lại không dám mở miệng, nàng cũng biết, coi như mở miệng hỏi thăm, Vương Đằng phỏng chừng cũng sẽ không nói cho nàng. Dứt khoát ngậm miệng lại, thành thành thật thật làm cái theo đuôi. Hai người đại khái tiến lên có 100 mét, xuyên qua từng đạo thủ vệ, cuối cùng đi tới chỗ sâu. Nơi này có hai cái thạch thất to lớn, đều dùng cửa sắt vô cùng nặng nề ngăn lại, trên cửa sắt khắc rõ phù văn phức tạp, hiển nhiên nơi này không dễ dàng tiến vào như vậy. Phù văn này tự nhiên khó không được Vương Đằng, nhưng bên ngoài chính là thủ vệ, cửa đá nếu là mạo muội mở ra, khẳng định sẽ khiến thủ vệ chú ý. Rất hiển nhiên hiện tại còn không phải thời điểm kinh động tà giáo đồ. Làm sao bây giờ? Tá Thiên Liệt Hoa thấy Vương Đằng sắc mặt có chút biến đen, không khỏi cẩn thận thấp giọng hỏi. Chờ. Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo vật phía trước, lại không thể lấy chi, không có người so với hắn càng buồn bực. Chương 701, ba ba tôn, vung xuống bảo bối của ta. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa hai người ở trong đường hầm núp xuống, ngồi xổm ở bên trong nơi hẻo lánh, yên lặng dòm dò xét biến hóa ở bên ngoài. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Liền ngay cả Tá Thiên Liệt Hoa mỹ nữ như vậy, đều bị Vương Đằng mang lệch ra, trên thân lộ ra một cỗ hèn mọn. Bất quá mặt của nàng có chút đen. Nàng là thật tâm làm không rõ ràng Vương Đằng rốt cuộc muốn làm gì. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi một hồi lâu, cái gì cũng làm không được, hết lần này tới lần khác hắn lại không nguyện ý rời đi. Gia hỏa này sợ là để mắt bảo bối tới nơi này, nhấc không nổi chân. Hắn đến cùng là có bao nhiêu tham tài a? Tá Thiên Liệt Hoa đều không còn gì để nói, chưa bao giờ thấy qua người tham của như thế. Đúng lúc này, phía ngoài thông đạo truyền đến một trận tiếng bước chân, đồng thời thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ có người đang đến gần. Tá Thiên Liệt Hoa lập tức trong lòng nhấc lên. Cơ hội đến rồi. Vương Đằng sắc mặt vui mừng, đột nhiên đứng dậy. Trong chốc lát, liền thấy hai người từ bên ngoài đi vào, một cái nam tử bộ dáng chừng 50 tuổi, một cái khác thì là một người thanh niên, tướng mạo phổ thông, nhưng sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lộ ra một cỗ kiêu căng. Đây là chân lý giáo một chủ giáo, tên là Phùng Toàn, người thanh niên kia là con của hắn Phùng Hoa, là một thiên tài, địa vị còn tại phía trên Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn, rất thụ coi trọng. Tá Thiên Liệt Hoa nhìn thấy hai người, ánh mắt khẽ động, vội vàng truyền âm nói. Ta không quan tâm bọn họ là ai, ta chỉ quan tâm hai người này có phải là muốn vào phòng bảo tàng. Vương Đằng nói. Tá Thiên Liệt Hoa. Tốt ta, tạm thời coi là nàng tự mình đa tình tốt. Bất quá nàng cũng rốt cuộc biết mục đích của Vương Đằng, hắn là muốn chờ thời điểm những người này đi vào, lặng lẽ đi theo vào. Không thể không nói, phương pháp này mặc dù đần, nhưng rất thực dụng. Phùng Toàn quả nhiên lấy ra một tấm lệnh bài, mở ra đại môn phòng bảo tàng, sau đó mang theo Phùng Hoa đi vào. Lúc này đại môn là mở ra. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa vội vàng đi vào theo, căn bản không có người phát hiện dị thường. Theo Phùng Toàn bọn người tiến vào, bên trong phòng bảo tàng ánh đèn phát sáng lên, vô số bảo bối xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng. Lượng lớn nguyên thạch trồng dòng dã một cái góc, cao giống như núi nhỏ, các loại quáng hiếm thấy thạch bày đầy giá đỡ, có số lượng khá nhiều, thì là trực tiếp trồng chất tại trên mặt đất, đi đến nhìn lại. Trên vách tường còn mang theo từng kiện phù văn binh khí, xem ra đều cực kỳ bất phàm. Vương Đằng con mắt đều nhìn hoa, hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tá Thiên Liệt Hoa thấy cảnh này, quả nhiên là im lặng, liền vội vàng kéo hắn. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cứ như vậy đưa tay đi lên, không phải bị phát hiện à. Khu khu. Vương Đằng cũng kịp phản ứng, vội ho một tiếng, truyền âm nói, đừng nghĩ sai, ta chỉ là muốn sờ một cái xem, không có ý định động nó. Lúc này trước mắt của hắn là một khối thổ hệ tinh cốt, lãnh chúa cấp bậc, có giá trị không nhỏ, tối thiểu đều là mấy tỷ cất bước. Tá Thiên Liệt Hoa nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường. Lời nói này đi ra chính ngươi tin sao? Lúc này, cái kia Phùng Toàn vậy mà hướng bên này đi tới, Tá Thiên Liệt Hoa lôi kéo Vương Đằng vội vàng tránh đi. Vương Đằng trơ mắt nhìn xem Phùng Toàn cầm lấy khối kia thổ hệ tinh cốt, đối với Phùng Hoa bên cạnh nói ra, khối này tinh cốt có được cứng rắn cùng cự lực hai loại năng lực đặc thù, dùng để rèn đúc binh khí của ngươi, hẳn là rất thích hợp. Phùng Hoa tiếp nhận tinh cốt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, càng xem càng thích, gật đầu nói, ừm, liền dùng khối này tinh cốt đi. Lấy tới đăng ký một chút, đồ vật trong này ta cũng không thể tùy tiện lấy đi, bằng vào ta quyền hạn, có thể lấy đi khối này tinh cốt, còn phải tốn phí không ít điểm cống hiến, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Phùng Toàn cầm tinh cốt đi tới phía trước một đài máy móc, đưa vào thân phận tin tức, sau đó đem tinh cốt đặt ở khu vực quét hình quét qua. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phùng Hoa bảo đảm nói. Ba ba tôn, cháu con ba ba, vung xuống bảo bối của ta. Mắt thấy hai người lấy đi khối kia tinh cốt, Vương Đằng con mắt đều đỏ. Mờ mờ giờ đây chính là đồ vật hắn coi trọng, cái này ba ba tôn lại dám đoạt. Vẫn là đồ chó hoang cá nhân liên quan. Đây chính là lãnh chúa cấp tinh cốt à, mười phần hiếm thấy, cứ như vậy tiện nghi tiểu tử kia, thật sự là phung phí của trời. Vương Đằng trong lòng đang dỉ máu, hắn đã đem đồ vật trong phòng bảo tàng này xem như của mình tất cả, há lại cho người khác nhúng chàm. Lúc này hận không thể cầm cục gạch chụp chết cái kia Phùng Toàn hai cha con. Đáng tiếc hắn tạm thời không thể làm như vậy. Về sau Phùng Toàn hai người lại lấy chút khoáng thạch, liền chuẩn bị rời đi, Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa sớm bọn hắn một bước đi ra phòng bảo tàng, để tránh bị giam ở bên trong. Theo đại môn chậm rãi khép kín, phòng bảo tàng lần nữa bình tĩnh lại. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Vương Đằng không có ý định đợi tiếp nữa, nơi này hắn tạm thời không động đậy, chỉ có thể chờ đợi lúc Chu Huyền Vũ bọn người bên ngoài bắt đầu hành động, hắn mới có thể thừa dịp loạn lấy đi những thứ kia, hiện tại thời cơ chưa tới. Tá Thiên Liệt Hoa hoàn toàn có thể cảm giác được Vương Đằng không cam lòng cùng phiền muộn, muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến rất khó chịu. Cười cái mông. Vương Đằng mặt đen lên, không cao hứng liếc nàng một cái. Tiếp xuống, chúng ta đi đâu? Tá Thiên Liệt Hoa chứng trạc đàng hoàng nói sang chuyện khác, hỏi. Đi tìm phi thuyền ngoài hành tinh. Vương Đằng nói thẳng. A. Tá Thiên Liệt Hoa giật nảy cả mình, thật muốn đi sao? Chân Ly Giao Giáo Hoàng khẳng định là ở chỗ này, thực lực của hắn rất mạnh. Ngươi ẩn tàng chi pháp có thể lừa gạt người khác, chỉ sợ lừa gạt không được hắn đi. Yên tâm, coi như bị phát hiện, hắn cũng bắt không được ta. Vương Đằng thản nhiên nói. Ngươi cứ như vậy tự tin. Tá Thiên Liệt Hoa hầu nghi nói. Vương Đằng cười cười, không có lại giải thích, dựa theo tin tức từ Hồng Bằng nơi đó đạt được, hướng về nơi nào đó trong lòng núi bước đi. Cái chiếc phi thuyền ngoài hành tinh kia nghe nói giấu ở dưới nền đất, cho nên cũng không tại lòng núi tầng này, bọn hắn tránh đi thủ vệ, tiến vào một đầu thông đạo ưu ám. Nơi này ngay cả ánh đèn đều không có, lộ ra 10 phần âm u, nhưng hoàn cảnh như vậy càng có lợi hơn cho Vương Đằng thi triển tiềm ảnh bí pháp. Hai người đi đến cuối cùng, một đầu thềm đá nối thẳng dưới mặt đất xuất hiện tại trước mặt. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa liếc nhau một cái. Xuống dưới. Vương Đằng cơ hồ không do dự, liền đi xuống, mà Tá Thiên Liệt Hoa cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Nàng xem như nhận mệnh, đi theo Vương Đằng, cũng đừng nghĩ an ổn, nơi nguy hiểm hơn nữa đều phải lội một chuyến. Hiện tại ngay cả chân lý giáo giáo hoàng bí mật lớn nhất đều muốn đi nhìn trộm, đây là quả thực chính là tìm đường chết ta. Nàng không biết Vương Đằng lai lịch, căn bản không có cảm thấy Vương Đằng có thể cùng chân lý giáo giáo hoàng chống lại, lần này xuống dưới khẳng định giữ nhiều lành ít. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo thềm đá đi xuống dưới ước chừng vài trăm mét. Rất hiển nhiên, không gian phía dưới cách mặt đất rất xa, cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn cách đại đa số dò xét, không dễ dàng bị phát hiện. Không biết đi được bao lâu. Một tia sáng rốt cục xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Đến. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, càng thêm bắt đầu cẩn thận. Chân Ly Giao Giáo Hoàng một mực là cái nhân vật thần bí, nghe nói thực lực rất mạnh, đạt đến đỉnh điểm chiến tướng cấp trình độ, cũng coi là nhân vật cường đại số 1 số 2 toàn cầu. Không biết sẽ là một nhân vật thế nào. Chương 702, con vật nhỏ này dáng dấp thật độc đáo. Thềm đá thông hướng dưới mặt đất, Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa hai người rốt cục đi đến cuối. Một vệt ánh sáng sáng truyền đến. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa thông đạo, nhưng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là cái gì không gian dưới đất, mà là một cái màn sáng hình tròn phát sáng. Màn ánh sáng này hoàn toàn là từ bạch quang hình thành, thoạt nhìn như là một chiếc gương. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt sẽ là tình hình như vậy. Cái này có chút vượt ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Tá Thiên Liệt Hoa không khỏi hỏi. Đừng nóng nội. Vương Đằng trong lòng hơi động, phân ra một sợi tinh thần niệm lực, hướng về phía trước kéo dài, bắt đầu chậm rãi tiếp xúc màn sáng hình tròn kia. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, vừa có không đúng liền lập tức rút lui. Thậm chí để cho an toàn, hắn sẽ đem một sợi tinh thần niệm lực kia trực tiếp chặt đứt, dù sao tổn thất một chút không cũng tính là gì, tinh thần niệm lực của hắn còn nhiều, rất nhiều. Đây không phải sợ, chỉ là chiến lược tính rút lui. Cái kia một cây tinh thần niệm lực giống như là xúc tu chậm rãi luồn vào bên trong màn sáng, Tá Thiên Liệt Hoa đều đi theo khẩn trương lên, toàn thân căng cứng, tựa hồ cực kỳ lo lắng chân lý giáo giáo hoàng sẽ từ bên trong đột nhiên nhảy ra. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Vương Đằng cũng thông qua tinh thần niệm lực cảm thấy được một chút tình huống bên trong, căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu, tựa hồ cũng không có người nào tồn tại. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi? Vương Đằng trong lòng tự nói, chỉ là hơi chần chờ, liền dự định tiến vào bên trong. Đi thôi, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Vương Đằng nói, hẳn là. Tá Thiên Liệt Hoa sắc mặt có chút biến đen. Có thể hay không đừng nói loại này lời nói không chịu trách nhiệm a đại ca. Thế nhưng là Vương Đằng căn bản không để ý tới nàng, hắn đã trực tiếp bước vào bên trong màn ánh sáng kia. Tá Thiên Liệt Hoa khẽ cắn môi, nhìn thông đạo sau lưng không có một hai một chút, vội vàng đuổi theo. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, liền bước vào trong một cái thông đạo hình tròn, mà Vương Đằng ngay tại phía trước nàng không xa. Đuổi theo. Vương Đằng thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Hai người dọc theo lối đi hình tròn hướng về phía trước lần mò. Đại khái đi hơn 10 mét, một cái ngân sắc đại sảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Phòng khách này cực kỳ khoa huyễn, chỉnh thể hiện lên màu trắng bạc, đỉnh đầu là hình nửa vòng tròn, bốn phía do kim loại không biết tên tạo thành, không nhìn thấy nửa điểm khe hở. Từng sợi quang mang từ đỉnh đầu phóng xuống đến, làm cả đại sảnh lộ ra tựa như ảo mộng. Nơi này đến cùng là nơi nào? Cái gọi là phi thuyền ngoài hành tinh sẽ không là lừa gạt ngươi đi. Tá Thiên Liệt Hoa ngắm nhìn bốn phía, có chút không xác định nói. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này khả năng chính là trong phi thuyền. Vương Đằng như có điều suy nghĩ nói. A, Tá Thiên Liệt Hoa giật nảy cả mình, cái kia chân lý giáo giáo hoàng chẳng phải đang nơi này, chúng ta dạng này nên ngang đi tới đến thật không có vấn đề sao. Vương Đằng sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, trầm ngâm một chút, nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh, bước lên chút phong hiểm là cần thiết. Tá Thiên Liệt Hoa sắc mặt lập tức biến đổi, nàng liền biết Vương Đằng sẽ không dễ dàng mà rời đi như vậy. Trong đại sảnh một mảnh im ắng, Vương Đằng nhìn quanh một vòng, tựa hồ cũng không nhìn thấy thông đạo thông hướng địa phương khác. Hắn trực tiếp mở ra nguyên chất chi đồng, hướng bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh hắn liền thấy hai đầu thông đạo, giấu ở đằng sau hai phiến ngân sắc môn hộ, chỉ là vách tường bốn phía tựa hồ áp dụng kỹ thuật đặc thù nào đó, cơ hồ là kín kẽ, bởi vậy mắt thường căn bản nhìn không ra. Giờ này khắc này, Vương Đằng đột nhiên cảm giác được, cái này nguyên chất chi đồng là dùng tốt thật. So với trong truyền thuyết 23K hợp kim titan mắt chó còn muốn sáng. Đi bên này. Vương Đằng mở miệng nói. Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì rồi. Không có nhiều lời, nàng vội vàng đi theo. Vương Đằng trực tiếp đi tới nơi nào đó bên trái đại sảnh, ở trên vách tường một trận tìm tòi, lập tức một cái màn hình điện tử xuất hiện tại trên vách tường. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút, một cánh cửa liền hướng bên cạnh chậm rãi thôi động mở ra. Một đầu thông đạo do hợp kim không biết tên đúc thành xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai người đi qua thông đạo, nhìn thấy mấy cái gian phòng, từng cái khoang ngủ đông hàng ngang ở bên trong, mà tại bên trong khoang ngủ đông, đang có mấy cái sinh vật kỳ quái nhắm mắt ngủ say. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa hơi kinh hãi. Đây là sinh vật ngoài hành tinh. Chỉ thấy sinh vật bên trong những khoang ngủ đông kia quả nhiên là dung nhan cực kỳ trừu tượng, từng cái xấu xí, lại có chút giống là hầu tử bên trên địa tinh. Nhưng rõ ràng lại có khác nhau. Bọn chúng hốc mắt rất lớn rất sâu, trán rất lớn, mà lại trên thân không có lông tóc, ngược lại là bao trùm lấy một bộ phận lân giáp. Con vật nhỏ này dáng dấp thật độc đáo. Rất hiển nhiên bọn chúng cũng không phải là trí tuệ giống loài bên trên địa tinh. Những thứ này Tá Thiên Liệt Hoa chỉ vào sinh vật bên trong, chấn kinh dị thường hỏi. Hẳn là sinh vật ngoài hành tinh. Vương Đằng trả lời một câu, không tiếp tục chú ý, tiếp tục hướng người trong bước đi. Rất nhanh bọn hắn đi tới một cái phòng cuối. Ở đây bọn hắn nhìn thấy một cái người không tưởng tượng nổi. Không sai, là người. Một cái nam tử trung niên bộ dáng thoạt nhìn hơn 30 tuổi, diện mục uy nghiêm, một đầu tóc dài đen nhánh xóa vai, người mặc một bộ trường bào màu tím, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Nhưng theo Vương Đằng, đây chính là cái trang bức phạm. Người này, cũng là giống những sinh vật ngoài hành tinh phía trước rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này đang nằm tại bên trong một cái khoang ngủ đông to lớn. Là chân lý giáo giáo hoàng. Tá Thiên Liệt Hoa cả kinh nói. Vương Đằng không để ý nàng, hắn tự nhiên đã sớm đoán được người này rất có thể chính là chân lý giáo giáo hoàng, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Để hắn càng thêm chú ý, ngược lại là những thuộc tính bọt khí trên mặt đất. Nhặt. Kim hệ nguyên lực 320. Tinh thần nguyên lực, kim hệ, 10. Tinh thần nguyên lực, kim hệ, 12. Kim hệ nguyên lực 450. Tinh thần nguyên lực, kim hệ, 15. Tinh thần nguyên lực, kim hệ, 8. Vương cảnh tinh thần 50. Vương cảnh tinh thần 65. Vương cảnh tinh thần 48. Đây là kim hệ tinh thần nguyên lực. Vương Đằng trong lòng hơi động, đống nhiên toát ra một cái suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này chân lý giáo giáo hoàng đã nắm giữ phương pháp chuyển hóa tinh thần nguyên lực? Không phải vậy bốn phía thân thể của hắn vì sao lại có nhiều tinh thần nguyên lực thuộc tính bọt khí như thế, hơn nữa còn có kim hệ nguyên lực thuộc tính bọt khí phổ thông. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đang chuyển hóa nguyên lực. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống hai loại nguyên lực đều tràn dị mà ra. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút khó giải quyết, nếu như chân lý giáo giáo hoàng này thật nắm giữ tinh thần nguyên lực chuyển hóa chi pháp, vậy thực lực của hắn đã làm đến truy đến cùng. Dù sao nghe đồn thực lực của hắn đã là đỉnh tiêm chiến tướng cấp tồn tại, mà nếu như là lại hoàn thành tinh thần nguyên lực chuyển hóa, vậy vô cùng có khả năng đặt chân lĩnh vực càng cao hơn. Mà lại Vương Đằng còn chú ý tới tinh thần lực của đối phương đã đạt tới vương cảnh, cái này tại bên trong chiến tướng cấp tồn tại, tuyệt đối là tồn tại thập phần cường đại. Người ở chỗ này chờ ta. Vương Đằng đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem chân lý giáo giáo hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, quyết định làm chút gì đó. Không thể để cho hắn như vậy trưởng thành tiếp, nếu không ai cũng không biết hắn sẽ đạt tới trình độ gì. Chương 703, người chạy không thoát. Tá Thiên Liệt Hoa trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem Vương Đằng đi vào gian phòng ở chân lý giáo giáo hoàng. Nàng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này đến cùng là lá gan bao lớn, mới dám đánh chủ ý chân lý giáo giáo hoàng A. Thật gan to bằng trời gì mà gờ. Nhìn xem Vương Đằng cái kia dáng dấp lén lén lút lút, nàng vốn nên là cảm thấy buồn cười, lúc này lại không biết vì cái gì, vậy mà nửa điểm cũng cười không nổi. Nhất là lúc nhìn thấy hắn trực tiếp đi đến bên người chân lý giáo giáo hoàng, hai người khoảng cách không đến một mét, nàng cả người đều căng thẳng lên, hai hùng khiếp vía, cảm giác vô cùng kinh dị. Tên kia muốn làm gì? Tá Thiên Liệt Hoa cả người đều muốn nhảy dựng lên, đến gần như vậy, sợ sẽ không bị phát hiện à? Muốn chết muốn chết muốn chết. Lúc này Vương Đằng đã đến bên cạnh khoang ngủ đông chân lý giáo giáo hoàng, đồng thời đang hiếu kỳ đánh giá đối phương. Không thể không nói, gia hỏa này là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tới gần như thế, nửa điểm cũng không lo lắng đối phương lại đột nhiên tỉnh lại. Cũng may mà hắn đối với ẩn tàng chi pháp của bản thân cực kỳ tự tin, biến thành người khác, đối mặt đỉnh tiêm chiến tướng cấp cường giả, trong vòng trăm thước cũng không dám tới gần. Cách gần như vậy, không bằng trực tiếp đánh lén. Lúc này, Vương Đằng sờ lên cằm, ngầm đâm đâm nghĩ đến. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, biện pháp này không làm được. Khoang ngủ đông 10 phần cứng rắn, không biết dùng cái gì chất liệu tạo thành, hẳn không phải là chất liệu đã biết bên trên địa tinh, tuyệt đối không cách nào một kích cưỡng ép công phá. Mà một khi hắn phát động công kích, tất nhiên sẽ bừng tỉnh chân lý giáo giáo hoàng. Chỉ sợ đây cũng là chỗ nguyên nhân đối phương không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao bên ngoài còn có người tầng tầng phòng thủ, mà lực phòng ngự cái này khoang ngủ đông lại là cực mạnh, ở bên trong tu luyện, tính an toàn căn bản không cần lo lắng. Vương Đằng đành phải từ bỏ đánh lén. Đáng tiếc. Vương Đằng âm thầm lắc đầu, tiếp tục quan sát. Muốn âm người, liền phải quan sát kỹ càng, lớn mật hành động, xuất thủ phải nhanh chuẩn hung ác. Ồ! Đông nhiên, hắn nhìn thấy một dạng vật phẩm quen thuộc, lập tức không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Nguyên lai khoang ngủ đông này chỉ có một nửa trong suốt, hơn phân nửa thân thể trở xuống lại không nhìn thấy, nhưng là đổi cái góc độ về sau, còn có thể nhìn thấy một ít. Hai tay chân ly giáo giáo hoàng khoanh đặt ở nơi bụng. Hai tay nắm lấy một dạng vật phẩm. Đó là một viên xương sọ thủy tinh 3. Cái này làm sao để Vương Đằng không quen thuộc. Dạng này xương sọ thủy tinh hắn cũng có một cái A. Mà bây giờ, tại trong tay chân lý giáo giáo hoàng nhìn thấy cái thứ hai. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Xương sọ thủy tinh có được tác dụng ngẩn dưỡng, tăng lên tinh thần lực, đồng thời trong đó hư hư thực thực giữ một bộ tinh đồ tàn phiến. Thứ này hắn tình thế bắt buộc. Cho dù là tại trong tay cái gọi là chân lý giáo giáo hoàng này, cũng phải đoạt tới. Vương Đằng ánh mắt híp lại, thả ra một sợi quang mang nguy hiểm. Hắn càng thêm cẩn thận quan sát. Rất nhanh phát hiện cái kia khoang ngủ đông cũng không phải là không có chút nào nhược điểm, trong đó tràn ngập một loại chất lỏng nào đó không biết tên, mà loại chất lỏng này tất nhiên muốn thông qua cái cửa truyền dịch nào đó mới có thể đi vào trong khoang thuyền. Vương Đằng khỏe miệng lập tức lộ ra một chút đường cong, ánh mắt rơi vào cửa truyền dịch và chỗ dính liền bên ngoài. Từng sợi độc hệ nguyên lực lan tràn mà ra, từ cái kia khe hở nhỏ bé thẩm thấu đi vào. Rất hiển nhiên, Vương Đằng cái gia hỏa âm hiểm này muốn cho người hạ độc. Hạ vẫn là kịch độc yêu liên độc thể đặc hữu. Đồng thời vừa đắc thủ, lập tức trốn xa. Hưu. Đột nhiên, Vương Đẳng cũng từ trong phòng lui đi ra, vội va nói, đi mau. Đi mau. Tá Thiên Liệt Hoa không hỏi một tiếng, quay người liền chạy, đường cũ trở về, tốc độ kia so với Vương Đẳng cũng không chậm bao nhiêu. Nữ nhân này có thể tại chân lý giáo loại địa phương này ẩn núp hơn một năm, đồng thời sống sót, quả nhiên là có chút bản lãnh. Tối thiểu cái thủ đoạn chạy trối chết này không kém chút nào. Ai? Nhưng vào lúc này, cái kia chân lý giáo giáo hoàng phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say đột nhiên mở mắt, hắn biến sắc, hết sức khó coi, hét to lên tiếng. Cợt mờ nở, nhanh như vậy liền tỉnh. Vương Đằng giật nảy cả mình. Cái này chân lý giáo giáo hoàng thực lực quả nhiên cường hãn, yêu liên độc thể kịch độc vừa mới xâm nhập, hắn liền phát hiện dị thường, lập tức tỉnh táo lại. Tá Thiên Liệt Hoa cùng Vương Đằng hai người lập tức tốc độ một tăng, hướng đại sảnh lúc đến chạy như điên. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Thế mà bắt hắn cho bừng tỉnh. Tá Thiên Liệt Hoa vừa chạy, vừa sắc mặt biến đen mà hỏi. Gia hỏa này quá không khiến người ta bất lo. Cũng không có gì, chính là cho bên trong hắn cái khoang ngủ đông kia thêm chút dịch dinh dưỡng mà thôi. Vương Đằng nói mò nói. Tá Thiên Liệt Hoa cơ hồ muốn điên. Thân mẹ nó dịch dinh dưỡng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Đều loại thời điểm này, cái này hỗn đản thế mà còn muốn lừa gạt nàng. Tá Thiên Liệt Hoa khiếp sợ không thôi, chờ một chút, ngươi sẽ không cho hắn hạ độc đi. A, ngươi cũng không đần nha. Vương Đằng nói. Mặc dù biết rõ Vương Đằng không làm chuyện gì tốt, nhưng chân chính biết được hắn thế mà đối với chân lý giáo giáo hoàng hạ độc, Tá Thiên Liệt Hoa vẫn là thật sâu cảm nhận được Vương Đằng âm hiểm. Gia hỏa này quả nhiên không phải cái thứ tốt. Ngươi đó là ánh mắt gì, binh bất tiếm trá biết hay không, quản nó mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột đều là mèo tốt. Vương Đằng cảm giác mình bị vũ nhục, giận dữ nói. Vâng vâng vâng, ngươi là mèo tốt. Tá Thiên Liệt Hoa im lặng đến cực điểm, gia hỏa này điểm chú ý là không phải có chút lệch ra, đến lúc nào rồi, thế mà còn để ý loại chuyện này. Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo. Vương Đằng xù lông nói. Ngươi đã dám hạ độc, còn chạy cái gì a? Trực tiếp ngạnh cương không phải liền được. Tá Thiên Liệt Hoa tức giận nói. Ngươi biết cái gì, trước khi đánh chết một con chuột, dù sao cũng phải trước hết để cho nó nhảy nhót, như vậy độc tố thuốc diệt chuột mới có thể tại trong cơ thể của nó lan tràn càng nhanh một ít. Vương Đằng sắc mặt không thay đổi nói. Ngươi cái tên này, thế mà đem chân lý giáo giáo hoàng xem như chuột. Tá Thiên Liệt Hoa cũng không biết nên nói cái gì. Nói rất dài dòng, trên thực tế mới qua ngắn ngủi mấy hơi thở, lúc này hai người đã chạy đến đại sảnh lúc trước, đang muốn hướng thông đạo thông hướng mặt đất chạy đi. Mà chân lý giáo giáo hoàng cũng cuối cùng từ bên trong khoang ngủ đông bước ra, ở trong đó lúc đầu tràn ngập chất lỏng, lúc đi ra chất lỏng nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, cửa khoang mới có thể mở ra, cho nên tốn hao một chút thời gian. Cái này khoang ngủ đông dù sao cũng là sản phẩm của văn minh ở tinh cầu khác, bởi vì ngôn ngữ và văn hóa ngăn trở, dù là chân lý giáo giáo hoàng đạt được phi thuyền này đã có đoạn thời gian, nhưng đối với đồ vật mặt chính cũng không có triệt để nắm giữ. Tỷ như cái này khoang ngủ đông hắn liền chỉ nắm giữ cách dùng đơn giản, nhưng là muốn từ bên trong khẩn cấp mở ra, hắn lại không cách nào làm được, không phải tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng hắn cũng không đổi, hắn thấy, con chuột nhỏ kia đã lén lút tiến đến, đồng thời dùng hạ độc loại thủ đoạn hạ lưu này, thực lực khẳng định chẳng ra sao cả, hắn không một chút nào lo lắng sẽ bị đối phương chạy mất, mở ra khoang ngủ đông chút ấy thời gian, đối phương trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Khiến người trào phúng chính là, Vương Đằng cùng chân lý giáo giáo hoàng hai người đều là đem đối phương xem như chuột, cũng không biết cuối cùng đến cùng ai mới là con chuột đó. Chân lý giáo giáo hoàng từ bên trong khoang ngủ đông bước ra một bước, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ, thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền ra. Người chạy không thoát. Chương 704, ngươi thật mạnh. Chân lý giáo giáo hoàng thanh âm băng lãnh hở hững, mang theo một tia sát ý giống như thực chất, từ phía sau truyền đến. Trong thanh âm kia tựa hồ còn có một chút tức giận. Bị người chui vào chỗ bí mật hoạch tâm nhất của hắn, thậm chí còn đến bên cạnh hắn cho hắn hạ độc, đây quả thực là ác ý khiêu khích. Con chuột nhỏ chui vào, đáng chết. Xong. Tá Thiên Liệt Hoa nghe được thanh âm này, cả người đều khẽ run rẩy, nàng tại chân lý giáo ẩn núp dòng dã hơn một năm, đối với vị này giáo hoàng tên tuổi có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tại trong mắt tất cả chân lý giáo tà giáo đồ, vị này giáo hoàng đại nhân thế nhưng là một vị nhân vật hung ác, mỗi cái địch nhân rơi xuống trong tay hắn. Đều không có kết cục gì tốt, bất kỳ người nào cùng hắn đối nghịch, chết đều cực kỳ thê thảm. Đã từng có một chủ giáo xui khiến một bộ phận tà giáo đồ phản giáo, muốn bắt đầu từ số 0, kết quả bọn hắn đều đánh giá thấp thực lực vị này giáo hoàng. Cuối cùng những cái kia người phản giáo bị trọn vẹn tra tấn 3 ngày 3 đêm, vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người, lúc ấy toàn bộ người chân lý giáo không ai không kinh hồn tăng đảm, đối với vị này giáo hoàng vừa kính vừa sợ. Đi mau, tuyệt đối không được bị đuổi kịp, không phải vậy liền chết chắc. Tá Thiên Liệt Hoa gấp giọng nói. Vương Đằng mặc dù cũng không sợ cùng vị kia giáo hoàng chính diện một trận chiến, nhưng là không biết bên ngoài trận pháp bố trí thế nào, cho nên cũng không muốn nhanh như vậy cùng hắn va chạm. Nhưng không như mong muốn. Ầm ầm. Sau lưng truyền đến tiếng nổ, một đạo kinh lực hung mãnh giống như sóng biển cuốn tới. Chân Ly Giao giáo hoàng xuất hiện, một trường ấn hướng sau lưng Vương Đằng. Nãi nãi, bà nội, cái chân, lại còn coi ta sợ ngươi hay sao? Vương Đằng đột nhiên quay người, một quyền nên đón tiếp lấy. Bất quá ngay tại trong nháy mắt ra quyền, hắn chợt nhớ tới cái gì, lập tức lại thu mấy thành lực. Vâng! Một quyền một trường ầm vang chạm vào nhau, Vương Đằng bị hung hăng đụng bay, thân thể ở giữa không trung, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Thật mạnh! Hắn chợt vật chỉ vào Chân Lý Giáo giáo hoàng, thanh âm khàn khàn mở miệng. Hừ, dám ở trước mặt bản tọa làm càn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân Lý Giáo giáo hoàng đứng chắc tay, hừ lạnh nói. Nếu như là người đối với Vương Đằng cực kỳ quen thuộc, biểu diễn sốc nổi như thế, đã sớm bị xem thấu, nhưng là Chân Lý Giáo giáo hoàng đối với Vương Đằng căn bản chưa quen thuộc, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Đúng lúc này, Vương Đằng mượn xung lực, nhanh chóng hướng cửa thông đạo phóng đi. Mà ngay mới vừa rồi, Tá Thiên Liệt Hoa đã xông ra cửa thông đạo, so với Vương Đằng chạy còn nhanh hơn. Muốn chạy? Chân Ly Giao giáo hoàng tựa hồ cảm giác được thực lực Vương Đằng bất quá 11 tinh chiến tướng cấp, trong lòng cũng không có quá mức để ý, cười khẩy, không nhanh không chậm đi theo. Nhưng mà chờ lúc hắn đi tới bên ngoài, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi âm trầm xuống. Đáng chết, dám đùa người ta. Theo hắn đi ra, tà giáo đồ bốn phía đều là giật nảy cả mình, nhao nhao quỳ xuống, tham kiến giáo hoàng. Có người xâm lấn, cho ta phong tỏa tất cả thông đạo, tìm kiếm người xâm nhập. Chân Ly Giao giáo hoàng lạnh lùng mở miệng. Bốn phía tà giáo đồ hoảng sợ không thôi, lại có thể có người xâm lấn, mà bọn hắn không có chút nào phát hiện. Vâng. Mọi người đồng bà nội thanh đáp. Sau đó mỗi một cái đều là hành động, toàn bộ Chân Ly Giáo hang ổ đều phảng phất một khung máy móc to lớn, giờ phút này lấy đông đảo tà giáo đồ làm bánh răng, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Mỗi một cái thế lực cỡ lớn, đều không thể bỏ qua. Chân Ly Giáo tồn tại nhiều năm như vậy, nội bộ đã kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Khi mỗi một cái tà giáo đồ đều gia nhập đại quân tìm kiếm, một ít mánh khỏe vẫn là bị phát hiện. Hồng Băng mất tích, cùng cái kia Diêu Cắt thật bị trói gô, trần truồng nhét vào dưới giường Tá Thiên Liệt Hoa. Diêu Cắt bị mang ra ngoài, lúc này hắn mặt mũi bầm dập, trên thân còn để trần, bị một tà giáo đồ một cước đá ngã, quỳ gối trước mặt giáo hoàng. Chân Ly Giáo giáo hoàng nhìn thấy bộ dáng hắn, không khỏi sững sờ, lập tức thần sắc hờ hững hỏi, ai đem ngươi biến thành dạng này? Hồi Giáo Tông, ta không biết. Diêu Cắt nơm nớp lo sợ nói ra, người kia từ phía sau lưng đánh lên ta không thấy rõ bộ dáng hắn. Chân Ly Giáo giáo hoàng nhíu mày. Hắn cảm giác đây chính là cái phế vật. Vậy ngươi vì sao lại ở bên trong gian phòng Mã Phỉ Phỉ? Lúc này, một người bên cạnh mở miệng hỏi. Người này thình lình chính là Phùng Toàn chủ giáo cấp bậc. Ta Diêu Cắt hơi biến sắc mặt, lắp bắp, nói không ra lời. Cũng không thể nói là đi trộm vật tư nhân của Mã Phỉ Phỉ a. Việc này để hắn làm sao mở miệng? Phế vật. Chân Ly Giao giáo hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Xuy. Đột nhiên, Diêu Cắt mở to hai mắt nhìn, một đạo vết máu xuất hiện ở trên cổ của hắn, máu tươi phun tung tóe mà ra, thân thể vô lực ngã xuống. Khi ý thức của hắn lâm vào hắc ám, trong lòng không khỏi hiện hiện một chút hối hận. Sớm biết liền không nên đi trộm đồ. Diêu Cắt làm sao đều không nghĩ tới mình lại bởi vậy mà chết, hắn cảm giác mình chết quá oan. Nhưng ở trước mặt Chân Ly Giao giáo hoàng, chỉ là một cái tà giáo đồ, nói giết liền giết. Cùng bóp chết một con gà không có gì khác nhau. Cái kia Mã Phỉ Phỉ tìm được chưa? Chân Ly Giáo giáo hoàng lại hỏi. Không có, nàng giống như biến mất. Một Chân Ly Giáo chủ giáo trả lời. Cái này Mã Phỉ Phỉ vô cùng có khả năng cùng người xâm nhập có quan hệ, ta cảm ứng được lúc ấy người xâm nhập có hai người, lại đi tìm không thấy, các ngươi liền đưa đầu tới gặp ta đi. Chân Ly Giáo giáo hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Trong lòng mọi người căng thẳng, vội vàng đáp. Sau đó lại là một phen gà bay chó chạy, tất cả tà giáo đồ đều đang tìm kiếm Vương Đằng cùng Mã Phỉ Phỉ, cũng chính là hình dáng Tá Thiên Liệt Hoa. Lúc này, hai người tránh đi một đội ngũ tìm kiếm, trốn vào một chỗ hang động vứt bỏ, Tá Thiên Liệt Hoa không khỏi phàn nàn nói, bị ngươi hại chết rồi, lần này ta triệt để bại lộ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng là chính ngươi bị phát hiện. Vương Đằng chết không thừa nhận, nói ra, cái kia Diêu Cắt là phan tử trùng của ngươi, muốn đi vào trộm cái gì đó của ngươi. Bị ta phát hiện, trực tiếp đánh ngất xỉu nhét vào gầm giường, ngươi còn phải cảm tạ ta đây. Ngươi đem cái này gọi là phan tử trung. Tá Thiên Liệt Hoa im lặng nói. Đó căn bản chính là cái tử biến thái tốt ta. Nàng đột nhiên có chút may mắn, bởi vì bình thường muốn gạt Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn hai người, bên trong phòng nàng những vật kia đều là từ chỗ những người khác trộm được, cũng không phải là thiếp thân chi vật của chính nàng, không phải. Chỉ cần ngẫm lại chuyện Diêu Cắt làm, nàng toàn thân cũng không khỏi bốc lên một trận ác hàn. Thật đáng sợ. Tên biến quá đáng chết kia. Bất quá. Ngươi đến cùng là ai? Tá Thiên Liệt Hoa hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Ta là ai có trọng yếu không? Vương Đằng hỏi ngược lại, dù sao linh hồn chi hỏa của ngươi trên người ta, ngươi cũng đừng nghĩ những thứ này có hay không có, vẫn là cầu nguyện ta có thể mang ngươi chạy ra ngoài gì. Hừ, nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao lại rơi xuống hoàn cảnh lúng túng như vậy? Tá Thiên Liệt Hoa hừ lạnh nói. Ha ha, lại không phải ra không được, ngươi sợ cái gì? Vương Đằng không tim không phổi nói ra, lại nói, muốn đi ra ngoài lại không khó, đợi lát nữa tìm hai cái tà giáo đồ, dịch dung thành bộ dáng của bọn hắn, sau đó hôn ra ngoài. Xem ra chỉ có thể như thế. Tá Thiên Liệt Hoa gật đầu nói. Chương 705, nghiệt tử này ba. Quyết định chủ ý, hai người liền tại động huyệt đợi, không bao lâu, một đội tà giáo đồ lần nữa tìm kiếm đến nơi này. Một đội tà giáo đồ này, tổng cộng 5 người, thanh âm của bọn hắn ẩn ẩn truyền đến. Mẹ nó, cái này đều chuyện gì, êm đẹp, đột nhiên toát ra một cái gì người xâm nhập, còn đem giáo hoàng trò kinh động. Đúng đấy, hỏng ta chuyện tốt, mấy ngày nay nhàn nhức cả trứng, cô nàng sắt vách thật vất vả chủ động tới cửa, các ngươi không biết cái kia dáng người, chật chật. Kết quả lão tử quân đều khởi, cho ta ra cái này điều sự. Xuyệt, các ngươi nói nhỏ chút, vạn nhất bị người nghe được, truyền đến trong lỗ thai giáo hoàng, chúng ta đều phải chết. Mấy người vội vàng chuyển di chủ đề. Nói trở lại, cái kia Mã Phỉ Phỉ mới là thật chính điểm, nghe nói Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn hai cái đều vì nàng ra tay đánh nhau, cuối cùng còn chết một cái, nếu như nàng thật phản giáo, vậy thật là đáng tiếc, giáo hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Hồng Bằng không phải còn mất tích, có người thấy là Mã Phỉ Phỉ gọi người đưa về, phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít. Thật sự là hồng nhan họa thủy a. Hắc hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nha. Trong huyệt động, Tá Thiên Liệt Hoa nghe được mấy người trò chuyện, mặt đều đen. Mặc dù lấy dung mạo nàng, loại chủ đề này cho tới bây giờ cũng sẽ không ít, nhưng là bây giờ vừa vặn bị nàng nghe, nàng có thể có hảo tâm tình liền quái. Vương Đằng lập tức hướng về phía nàng lộ ra một mặt cười quái dị. Tá Thiên Liệt Hoa nhịn không được trợn mắt, gia hỏa này thật đúng là ác thú vị. Lúc này, cái kia mấy tên tà giáo đồ đã đi vào hang động, thanh âm lần nữa truyền vào. Đi đi, tranh thủ thời gian lục soát xong bên này, chúng ta đợi chút nữa còn muốn đi theo phùng giáo chủ bọn hắn đi ra bên ngoài tìm kiếm đây. Cần thiết sao, chúng ta nội bộ hiện tại như khối sắt thông, những người kia làm sao có thể chạy thoát được. Có cần thiết hay không không phải chúng ta định đoạt, cái này muốn nhìn sắp xếp của giáo hoàng bọn hắn. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Đây là nói cái gì liền đến cái đó a? Vương Đằng hướng về phía Tá Thiên Liệt Hoa giơ thủ thế, đối phương lập tức liền hiểu được, làm tốt chuẩn bị động thủ. Đợi đến cái kia đội tà giáo đồ tới gần, hai người đột nhiên xuất thủ. Ai? Mấy tên tà giáo đồ kia lập tức giật mình, nhưng là căn bản không kịp phản ứng. Bành bành bành. Vài tiếng trầm đục, mấy người liền hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, chi tiểu đội tà giáo đồ này từ hang động đi ra. Vẫn là 5 người, bất quá trong đó 3 cái tà giáo đồ bị Vương Đằng dùng hoặc tâm khống chế, 2 cái khác thì là do Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa dịch dung mà thành. 5 người giả vờ giả vị tìm kiếm một phen, sau đó hướng ra bên ngoài hang động đi đến. Tá Thiên Liệt Hoa không khỏi hơi khẩn trương lên, truyền âm nói, chúng ta dạng này thật không có vấn đề sao. Yên tâm, tuyệt đối không ai phát hiện. Vương Đằng vỗ ngực nói. Tá Thiên Liệt Hoa thấy hắn tự tin như thế, không khỏi buông lỏng không ít, gia hỏa này ngẫu nhiên là có chút không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu không đến mức lấy tính mệnh chính mình nói đùa. Trước đó Vương Đằng từ trong miệng mấy tên tà giáo đồ kia để ra nghi vấn ra địa điểm tập hợp, giờ phút này bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, hướng thẳng đến chỗ tập hợp bước đi. Chỗ tập hợp ngay tại trung ương lòng núi ở giữa tòa núi tuyết kia, nơi đó có một mảnh đất trống, lúc Vương Đằng bọn người đến, bên kia đã tụ tập không ít người, đang thấp giọng nghị luận, thanh âm không ngừng truyền ra. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa đến về sau, liền lặng lẽ dung nhập đám người, để cho mình lộ ra chẳng phải đột xuất. Điểm này, Vương Đằng đúng là ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà Tá Thiên Liệt Hoa liền không có dạng này kỹ thuật, nàng dịch dung thuật ngược lại là rất không tệ, thế nhưng dáng người quá mức ngạo nhân, đến mức không cách nào nữ giả nam trang, chỉ có thể tiếp tục đóng vai nữ nhân. Bất quá nàng cũng không đốc, biết lúc này không thể lại đóng vai thành mỹ nữ, miễn cho làm người khác chú ý. Cho nên lúc này mặt của nàng cực kỳ phổ thông, phổ thông đến ném vào trong đám người tìm không ra loại kia. Vương Đằng đem quá trình nàng dịch dung toàn bộ đều nhìn xuống đến, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Tá Thiên Liệt Hoa dịch dung thuật đặt ở dịch dung giới, tuyệt đối được cho số 1 số 2, chỉ bằng vào mắt thường, ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Cùng hắn so mà nói, ngược lại là không cần thiết, hắn dù sao đã vượt qua phạm chủ dịch dung thuật. Ngươi dựa vào dịch dung, ta dựa vào biến hình, cái này còn so sánh cái rắm. Đối với cái này, Tá Thiên Liệt Hoa cũng biểu thị phi thường chấn kinh, nàng tận mắt thấy Vương Đằng từ dáng dấp diêu cắt biến thành dáng vẻ một tà giáo đồ khác, mà lại ngay cả thể hình thân cao các loại đều phát sinh biến hóa, cơ hồ là phục chế bình thường, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng phát hiện, càng là cùng Vương Đằng tiếp xúc, càng là có thể phát hiện các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của hắn, quả thực giống như là cái gì cũng biết. Người đều tới rồi sao? Lúc này, Phùng Toàn chủ giáo phía trước đám người mở miệng nói. Tổng cộng 56 người, đều đến. Một tà giáo đồ điểm một cái nhân số, đắc. Rất tốt, hiện tại theo ta ra ngoài tuần tra, một khi phát hiện dị thường, lập tức phát tín hiệu thông chi những người khác, nghe rõ không? Phùng Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe rõ. Một đám tà giáo đồ cùng kêu lên đáp. Đi. Phùng Toàn đi đầu hướng phía lối ra bước đi. Vương Đằng đi trong đám người, đột nhiên có chút bận tâm lên. Chu Huyền Vũ bọn hắn ở bên ngoài bảy trận không biết bảy thế nào, nhưng tuyệt đối đừng bị phát hiện a. Có chủ giáo Phùng Toàn lĩnh đội, bọn hắn tự nhiên là thông suốt, rất nhanh liền ra đến bên ngoài. Phía trên núi tuyết, một mảnh tuyết trắng mênh mông chi cảnh, đám người đứng tại trên mặt tuyết, một cỗ hàn ý nhào tới trước mặt. Bất quá nhìn dáng vẻ những này tà giáo đồ, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Tá Thiên Liệt Hoa đứng ở trong đám người, cảm giác có chút không chân thực, bọn hắn cứ như vậy đi ra rồi. Giống như cũng không có khó như vậy a. Phân tán tuần tra, 3 giờ sau tại chỗ tập hợp. Phùng Toàn ra lệnh một tiếng, đám người cùng kêu lên xác nhận. Lập tức liền muốn rời đi đi tuần tra, bất quá đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chờ một chút. Đám người không khỏi dừng lại bộ pháp, hướng về người lên tiếng nhìn lại. Phùng Hoa. Rất nhiều người nhíu mày, không biết hắn muốn làm gì, bất quá hắn dù sao cũng là nhi tử của Phùng Toàn chủ giáo, bọn hắn cũng không dám không nể mặt mũi. Phùng Toàn cũng là nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Phùng Hoa hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên chỉ một ngón tay, ngươi, tới. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người một nữ tử dáng dấp cực kỳ phổ thông. Tất cả mọi người càng thêm nghi hoặc. Cái này Phùng Hoa rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn là muốn nữ nhân rồi. Bất quá liền bộ dáng này, hắn cũng quá bụng đói ăn quẳng một điểm đi. Ngay cả Phùng Toàn cũng không khỏi nhíu mày, không phải hắn không tin nhi tử mình, mà là tiểu tử này lúc này bộ dáng thật có điểm không bình thường. Dáng vẻ ánh mắt tỏa sáng, sắc mặt hơi có chút hưng phấn, cái này không phải liền là dáng vẻ trông thấy nữ nhân đi không được đường sao. Phùng Toàn càng nhìn càng cảm thấy giống, trong lòng không khỏi toát ra một cô vô danh hỏa. Cái này nghiệt tử. Hắn vậy mà tại loại này thời điểm mấu chốt phát xuân, còn làm trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là đem lão niên của hắn đều mất hết. Chương 706, nếu như giết nhầm, ta sẽ xin lỗi ngươi. Đám người sắc mặt quỷ dị. Ánh mắt ở giữa Phùng Hoa cùng nữ tử dáng dấp phổ thông đến cực điểm kia vừa đi vừa về đảo quanh, ý vị thâm trường. Mà lại rất nhiều người miệng hơi cười, nụ cười kia. Rất hèn mọn. Nghĩa tử. Phùng Toàn chỉ cảm thấy mặt mo mất hết, không khỏi gầm thét lên tiếng. Phùng Hoa trực tiếp liền ngộng. Làm sao mà bốn? Xảy ra chuyện gì? Ta vì cái gì bị mắng? Trong lòng của hắn liên tiếp tam vấn, ngốc ngốc nhìn xem Phùng Toàn. Cha, ngươi mắng ta làm gì? Con hỏi ta làm gì? Chính ngươi đang làm chuyện hôn chướng gì? Phùng Toàn nổi giận mắng. Ta không có làm cái gì a. Phùng Hoa mặt mũi tràn đầy vô tội. Còn chưa làm cái gì, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi gọi nữ tử này là làm cái gì? Phùng Toàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi. Ta hoan à, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nữ tử này cùng Mã Phỉ Phỉ rất tương tự sao? Phùng Hoa lại không để ý tới cao lãnh nhân thiết của mình, hét lớn. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa nghe vậy, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Bất quá hai người dù sao cũng là người trải qua sóng to gió lớn, đến loại thời điểm này, ý nghĩ nguyên có thể ổn định. Bất quá Tá Thiên Liệt Hoa cũng lập tức làm ra một bộ dáng vẻ kinh sợ, cực giống một cái tà giáo đồ phổ thông bị đời thứ hai lấn ép. Đánh rắm, đến bây giờ còn kiếm cớ, cái kia Mã Phỉ Phỉ yêu diễm dị thường, há lại nữ tử này có thể so sánh. Phùng Toán mắt nhìn Tá Thiên Liệt Hoa khuôn mặt phổ thông đến cực điểm kia, một điểm không tin Phùng Hoa lời nói, nhịn không được văng tục. Đúng thế, mọi người lại không ngủ. Nữ tử này phổ thông như thế, làm sao có thể là Mã Phỉ Phỉ? Không một chút nào giống, cho dù là dịch dung, cũng không có khả năng kém nhiều như vậy a. Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng không tin hắn. Các ngươi nhìn dáng người nàng a, mặc dù nàng có chỗ che lấp, nhưng là căn bản giấu không được dáng người ngạo nhân viễn siêu nữ tử bình thường, các ngươi tin ta à? Phùng Hoa vội vàng nói. Nha! Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi a cái gì? Phùng Hoa giấu hỏi đầy đầu, luôn cảm thấy những người này không nghĩ chuyện gì tốt. Nguyên lai Phùng Thiếu đã sớm nhìn ra thân hình của nàng, thật đúng là đừng nói, dung mạo của nàng bình thường là bình thường chút, nhưng là dáng người là thật không tệ, Phùng Thiếu quả thật là tuệ nhãn biết châu a. Phùng Thiếu cảnh giới quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Dung mạo cái gì, tắt đèn đều như thế, chủ yếu nhất vẫn là dáng người a. Phùng Thiếu là cái người biết chuyện. Đám người ngươi một lời ta một câu, đem Phùng Hoa chắn á khẩu không trả lời được. Phùng Hoa quả thực muốn sụp đổ, hắn không nghĩ tới thế mà không ai nguyện ý tin tưởng hắn. Được rồi, đừng mất mặt xấu hổ, muốn tìm nữ nhân, chờ chuyện lần này qua về sau lại tìm không muộn. Phùng Toàn cực kỳ đau đầu, nhưng dù sao cũng là thân nhi tử, hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người tiếp tục cở trách Phùng Hoa, liền truyền âm nói. Phùng Hoa. Hắn sắc mặt khó coi, một chút không phát đi đến trước mặt Tá Thiên Liệt Hoa, rút ra trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi có phải người xâm nhập hay không, hiện tại ta liền giết ngươi, để tránh mọi người hiểu lầm. Nếu như không phải, ta sẽ cho ngươi nói xin lỗi. Nếu như đúng, vậy thì thật là tốt. Đám người không khỏi kinh ngạc dị thường, trừng to mắt nhìn xem Phùng Hoa. Gia hỏa này là kẻ hung hăng a. Một cái người vô tội, nói giết liền giết, chỉ là để chứng minh sự trong sạch của hắn. Không ít người lông mày nhướng lên, lộ ra thần sắc có chút hăng hái đến, bọn hắn lúc đầu đều chuẩn bị rời đi, lúc này lại đều lưu lại. Phùng Thiếu. Ta thật không phải là người xâm nhập, ta Tá Thiên Liệt Hoa bề ngoài sợ hãi, trong lòng lại là chỉ muốn chửi thề. Đây thật là thay bay vạ gió. Lúc đầu đều trốn ra được, không nghĩ tới lại bởi vì dáng người, bị cái này Phùng Hoa phát hiện vấn đề. Sau đó phát triển càng là làm nàng xử trí không kịp đề phòng, bởi vì những người khác chế giễu, cái này Phùng Hoa thế mà muốn giết nàng lấy chứng bản thân trong sạch. Mờ giờ đây là cái gì cường đạo logic? Nàng cả người đều căng thẳng lên, khóe mắt quét nhìn không khỏi liếc Vương Đằng một chút. Nếu như Phùng Hoa thật muốn giết nàng, nàng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Ta nói, nếu như giết nhầm, ta sẽ xin lỗi ngươi. Phùng Hoa sắc mặt băng lãnh, một bộ dáng dấp cao cao tại thượng, tuyên án nàng tử hình. Phùng Toàn thấy cảnh này, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là con của hắn. Sát phạt quả đoán, dùng phương pháp đơn giản nhất để chứng minh bản thân trong sạch. Xem ra vừa rồi đúng là hiểu lầm hắn. Phùng Hoa không tiếp tục nói nhảm, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía trái tim Tá Thiên Liệt Hoa một kiếm đâm ra. Một kiếm này nếu là đâm thực, Tá Thiên Liệt Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tá Thiên Liệt Hoa sớm đã làm tốt chuẩn bị né tránh, lúc này gặp Phùng Hoa thật quyết tâm muốn giết nàng, cũng mặc kệ có thể hay không bị phát hiện, sau khi bị phát hiện sẽ là hậu quả gì, trước giữ mệnh quan trọng a. Thế là, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt Phùng Hoa xuất kiếm, Tá Thiên Liệt Hoa động. Nàng đột nhiên về sau lùi lại, thân thể hơi nghiêng, trực tiếp tránh đi Phùng Hoa cái kia một kích đột nhiên đâm ra. Sau đó tay phải thành chảo, trực tiếp chụp vào cổ Phùng Hoa. Người quả nhiên có vấn đề. Phùng Hoa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra một chút đắc ý gian kế được như ý, ha 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 cười to nói. Chiến kiếm trong tay của hắn một chuyện, chính là đón lấy cái tay kia của Tá Thiên Liệt Hoa. Tá Thiên Liệt Hoa sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Lúc này, Phùng Toàn cũng là đống nhiên hét lớn. Phùng Hoa nghe vậy, lập tức biến sắc, đồng thời hắn cũng cảm giác được một cỗ kình phong mãnh liệt từ bên trái đánh tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một thân ảnh từ bên cạnh lóe ra, hướng phía Phùng Hoa một quyền đánh tới. Vâng! Phùng Hoa căn bản không kịp tránh né, cả người giống như là bị một cỗ xe tải nặng vài chục tấn đụng bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên thạch bích. Phía trên tuyết động rầm rầm rơi đi xuống, đem Phùng Hoa bao phủ trong đó. Một màn này đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chân lý giáo tà giáo đồ khác đều là sững sờ nhìn qua Vương Đằng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Tá Thiên Liệt Hoa, ngạc nhiên đến cực điểm. Phúc! Phùng Hoa từ bên trong tuyết động rẽ rủa bò dậy, nhưng là còn chưa đứng lên, liền bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. A, thế mà không chết. Vương Đằng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hơi có chút tiếc hận. Phùng Hoa sắc mặt biến đen, lửa giận trong lòng bốc lên, bị tức gần chết. Làm càn. Phùng Toàn sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Bất quá hắn không có ngay lập tức ra tay với Vương Đằng, mà là một cái lắc mình, vội vàng đi tới bên cạnh Phùng Hoa, lấy ra một hạt đan dược, cho hắn ăn vào. Người trẻ tuổi, về sau không nên ác độc như vậy. Không phải rất có thể bị người đánh chết. Vương Đằng cũng không thèm để ý, nhìn xem Phùng Hoa nuốt xuống một hạt đan dược, từ tốn nói. Ngươi! Phùng Hoa sắc mặt dữ tợn, thở hổn hển. Ngươi là kẻ xâm nhập kia. Phùng Toán ngăn chặn bả vai Phùng Hoa, không để hắn xúc động, nhìn qua Vương Đằng, con mắt có chút nheo lại, âm thanh lạnh lùng cực kỳ khẳng định nói. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Vương Đằng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đả thương nhi tử ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Phùng Toàn thanh âm tràn ngập sát ý, băng hàn nói. Ha ha, vậy liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Vương Đằng cười lạnh. Không biết sống chết. Phùng Toàn hư lạnh một tiếng, quát to. Vây quanh bọn hắn cho ta. Lập tức thông chi giáo hoàng. Chương 707, tin hay không ta dùng đả cẩu quyền đánh ngươi. Hiu hiu hiu. Từng người tà giáo đồ nghe được mệnh lệnh của Phùng Toàn, tất cả đều bắt đầu chuyển động, đem bốn phía vây cái chật như nêm cối. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nữ nhân dung mạo phổ thông đến cực điểm thật sự có vấn đề, nhưng là người đã bị tìm được, bọn hắn đương nhiên phải hiệp trợ bắt. Một khi bắt lấy người, bọn hắn đều sẽ có công. Tại vây quanh Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa hai người về sau, lập tức lại có tà giáo đồ truyền ra tin tức, liên hệ những người khác, cùng chân lý giáo giáo hoàng. Bọn hắn lúc này ngay tại bên ngoài chân lý giáo, tin tức vừa truyền ra, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người chạy đến, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Tình huống như vậy, Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa căn bản là chắp cánh khó thoát. Cho nên đám người cũng không có quá đem bọn hắn hai người coi ra gì, tất cả đều một bộ dáng dấp nắm chắc thắng lợi trong tay. Tá Thiên Liệt Hoa thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, tuyệt vọng nói, là ta liên lụy ngươi. Lâm vào bây giờ cục diện này, bọn hắn căn bản là không có thể chạy trốn. Nàng có chút áy náy, nếu như không phải nguyên nhân của nàng, Vương Đằng căn bản sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không bại lộ. Thậm chí hướng sâu nghĩ, lấy hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn chạy trốn ra đi, hẳn không phải là việc khó gì, chỉ là mang theo nàng, mới có thể tốn nhiều công phu như vậy đi. Tá Thiên Liệt Hoa nhìn qua Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe không yên. Áy náy đồng thời, nàng sâu trong đáy lòng cũng là có một chút xúc động. Gia hỏa này mặc dù cưỡng đoạt linh hồn chi hỏa của nàng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không đối với nàng làm qua chuyện gì quá phận, vừa rồi lại xuất thủ cứu nàng, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ căn bản sẽ không để ý tới sống chết của nàng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không quen nhìn lý luận kỳ hoa của tiểu tử này mà thôi. Vương Đằng liếc nàng một chút, thản nhiên nói. Nam nhân, khẩu thị tâm phi. Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng cười ha ha. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta. Ta đối với ngươi loại này nữ nhân ngực to mà không có nào không có tình thú. Vương Đằng nói. Cút. Tá Thiên Liệt Hoa lập tức tức xạ mặt lại. Ai mẹ nó ngực to mà không có não? Nàng ngực to, nhưng là có đầu óc. Loại nam nhân này, quả thực chú định độc thân cả một đời. Nàng quyết định thu hồi cảm động vừa rồi. Nhân gian không đáng. Phùng Hoa đối diện nhìn thấy hai người ngươi một lời ta một câu, thế mà còn trò chuyện mở, lập tức sắc mặt âm trầm vô cùng. Bị Vương Đằng trước mặt nhiều người như vậy một quyền đánh bay, Phùng Hoa trong lòng đối với hắn sớm đã là hận thấu xương, tự nhiên là bất luận nhìn thế nào hắn đều mười phần khó chịu. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này múa mép khua môi, thật sự là không biết mùi vị. Phùng Hoa sắc mặt niệm ai, lạnh lùng nói. Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa hai người lập tức nhìn về phía hắn. Hắn đang nói ta sao? Vương Đằng chỉ mình cái mũi, hướng Tá Thiên Liệt Hoa hỏi. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Tá Thiên Liệt Hoa lông mày nhướng lên. Liếc mắt nói, "Nóa, tiểu tử ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta lại nha lại nhải, tin hay không ta dùng đả cẩu quyền đánh ngươi." Vương Đằng trừng mắt, nói, "Đả cẩu quyền?" Đám người sắc mặt cổ quái, không khỏi hướng Phùng Hoa nhìn lại. Phùng Hoa cả khuôn mặt đều đen. "Mờ mờ giờ cái này hỗn đản nói rõ mắng hắn là chó. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, nói thêm câu nữa, lao chó giả nhà ngươi cũng không bảo vệ được ngươi." Vương Đằng nói. Phùng Toàn mặt cũng đen. Mà lại so với Phùng Hoa còn muốn đen. Ánh mắt tà giáo đồ khác càng thêm cổ quái. Gia hỏa này lá gan thật sự là lớn, mắng Phùng Hoa còn chưa đủ, thậm chí ngay cả Phùng Toàn chủ giáo cũng cùng chửi. Tiểu tử, ngươi bây giờ kêu càng lớn tiếng, ta lát nữa liền để ngươi chết càng thê thảm hơn. Phùng Toàn thanh âm âm lãnh nói. Ai nha, ta rất sợ đó. Vương Đằng vỗ ngực, một bộ dáng dấp bị kinh sợ, quái khiếu mà nói. Phùng Hoa. Phùng Toàn. Tá Thiên Liệt Hoa. Tà giáo đồ môn. Mẹ nó, gia hỏa này thật là một cái kỳ hoa. Biểu lộ sốc nổi như thế, người nào tin người đó là kẻ ngu. Đây là tất cả mọi người trong lòng giờ phút này cùng chung ý nghĩ. Phùng Toàn cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục, ánh mắt kia phảng phất có thể giết người, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Đằng. Chúng ta vẫn là đi mau đi, không muốn lãng phí thời gian. Tá Thiên Liệt Hoa cũng không có tâm tư bồi Vương Đằng quấy rối, nàng nhìn quanh một vòng, tìm kiếm đột phá khẩu, đồng thời lôi kéo Vương Đằng, truyền âm nói. Nhiều người như vậy, chúng ta chạy thế nào? Vương Đằng biết rõ còn cố hỏi. Trên thực tế hắn cũng không muốn chạy trốn, nếu không hắn thật muốn đi, những người này căn bản ngăn không được hắn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể dễ dùa một chút. Tá Thiên Liệt Hoa nói. Làm sao dãy rủa? Không bằng ngươi xung phong, ta hiểm hộ ngươi giết ra khỏi chúng đây. Vương Đằng nói. Tá Thiên Liệt Hoa mặt một ngộng, cái này rõ ràng là lời nàng muốn nói, gia hỏa này làm sao có thể đoạt lời kịch của nàng. Đáng ghét. Nàng ngượng ngùng nói, đừng nói giỡn, thực lực ngươi mạnh, vẫn là ngươi đánh trận đầu đi, ta đi lên chỉ có thể đi đưa đồ ăn à. Ta cảm thấy ngươi có thể, tin tưởng mình, lại nói, có ta hiểm hộ ngươi, sợ cái gì, lên đi mỹ nữ. Vương Đằng khích lệ nói. Tá Thiên Liệt Hoa thật muốn điên. Lên ngươi cái đại đầu quỷ a. Gia hỏa này đứng nói chuyện không đau eo, nàng nếu là dạng này xông đi lên, khẳng định không có kết cục tốt, nam nhân này thật sự là quá ác liệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, sau lưng mấy người truyền đến tiếng nổ. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ trên vách núi đá xuất hiện, xuyên qua trận pháp, chạy nhanh đến. Vương Đằng bọn người ngay tại phụ cận cửa vào, cho nên tà giáo đồ bên trong chân lý giáo rất nhanh liền chạy tới. Thậm chí người dẫn đầu chính là chân lý giáo giáo hoàng. Hắn tự thân xuất mã, hiển nhiên là tình thế bắt buộc, muốn tự tay cầm xuống Vương Đằng kẻ xâm nhập này. Lúc này hắn đi ra lòng núi, ánh mắt băng lãnh, hướng Vương Đằng cùng Tá Thiên Liệt Hoa nhìn tới. Giáo hoàng! Giáo hoàng! Tà giáo đồ bốn phía nhau nhau tránh ra một lối đến, cung kính quỳ xuống hành lễ. Song song, lần này thật chết chắc. Tá Thiên Liệt Hoa triệt để tuyệt vọng, nhìn qua chân lý giáo giáo hoàng đi tới, lại nhịn không được lui lại một bước. Khí thế của hắn quá mạnh. Chiến tướng cấp đỉnh phong, đó là cường giả đỉnh cao bên trong phạm vi toàn cầu đều ít có, không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Bị tuyệt thế cường giả như vậy nhìn thẳng, căn bản không có bao nhiêu người có thể chịu được. Chân lý giáo giáo hoàng ánh mắt từ trên thân Tá Thiên Liệt Hoa đảo qua, cuối cùng rơi trên người Vương Đằng. Kẻ xâm nhập này, có ý tứ. Rất có ý tứ. Đối mặt khí thế áp bách của hắn, thế mà không có chút nào lùi bước, sắc mặt cũng chưa từng biến hóa một chút, đây không phải võ giả bình thường có thể làm được. Chân lý giáo giáo hoàng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng có loại cảm giác không thoải mái. Con chuột nhỏ, ngươi làm sao không chạy? Thanh âm của hắn uy nghiêm mà bình thản chậm rãi truyền ra. Con chuột nhỏ. Vương Đằng hơi sững sờ, đột nhiên cười, phảng phất nghe được sự tình gì cực kỳ buồn cười. Cái tiếng cười trào phúng ý vị mười phần kia để chân lý giáo giáo hoàng mày nhíu lại càng sâu. Làm càn. Bên cạnh, Phùng Toàn bỗng nhiên quát lạnh nói. Chân lý giáo giáo hoàng khoát tay áo, hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi đám chuột trốn trôn tranh tránh bên trong ránh nước bẩn này, thế mà lại gọi người khác là chuột. Vương Đằng nhìn Phùng Toàn một chút, sau đó lại từ trên thân tà giáo đồ khác đảo qua, từ tốn nói. Soạn. Vừa dứt lời, tất cả tà giáo đồ đều bị chọc giận. Chương 708, các ngươi còn dự định xem kịch xem tới khi nào? Ngươi nói cái gì? Nói ai là chuột? Muốn chết? Giết hắn. Tà giáo đồ bốn phía quần tình xúc động, bọn hắn bị tẩy não, tự xưng là nắm giữ chân lý, hơn người một bậc, hiện tại thế mà bị gọi là chuột bên trong ránh nước bẩn. Cái này còn phải. Dám vũ nhục bọn hắn như thế, gia hỏa này phải chết. Tá Thiên Liệt Hoa đối với hành vi tìm đường chết của Vương Đằng, quả nhiên là lại kính nể, lại vô lực nhả ránh. Lúc này đã là tình huống như thế nào, gia hỏa này còn đi chọc giận những này tà giáo đồ, thật sự là ngại chết không đủ nhanh a. Nàng lôi kéo Vương Đằng, muốn ngăn cản hắn tiếp tục tìm đường chết. Đáng tiếc Vương Đằng cũng không để ý tới nàng, ánh mắt đỏ mắt, tiếp tục nói ra, các ngươi cái gọi là nắm giữ chân lý, bất quá là lừa mình dối người, muốn vì mình hành vi tùy tâm sở dục mượn cớ thôi. Chuyện các ngươi những người này làm, so với chuột bên trong ránh nước bẩn còn thối hơn, chuột người ta ăn đồ ăn hư thối mọi người đổ vào trong đường cống ngầm, tốt xấu còn có chút tác dụng, có thể bắt đi làm giải phẫu thí nghiệm cái gì, mà các ngươi đây, ăn ngon uống ngon. Lại không còn gì khác, còn khắp nơi gây sự, hại chết bao nhiêu người vô tội, cuối cùng dùng một câu vì chân lý để che giấu, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Nói các ngươi là chuột, đều là vũ nhục chuột, các ngươi căn bản ngay cả chuột cũng không sánh nổi, các ngươi không có tư cách làm chuột. Vương Đằng nói dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua vẻ mặt của mọi người, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Tá Thiên Liệt Hoa có chút há to miệng. Gia hỏa này, miệng quá độc. Giờ khắc này, nàng đối với Vương Đằng kính nể quả thực như nước sông thao thao bất tuyệt. Châu phê. Quả thực không nên quá châu phê. Bị nhiều tà giáo đồ như vậy vây khốn, thế mà còn có thể mắng đi ra, hơn nữa còn mắng bọn hắn không có chút nào cãi lại chi lực. Nhìn một cái tà giáo đồ bốn phía, sắc mặt đen giống như ăn phân. Ngay cả nàng đều nhìn đến có chút thoải mái. Chỉ là ánh mắt bọn hắn trừng mắt Vương Đằng, có vẻ như muốn ăn người, có chút đáng sợ. Lúc này nàng muốn đưa Vương Đằng một cái ngoại hiệu. Tìm đường chết tiểu năng thủ. Hôn trướng. Sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phùng Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt hắn lại, đem hắn rút gân đào xương, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng chết rồi. Một tên chủ giáo khác giận dữ nói. Chân Lý giáo giáo hoàng cũng giận, sắc mặt băng lãnh, trong mắt bắn ra sát ý như thực chất. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong đây. Vương Đằng không sợ chút nào, cũng mặc kệ bọn hắn biểu tình gì, lên tiếng lần nữa. Lại nói các ngươi những người này chẳng những nội tâm dơ bẩn, còn rất ngu ngốc, cái gì chân lý giáo, căn bản chính là người có ý đồ riêng làm ra đến, các ngươi đại đa số người căn bản hoàn toàn không biết gì, bị dao động tới làm sử dụng như thương, cũng còn không tự biết, cho là mình đang vì cái gì chân lý phấn đấu, quả thực ngu về đến nhà. Chân lý, cái gì là chân lý, ngay cả các đời vĩ nhân cũng không dám xưng mình tìm được chân lý, liền các ngươi cũng xứng xưng nắm giữ chân lý. Vương Đằng nói. Đột nhiên nhìn thấy chân lý giáo giáo hoàng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn, lập tức ngón tay một chỉ, nổi giận mắng. Còn có ngươi, cái gì giáo hoàng, ta nhìn ngươi chính là cái tà giáo đầu lĩnh, không biết từ nơi nào tìm cái dăm cho giáo nghĩa, liền lấy lừa gạt người, tụ tập một đám ô hợp, khắp nơi gây sự, như ngươi loại này không bị đánh chết, xem như vận khí tốt. Bất quá ngươi bây giờ cũng nhảy nhót không được bao lâu, sớm muộn sẽ thu thập ngươi. Đám người giống nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Vương Đằng. Gia hỏa này mắng bọn hắn cũng không tính, thế mà còn dám chỉ vào mũi giáo hoàng mắng hắn. Rốt cuộc phải có dũng khí như thế nào mới có thể làm đến dạng này. Giờ này khắc này, chân lý giáo giáo hoàng sắc mặt âm trầm như nước, từ khi hắn trở thành chân lý giáo giáo hoàng đến nay, đã bao nhiêu năm không người nào dám mắng hắn như vậy. Cái gì tà giáo đầu lĩnh? Cái gì không có bị đánh chết xem như vận khí tốt? Cái gì nhảy nhót không được bao lâu? Chân lý giáo giáo hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, lửa giận trong lòng bốc lên. Thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi đang tìm cái chết. Ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi nhất định phải chết. Vương Đằng thản nhiên nói. Làm càn. Bên cạnh, cái kia Phùng Toàn phẫn nộ quát. Làm càn mẹ nó phê, vừa rồi liền muốn mắng ngươi, ngươi cái này lão cẩu, còn dám kêu một tiếng, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, rơi trên người Phùng Toàn. Và anh. Phùng Toàn chỉ cảm thấy một cỗ sát ý cực kỳ khủng bố thông qua ánh mắt kia trực tiếp đâm vào cặp mắt của hắn. Tại trong thức hải của hắn quần cuộn khuấy động, hắn lập tức sắc mặt trắng bệnh, không thể tưởng tượng nổi rút lui ba bước, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Vương Đằng. Ừm. Chân Ly giáo giáo hoàng trong mắt lập tức hiện lên một chút kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai trước đó ngươi ẩn tàng không ít thực lực, bất quá chỉ bằng dạng này liền dám ở trước mặt ta làm cản, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Nói xong, hắn vung tay lên. Bắt lại cho ta hắn. Tà giáo đồ bốn phía nghe vậy, tất cả đều hướng về Vương Đằng vây công mà đến. Từng đạo công kích không cần tiền giống như ném ra, đem hai người Vương Đằng bao phủ trong đó. Ầm ầm. Nguyên lực bạo tạc kinh khủng kia càn quét bốn phương tám hướng, kích thích mảng lớn tuyết động trên mặt đất, mạn thiên phi vũ, lưu loát bay xuống, phảng phất hạ xuống một trận tuyết lớn. Tà giáo đồ bốn phía cũng không khỏi hướng trung tâm vụ nổ chỗ nhìn lại. Như vậy liền giết chết rồi. Tiểu tử kia chẳng lẽ là cái dáng vẻ hàng ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết múa mép khua môi, trên thực tế xác thực cái da dọn, căn bản không chịu được đánh. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng bạo minh đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy một đạo cầu vồng đống nhiên đằng không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Đừng để hắn chạy. Phía dưới, Phùng Toàn quát to. Vừa rồi bị Vương Đằng hù đến, làm hắn thẹn quá hóa giận, hận không thể đem Vương Đằng thiên đao vạn quả. Lúc này gặp Vương Đằng bị đám người vây công, chỉ có thể chạy trốn, liền cho rằng hắn không đủ gây sợ, thế là đi đầu hóa thành một đạo tàn ảnh, xông lên không trung. Tà giáo đồ khác thấy thế, nhao nhao ngự không mà đi, đuổi theo. Chỉ có chân ly giáo giáo hoàng không nhanh không chậm đuổi theo đằng sau, ánh mắt của hắn lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Không tệ, ngươi đã bị chúng ta bao vây, hôm nay tuyệt đối trốn không thoát mảnh núi tuyết này. Tà giáo đồ nhao nhao hét lớn, đuổi sát tới. Trên bầu trời, Vương Đằng tại sau khi lao ra khỏi vòng vây, vậy mà lại ngừng lại. Ngươi dừng lại làm gì, chạy mau a. Tá Thiên Liệt Hoa lo lắng không thôi, lôi kéo Vương Đằng liền muốn chạy trốn. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, tránh ra tay của nàng, hướng bốn phía nhìn lại, thanh âm chậm rãi truyền ra. Các ngươi còn dự định xem kịch xem tới khi nào? Tiếng nói vừa ra, bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tá Thiên Liệt Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn Vương Đằng một chút, lại nhìn bốn phía một chút, đột nhiên nhớ tới, hắn tựa hồ còn có giúp đỡ. Thế nhưng là tà giáo đồ nhiều như vậy, hắn những người giúp đỡ kia coi như xuất hiện, cũng là đi tìm cái chết ta. Tà giáo đồ đuổi sát tới đột nhiên dừng bước. Hầu nghi hướng bốn phía nhìn lại. Tiểu tử này còn có chi viện. Sẽ không phải phô trương thanh thế a? Chân ly giáo giáo hoàng hơi biến sắc mặt, ánh mắt liếc nhìn mà qua. Đúng lúc này, đằng sau vài tòa núi tuyết phụ cận, ba chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi lên không, xuất hiện tại trong tầm mắt đám người. Cùng lúc đó, trên chiến hạm kia, từng đạo thân ảnh khí tức cường hãn nổi lên. khí tức của những thân ảnh kia tối thiểu nhất đều là tứ tinh chiến binh cấp, còn có thật nhiều càng là cao giai chiến binh cấp độ, những người này từ trên chiến hạm đi ra, ngự không mà tới. Những tà giáo đồ kia nhìn thấy những thân ảnh võ giả này, đều là sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Phùng Toàn mấy vị nhân vật cấp bậc chủ giáo, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trừng to mắt nhìn xem tiêu ký trên ba chiếc chiến hạm. Huyền Vũ quân đoàn, Hắc Tước quân đoàn, Xích Hổ quân đoàn, mang theo thanh âm khó có thể tin từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Cường giả của ba cái quân đoàn này làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bọn hắn không thể tin được, nhưng cuối cùng không thể không tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Chân lý giáo, bại lộ ba. Một đám tà giáo đồ sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy không ổn. Chân lý giáo tổng bộ một mực giấu rất sâu thế mà bị phát hiện, thế này còn thế nào chơi? Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Ha ha ha, Vương Đằng, ngươi không phải muốn cùng bọn họ chơi đùa sao, tại sao lại vội vã đem chúng ta kêu đi ra? Lúc này, tiếng cười to của Chu Huyền Vũ truyền tới. Chơi chán, nên kết thúc. Vương Đằng tức giận nói. Đang lúc nói chuyện, thân hình, dung mạo của hắn bắt đầu chậm rãi biến hóa, trong chốc lát liền khôi phục thành dáng dấp hắn nguyên bản. Dễ chịu, vẫn là dáng vẻ của mình tốt. Vương Đằng cởi xuống áo bào tà giáo đồ trên thân, lộ ra võ giả trang phục phía dưới thiếp thân, duỗi lưng một cái. Quân chủ. Lúc này, Tống Vạn Giang, Trúc Thừa Vọng mấy vị phó quân chủ của Hắc Tước quân xuất hiện sau lưng hắn, cùng nhau không mình hành lễ. Một kiện tướng bào Hắc Tước quân quân chủ choàng tại trên người Vương Đằng, tại bên trong gió núi phất động, bay phất phới, trên tướng bào này một đầu Hắc Tước thần dị phảng phất sống lại, ngửa mặt lên trời minh thiếu. Chương 709, tên kia, thế mà còn có bậc này thân phận. Hắc Tước quân quân chủ. Giờ này khắc này, tất cả tà giáo đồ đều như là giống như gặp quỷ nhìn về phía Vương Đằng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy hắn từ một tà giáo đồ tướng mạo phổ thông chuyển biến thành một cái thanh niên anh tư đệ bạn, bây giờ người khoác tướng bào, lộ ra khí chất bất phàm, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Đây là cái kia người xâm nhập ác miệng đem tất cả mọi người mắng một lần sao? Trước sau tương phản không khỏi quá lớn chút. Bất quá, khó trách hắn ngay cả giáo hoàng cũng dám chọc. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là chỗ lực lượng của hắn. Đường đường một quân chi chủ, thân phận địa vị có thể nói là cực cao. Nhưng càng như vậy, đám người càng là khó có thể tin. Cái này người xâm nhập bị bọn hắn truy chạy khắp nơi, làm sao lại là Hắc Tước quân quân chủ? Tất cả mọi người không thể tin được, cảm giác cực kỳ không chân thực, nhất là nhìn thấy Vương Đằng gương mặt trẻ tuổi đến không tưởng nổi kia, càng là tâm thần rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trẻ tuổi như vậy, hắn đến cùng là thế nào lên làm Hắc Tước quân quân chủ, cái này căn bản liền không võ đạo. Tất cả mọi người cảm giác thế giới quan sụp đổ. Chẳng lẽ bọn hắn thật tụt hậu đến loại tình trạng này, đã theo không kịp thời đại phát triển sao? Trong đám người, Phùng Toàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ đến trước đó mình lớn tiếng muốn giết Vương Đằng, trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ bất an. Sau lưng hắn không xa, Phùng Hoa sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, lúc trước hắn bị Vương Đằng một quyền đánh bay, trong lòng khuất nhục vô cùng, đối với Vương Đằng có thể nói là hận thấu xương, luôn luôn nghĩ đến báo thù. Lúc đầu cũng không phải không có cơ hội, chỉ là một cái người xâm nhập mà thôi, tuyệt đối trốn không thoát bọn hắn vòng đây. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, Vương Đằng căn bản không phải tồn tại hắn có thể tùy tiện nắm, người ta là đường đường một quân quân chủ, hắn ở trước mặt đối phương, căn bản là chẳng phải là cái gì, đừng nói báo thù, người ta không tìm hắn phiền phức coi như thắp nhang cầu nguyện. Đừng nói là những này tà giáo đồ, giờ phút này cho dù là chân lý giáo giáo hoàng, trong mắt cũng là lộ ra một chút chấn kinh. Vương Đằng thân phận chuyển biến lớn quá mức đột nhiên, ngay cả hắn đều bất ngờ. Kẻ xâm nhập này thế mà là một quân chi chủ. Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, đối phương rõ ràng là kẻ đến không thiện. Cái này cũng có thể chính là nguy cơ lớn nhất chân lý giáo từ trước tới nay chỗ gặp phải. Nếu là có thể vượt qua, sau này chân lý giáo tên tuổi khẳng định tăng vọt, ngay cả Hạ Quốc Tam Đại quân đoàn đều bắt bọn hắn không có cách, về sau cái nào đại quốc còn nhìn khinh thường chân lý giáo bọn hắn. Nhưng nếu là độ không qua đi, vậy dĩ nhiên là hết thảy đều đừng, chân lý giáo sẽ tan thành bọt nước, triệt để biến thành một hạt bụi trong lịch sử. Tại cái này thời đại võ đạo, bọn hắn sẽ bị lịch sử trào lưu bao phủ, thậm chí kích không dậy nổi một đóa bọt nước. Chân lý giáo giáo hoàng sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn qua Vương Đằng, Chu Huyền Vũ bọn người. Song phương thế lực chính diện đối lập, bầu không khí lập tức căng cứng tới cực điểm. Dương cung bạc kiếm, Tá Thiên Liệt Hoa trốn ở một bên, nhìn một chút chân lý giáo một phương, lại nhìn Vương Đằng bên kia, trong lòng rung động còn chưa tan đi. Tên kia thế mà còn có bậc này thân phận. Vốn cho là bọn hắn chỉ là một cái tiểu đoàn đội, người giúp đỡ của Vương Đằng cũng bất quá mười mấy người, nào nghĩ tới thế mà lại là ba chi quân đoàn hơn phân nửa tinh nhuệ võ giả. Liếc nhìn lại, tối thiểu mấy ngàn tên cường đại võ giả. Một thế lực cường đại như thế, tùy tiện ném đến một quốc gia đi, đều đủ để tạo thành dung chuyển to lớn. Mà bây giờ bọn hắn xuất hiện tại nơi này, đồng thời cái kia Vương Đằng vẫn là một trong ba vị nhân vật thủ lĩnh của cỗ thế lực này, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tá Thiên Liệt Hoa hít một hơi thật sâu, ép buộc để cho mình chấn định lại. Bất kể nói thế nào, tối thiểu cái mạng nhỏ của nàng là bảo trụ. Duy nhất có điểm lúng túng chính là, nàng cũng không thuộc về hai cỗ thế lực này, bây giờ đi bên nào đều không tốt, chỉ có thể trốn ở một bên trơ mắt nhìn. Nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát. Lúc này, một đạo thanh âm nghiêm túc lạnh lùng đột nhiên từ trong miệng Chân Lý Giáo Giáo Hoàng truyền ra. Tất cả Chân Lý Giáo giáo đồ, chuẩn bị chiến đấu. Chân Lý Giáo Tà giáo đồ bốn phía lập tức chấn động, bọn hắn cũng biết lúc này đã bất kỳ chỗ trống, thế lực khắp nơi vẫn muốn trừ bọn hắn cho thông khoái, quyết không có thể nào thả bọn họ bình yên rời đi. Cho nên bọn hắn căn bản không có đường lui có thể nói, chỉ có tử chiến. Một cỗ điên cuồng chi ý xuất hiện tại trên mặt những cái kia Chân Lý Giáo Tà đồ. Chư vị, Chân Lý Giáo khảo nghiệm lớn nhất đến, chúng ta có thể hay không đi xuống, thực hiện lý tưởng của chúng ta, liền nhìn chúng ta có thể hay không vượt qua lần thi này nghiệm. Tất cả người ngăn cản chúng ta đều là dị đoan, bọn hắn phải chết, mà chúng ta chắc chắn nắm giữ chân lý, đi hướng chí cao. Chân lý vĩnh tồn, chúng ta bất hủ. Chân Lý Giáo Giáo Hoàng mở miệng, thanh âm của hắn mang theo mê hoặc, rất có kích động tính. Tất cả tà giáo đồ nghe vậy, trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm, giống một đám người truy tinh cuồng nhiệt, lớn tiếng hô to. Chân lý vĩnh tồn, chúng ta bất hủ. Chân lý vĩnh tồn, chúng ta bất hủ. Chân lý vĩnh tồn, chúng ta bất hủ. Vì chân lý giáo, tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Tất cả tà giáo đồ mặt lộ vẻ điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, nhao nhao giống giận. Trong lúc nhất thời, tiếng la chấn thiên, khiếp người đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên hét to mà ra. Chân lý mẹ nó phê. Chân lý giáo bên kia thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Tất cả tà giáo đồ giống như là bị kẹt lại yết hầu, cái kia tiếng giống giận dữ làm sao đều hét không ra. Chu Huyền Vũ bọn người là ánh mắt quỷ dị hướng về Vương Đằng nhìn lại. Vừa rồi rõ ràng chính là hắn mở miệng. Gia hỏa này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người đều là trong lòng lắc đầu không thôi. Bất quá bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, mặc dù có chút thô tục, nhưng hiệu quả lại là tốt cực kỳ. Nhìn xem phản ứng của Chân Lý Giáo đám người, vừa rồi kêu cỡ nào mạnh mẽ. Kết quả hiện tại thế nào, cả đám đều biến thành ngu xuẩn. Chân Lý Giáo tội ác tày trời, đáng chém, giết. Chu Huyền Vũ gặp tình hình này, mắt sáng lên, lập tức quát to một tiếng. Giết, giết, giết. Tam đại quân đoàn tất cả võ giả tiếng kêu giết rầm trời, khí thế bộc phát, hình thành một cỗ sát ý cường hãn ầm vang ép hướng Chân Lý Giáo đám người. Hai quân giao chiến, trước phải ngưng thế. Đây là quân bộ võ giả cách làm nhất quán. Vâng, sát ý như đao, chém qua. Mặc cho ngươi Chân Lý Giáo người lại như thế nào điên cuồng, tại trước mặt cường đại sát ý, cũng như bị một thùng nước băng lánh thấu xương hất xuống đầu. Rất nhiều tà giáo đồ nhịn không được trong lòng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lại sinh ra ý niệm trốn chạy. Mà những cường đại võ giả kia thì là sắc mặt khó coi, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra thoái ý. Vòng thứ nhất giao phong, bọn hắn liền thua triệt để như vậy, kế tiếp còn đánh như thế nào? Giết! Nhưng mà Chu Huyền Vũ đám người cũng không cho bọn hắn cơ hội do dự, lúc này ra lệnh một tiếng. Tất cả võ giả chính là như hổ nhập đàn sói, đánh giết đi qua. Tất cả võ giả đối với Chân Lý Giáo đều là thống hận đến cực điểm, thậm chí thân nhân của rất nhiều người bị Chân Lý Giáo hại chết, thù sâu như biển. Bởi vậy bọn hắn không chút nào lưu thủ, từng cái giơ cao đồ đao, đối mặt tà giáo đồ không lưu tình chút nào, trong mắt sát ý sôi trào, lạnh lùng đến cực hạn. Chương 710, Vương Đằng, ngươi tránh ra. Tam đại quân đoàn võ giả giết vào bên trong tà giáo đồ, bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại. Mà lại mỗi một cái đều là lao binh trải qua chiến trường chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, há lại những này tà giáo đồ có thể so sánh. Phốc phốc phốc. Nhất thời, lượng lớn tà giáo đồ bị chém giết, khắp nơi đều là thanh âm binh khí chém vào trên thân thể, cùng máu tươi phun tung tóe mà ra. Đương nhiên, cũng ít không được cái kia từng tiếng kêu thảm thê lương tuyệt vọng. Nhưng mà không có người đồng tình bọn hắn, trên tay những tà giáo đồ này đều dính đầy máu tươi, căn bản chết không có gì đáng tiếc, dạng này trực tiếp giết chết. Đều xem như tiện nghi bọn hắn. Trên bầu trời, Vương Đằng, Chu Huyền Vũ, Tiêu Nam Phong ba người đang cùng Chân Lý Giáo Giáo Hoàng giằng co, như có như không nguy hiểm khí cơ tràn ngập tại giữa bốn người. Võ giả cùng tà giáo đồ bốn phía cũng không dám tới gần mảy may, nhao nhao rời xa. Trong lúc nhất thời, lấy bốn người làm trung tâm, bên trong phương viên vài trăm mét đều không có một bóng người. Cái này Chân Lý Giáo Giáo Hoàng đã đi tới chiến tướng cấp đỉnh phong, thậm chí khả năng ngay tại bước ra một bước kia, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Đằng truyền âm nhắc nhở Chu Huyền Vũ hai người. Bước ra một bước kia. Trong lòng hai người giật mình, bọn hắn tự nhiên biết Vương Đằng chỉ là cái gì. Tại trong phạm vi chiến tướng cấp, tất cả mọi người hướng về cấp bậc cao hơn rào bước tiến lên, nhưng bây giờ võ giả chi lộ của địa tinh chỉ tới chiến tướng cấp, rất nhiều người đều đang tìm tòi con đường cấp bậc cao hơn. Mà có thể hay không bước ra một bước kia, cực kỳ trọng yếu. Một đạo lệch trời, ngăn cách hai thế giới. Bọn hắn đều đang mỏ đá qua sông, chân ly giao giáo hoàng nếu như thật đi trên con đường kia, vậy liền tuyệt không cho phép khinh thường. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Không thể không thừa nhận, các ngươi có thể đi đến một bước này, đều xem như đương thời nhân kiệt. Chân ly giao giáo hoàng đỗng nhiên mở miệng nói. Không nên nói những nịnh nọt chi ngôn này nữa, vô dụng, chúng ta là người có nguyên tắc, nói dễ nghe đi nữa, cũng sẽ không để ngươi rời đi. Vương Đằng nói. Chân lý giao giáo hoàng. Một cây gân xanh đột nhiên từ trán của hắn nổi lên mà ra. Tiểu tử này đầu có hô a. Hắn đó là đang định nọt bọn hắn sao? Cái gì năng lực phân tích? Cái gì não mạch kín? Cái này mẹ nó là cái gì thiểu năng ba? Chân lý giao giáo hoàng âm thầm hít sâu vài khẩu khí, bình phục huyết khí trong lòng bốc lên. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong cũng là ánh mắt cổ quái nhìn xem Vương Đằng, vừa rồi lời kia, rõ ràng là một loại phê bình cao cao tại thượng, kết quả đến trong miệng Vương Đằng. Liền biến vị. Chân ly giao giáo hoàng sửng sốt từ một cái người phê bình biến thành một cái vai nịnh nọt. Lúc đầu hai người còn cảm thấy chân ly giao giáo hoàng lời nói có chút làm người tức giận, bọn hắn thân là một quân chi chủ, coi như bị người phê bình, cũng không tới phiên hắn một cái tà giáo đầu lĩnh, nhưng bây giờ cơn tức này không hiểu không có, bọn hắn thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Chân ly giao giáo hoàng ánh mắt rơi trên người Vương Đằng, từ tốn nói. Ngươi nói không sai, ta chính là trẻ tuổi. Không giống ngươi đã nửa chân đạp vào phân mộ, chờ chút ta giúp ngươi đem một nửa khác cũng đưa vào đi, không cần cảm ơn. Vương Đằng nói. Thật làm người tức giận. Giờ phút này, chân ly giao giáo hoàng cảm giác lá gan có đau một chút, không, là rất đau. Hắn sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, phản xạ hàn mang băng lãnh. Đã ngươi vội vã muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chân ly giao giáo hoàng lạnh lùng nói ra. Tiếng nói vừa ra. Thân hình của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong hai người lập tức biến sắc, cũng là nhao nhao lấy ra vũ khí, cẩn thận đề phòng. Xuy. Một đạo tiếng vang rất nhỏ ở trong không gian truyền vang mà ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trắng bệnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, từ đỉnh đầu của hắn chém xuống một cái. Một kiếm này, nhanh đến thấy không rõ, giống như điện quang, khoảnh khắc mà tới. Tại đằng sau kiếm quang kia, chân ly giao giáo hoàng cái kia gương mặt lạnh lùng tái hiện ra. Nhưng mà, Vương Đằng vậy mà không tránh không né, sắc mặt bình thản đến cực điểm, nhìn qua kia kiếm quang, chủ động nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, một thanh cự hình chiến binh xuất hiện trong tay hắn, trong lúc huy động mang theo kình phong áp bách lấy không khí phát ra tiếng vang trầm nặng, một đạo kim sắc kiếm mang óng ánh buộc phát ra. Oeng! Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung trong nháy mắt va chạm, sau đó ầm vang mà nát, nguyên lực bạo tạc sinh ra cuồng bạo kình phong hướng bốn phía càn quét. Chân ly giao giáo hoàng biểu lộ trên mặt xuất hiện một chút cứng đờ. Tiểu tử này thực lực không phù hợp. Lúc trước hắn cùng Vương Đằng giao thủ qua, lúc ấy một kích liền đem hắn chấn động đến thổ huyết. Nguyên lai tưởng rằng thực lực của hắn nhiều lắm thì đạt tới 11 tinh chiến tướng cấp trình độ, nhưng bây giờ xem ra vậy cũng là hắn giả vờ. Có phải là thật bất ngờ? Có phải là rất kinh hỉ? Vương Đằng cười hát hát nói. Chân ly giao giáo hoàng lập tức mặt có chút đen. Hắn cảm giác mình bị Vương Đằng trêu đùa, cơn tức vừa rồi cưỡng chế đi lại nhịn không được dâng lên. Rầm rầm rầm. Nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ, chân ly giao giáo hoàng không khỏi hướng bốn phía nhìn lại, ánh mắt lập tức co rụt lại. Chân ly giao giáo đồ bị trắng trợn tàn sát, giống như là cắt rau hẹ, một gốc một gốc. Bất quá lại có thật nhiều giáo đồ từ trong lòng núi sông ra, cùng tam đại quân đoàn võ giả chém giết đến một chỗ. Nơi này dù sao cũng là chân ly giáo tổng bộ, tất cả chân ly giáo giáo đồ đều tụ tập ở đây, số lượng cực kỳ khủng bố. Mà lại chân ly giáo cũng không thiếu cao thủ, chiến tướng cấp tồn tại chừng hơn mười mấy vị. Bọn hắn tại bên trong giết chóc cũng bị kích thích hung tính, điên cuồng vô cùng, lại giống như không muốn sống cùng tam đại quân đoàn võ giả chém giết. Trong khoảnh khắc, chân ly giáo một phương vậy mà xuất hiện thế cục phản công. Vương Đằng, Chu Huyền Vũ ba người lập tức hơi biến sắc mặt. Thoạt nhìn, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chân ly giáo giáo hoàng đột nhiên nở nụ cười. Hừ. Chu Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, không muốn nói nhảm, vây giết kẻ này. Đang lúc nói chuyện, hắn toàn thân nguyên lực bộc phát, tay cầm một thanh chiến đao. Bổ về phía chân lý giáo giáo hoàng. Giết. Vương Đằng cũng là ánh mắt ngưng lại, trùng sát đi lên. Tiêu Nam Phong theo sát phía sau, ba người hình thành vây kín chi thế, đem chân ly giao giáo hoàng vây vào giữa, từng đạo công kích về phía lấy hắn oanh kích mà đi. Bất quá cái này chân lý giáo giáo hoàng thực lực quả thật thập phần cường đại, một người độc chiến ba người bọn họ, vậy mà không có rơi vào hạ phong. Đồng nhiên, hắn bắt lấy một sơ hở, một kiếm chém qua, đem Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ hai người bước lui. Đồng thời đấm ra một quyền, hung hăng rơi trên người Tiêu Nam Phong. Phúc! Tiêu Nam Phong một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như cái bao tải rách hướng nơi xa bay ngược ra ngoài. Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ hai người sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn lại chân lý giáo giáo hoàng. Ngăn cản hắn đối với Tiêu Nam Phong tiếp tục truy kích. Cút! Chân Ly Giao Giáo Hoàng trên mặt hiện lên một tia giận dữ, sắc mặt băng lãnh, chiến kiếm trong tay huy động, từng đạo kiếm ý bừa bãi tàn phá, hướng Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ hai người càn quét mà đi. Một kích này đã là một kích của chiến tướng cấp đỉnh phong, võ giả bình thường căn bản không tiếp nổi. Vương Đẳng, ngươi tránh ra! Chu Huyền Vũ biến sắc, vượt qua Vương Đẳng, trong tay chiến đao giơ cao khỏi đầu, một đạo đao ý khủng bố bay thẳng thiên cung, đao quang đạt hơn 100 mét. Ngang nhiên chém ra. Chương 711, ngươi làm được, áo lợi cấp. Ầm ầm. Trên bầu trời, đao ý cùng kiếm ý bừa bãi tàn phá, hơn 100 mét đao quang chém qua, cùng cái kia kiếm ý như giải lụa ầm vang đánh vào nhau. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp bốn phương tám hướng, đao ý cùng kiếm ý va chạm không ngừng phát ra tranh minh, nguyên lực kinh khủng giống như một đợt lại một đợt sóng biển cuốn ngược mà tới. Chu Huyền Vũ đột nhiên biến sắc, lập tức liền bị cái kia nguyên lực kinh khủng xung kích ở trên người. Cả người không khỏi hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Xuy. Chỉ thấy chỗ ngực hắn, một đạo vết kiếm nổi lên, máu tươi phun ra, tại không trung vẩy ra. Chu Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sinh sinh ngừng lại thân thể bay ngược, nhìn xem chân lý giáo giáo hoàng đối diện, thần sắc rất là chấn động, ngươi quả nhiên đã đi ra một bước kia ba. Ngươi sai, ta còn chưa bước ra một bước kia, chỉ bất quá vừa mới nhấc chân mà thôi, bất quá đối phó các ngươi, đầy đủ. Chân lý giáo giáo hoàng sắc mặt bình thản, thanh âm hờ hững nói. Chu Huyền Vũ ánh mắt cấp tốc chớp động, rung động trong lòng không thôi. Còn không có bước ra một bước kia, thực lực liền đã đạt tới loại tình trạng này sao? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vương Đẳng trên mặt giờ phút này cũng không khỏi hiện ra một chút ngưng trọng. Hắn mở ra linh thị chi đồng, nhìn thấy thể nội chân lý giáo giáo hoàng có một đoàn năng lượng thể cực kỳ đặc thù. Cái kia thình lình chính là tinh thần nguyên lực. Mà cái này đoàn tinh thần nguyên lực đã là đạt tới 1% tổng số lượng toàn thân nguyên lực của hắn. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn cũng là vượt xa Chu Huyền Vũ cùng là 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp. Tinh thần nguyên lực tác dụng quả thật là đáng sợ. Vương Đẳng nhìn một chút tinh thần nguyên lực trong cơ thể mình, quả thực ít đến thương cảm. Hỏa hệ, thổ hệ, mộc hệ, kim hệ, tổng cộng 4 hệ tinh thần nguyên lực, ngay cả 1/1000 cũng chưa tới, lẻ loi trơ trọi vùi ở bên trong nguyên hạch của hắn. Được rồi, vẫn là không lấy ra so. Vương Đẳng yên lặng lựa chọn coi nhẹ, cái này nếu như nói đi ra, có thể sẽ bị chân lý giáo giáo hoàng đối diện chế rêu cũng miệt thị. Không có sao chứ. Lúc này hắn đi tới bên cạnh Chu Huyền Vũ, hỏi một câu. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không muốn tránh, muốn cùng Chu Huyền Vũ hợp lực đối kháng, nhưng không có cách, Chu Huyền Vũ tốc độ quá nhanh, hắn cũng còn không có kịp phản ứng, hai người liền đã va chạm đến cùng một chỗ. Cho nên, cái này thực sự không thể trách hắn. Chu Huyền Vũ lúc này cũng có chút xấu hổ, nghĩ hắn vừa rồi xông ra phía trước, muốn bằng sức một mình ngăn trở chân lý giáo giáo hoàng công kích. Kết quả công kích không có ngăn trở, chính mình còn bị thương. Hắn chinh chiến nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ chân lý giáo giáo hoàng cường đại, đây đã là viễn siêu chiến tướng cấp đỉnh phong võ giả. Chết không được. Chu Huyền Vũ sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, ngưng trọng nói ra, ngươi nói đúng, hắn đã không thể theo chiến tướng cấp đỉnh phong phổ thông đến xem, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vương Đằng gật đầu, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại chân lý giáo giáo hoàng, dựa vào thủ đoạn là không đủ, trừ phi phóng đại chiêu. Mở ra trận pháp đi. Vương Đằng suy nghĩ một chút, nói. Tốt. Chu Huyền Vũ mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn, sẽ không dễ dàng mở ra trận pháp, bởi vì nơi đây địa hình đặc thù, là ở vào phía trên núi tuyết liên miên. Nếu là kích phát trận pháp, chẳng những sẽ dẫn động địa tâm chi hỏa, càng là sẽ dẫn phát đại quy mô tuyết lở, tạo thành phá hư. Sợ rằng sẽ làm bị thương võ giả phe mình. Nhưng bây giờ vì đối phó chân lý giáo giáo hoàng, cũng chỉ có làm như vậy. Các ngươi nói xong sao? Chân lý giáo giáo hoàng thanh âm giờ phút này từ đằng xa truyền đến. Nói xong, đưa các ngươi lên đường. Ánh mắt của hắn bình thản, lững thững đi tới, chiến kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy kim sắc kiếm mang sắc bén, khiến người hồi hộp. Ta ngăn lại hắn, ngươi đi khởi động trận pháp. Chu Huyền Vũ ánh mắt lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi được hay không a? Sẽ không bị chém chết ta. Vương Đằng nói. Chu Huyền Vũ mặt tối sầm. Tiểu tử này, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, đây không phải chú hắn bị chém chết sao, liền không thể nói chút lời hữu ích. Chu Huyền Vũ ngực chập trùng, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Khu khu, vậy giao cho ngươi, ngươi làm được, áo lực gấp, ra sư. Vương Đằng thấy thế, vội vàng lướt về phía nơi xa. Chu Huyền Vũ. Chân Ly Giao Giáo Hoàng ánh mắt chớp động, nhìn qua Vương Đằng phi hướng nơi xa, cũng không đuổi theo đuổi, ánh mắt nhìn về phía Chu Huyền Vũ, ngươi lưu lại, chỉ là chịu chết mà thôi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi quá tự phụ. Chu Huyền Vũ mặt không đổi sắc, trên thân khí thế bộc phát, liên tục tăng lên. Vâng. 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 Nguyên lực màu vàng kinh khủng nặng nề vô cùng, bay thẳng hướng về bầu trời. Giờ này khắc này, Chu Huyền Vũ, chiến ý giạt rào. Đến chiến. Chu Huyền Vũ tay cầm chiến đao, sải bước hướng về phía trước, vượt qua hư không, hướng về Chân Ly Giáo Giáo Hoàng bạo chặt mà đi, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra. Chân Ly Giáo Giáo Hoàng ánh mắt có chút ngưng lại, giờ khắc này ngay cả hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào Chu Huyền Vũ. Huyền Vũ quân đoàn chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vâng. Chiến kiếm trong tay của hắn buộc phát kiếm ý khủng bố, kim sắc kiếm quang nồng đậm chém về phía hư không. Keng. Một thanh đại đao hiện hiện, cùng chiến kiếm kim quang tràn ngập va chạm, lập tức buộc phát ra một trận nguyên lực tiếng oanh minh. Vâng. Cái kia chiến đao mang theo lực lượng khổng lồ đột nhiên chém xuống, càng đem Chân Ly Giáo Giáo Hoàng đối diện cả người lẫn kiếm cùng nhau đè xuống một nửa. Chu Huyền Vũ một đầu tóc ngắn giống như cương châm, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, thời điểm chiến đấu cũng điên cuồng vô cùng, một kích thành công. Trong tay lần nữa buộc phát lực lượng kinh khủng, chiến đao một đao lại một đao chém vào mà xuống. Vâng! 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 Nguyên lực bạo minh kinh khủng không ngừng vang lên, Chân Ly Giáo Giáo Hoàng hơi biến sắc mặt, thân hình không ngừng lùi lại. Hắn lại bị Chu Huyền Vũ đè lên đánh. Cái này khiến hắn cực kỳ biệt khuất. Chân Ly Giáo Giáo Hoàng sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt băng lãnh, thể nội hùng hồn nguyên lực cũng là buộc phát ra, không tránh không né, chiến kiếm chém về phía Chu Huyền Vũ. Phòng thủ tốt nhất chính là công kích. Đến bọn hắn cấp độ này, ý thức chiến đấu sớm đã vô cùng cường đại, chỉ là trong nháy mắt liền có thể nắm lấy cơ hội phát động phản kích. Trên bầu trời, hai người hóa thành một kim một hoàng hai cái chùm sáng to lớn, không ngừng đan xen va chạm. Một bên khác, Vương Đằng thân ảnh đã là đi tới trên không một tòa tuyết sơn bên trái Chân Lý Giáo tổng bộ. Tòa núi tuyết này chính là bọn hắn dựa theo địa đồ tìm ra tòa núi lửa chết kia. Nó cách Chân Lý Giáo tổng bộ gần vô cùng, lấy ngọn núi này làm trung tâm trận pháp tạo thành đại trận. Hoàn toàn có thể đem Chân Lý Giáo tổng bộ bao quanh ở bên trong. Tất cả trận pháp sư nghe lệnh, mở ra trận pháp. Vương Đằng sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Phía dưới trận pháp sư sớm đã chuẩn bị đã lâu nghe vậy, nhao nhao ngồi xếp bằng mà xuống, riêng phần mình lấy nguyên lực chuyển vào bên trong tiết điểm trận pháp phía dưới. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Cả tòa núi tuyết dưới chân bọn hắn phảng phất đều chấn động một cái. Lập tức, quang mang bốn phía, một tòa trận pháp hình tròn to lớn chậm rãi nổi lên. Từ trên mặt đất dâng lên, đem phương viên mấy ngàn mét đều bao phủ ở bên trong. Đó là cái gì? Trận pháp 3. Đáng chết, bọn hắn vậy mà bố trí trận pháp. Người của Chân Ly Giáo bốn phía nhao nhao kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại trận kinh khủng. Chương 712, ác nhân thì phải ác nhân diệt. Người của Chân Ly Giáo nhìn lên đại trận trên bầu trời xuất hiện, sắc mặt đều là đại biến, hoảng sợ đến cực điểm. Trận pháp. Nơi này làm sao lại có trận pháp? Bọn hắn lúc nào bố trí trận pháp? Tất cả người Chân Lý Giáo đều là xuất hiện một trận bối rối, trận pháp này quá khổng lồ, đem tất cả mọi người bao quát ở bên trong, khí cơ tán phát mười phần khủng bố, khiến lòng run sợ. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Chân Lý Giáo Giáo Hoàng mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt hiển nhiên hiện lên một chút tinh quang, nói ra, các ngươi lần này thật đúng là có chuẩn bị mà đến, thế tất yếu diệt vong Chân Lý Giáo ta a. Chân Lý Giáo tồn tại đủ lâu, nên diệt. Chu Huyền Vũ lạnh lùng nói. Ha ha. Các ngươi đắc ý quá sớm. Chân Ly Giáo Giáo Hoàng cười nhạt nói, trận pháp, chúng ta cũng có. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Mở ra hộ giáo đại trận. Tiếng nói vừa ra, ba tòa núi tuyết Chân Ly Giáo tổng bộ cũng là chấn động, một tòa trận pháp màu băng lam đồng dạng to lớn chậm rãi hiện hiện. Ầm ầm. Bên trong tiếng vang kinh khủng, trận pháp chi lực phun trào, băng tuyết trên núi tuyết phía dưới đột nhiên nổi lên giữa không trung, cũng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đầu tuyết bạch băng long từ băng tuyết ngưng tụ mà thành xuất hiện ở trên bầu trời, cái kia thân thể khổng lồ vốn lượn xoay quanh, mỗi một mảnh lân giáp đều sinh động như thật, khiến cái này băng long tựa như vật sống. Giống. Tiếng giống kinh khủng đột nhiên từ trong miệng băng long truyền ra. Sớm tại thời điểm Chân Lý Giáo tổng bộ thành lập, ta liền sai người bày ra trận pháp, ta cái này Huyền Long Băng Thiên trận tụ nơi đây băng hàn chi ý, nên hợp thiên địa lại thế, uy lực khủng bố tuyệt luân, các ngươi tưởng là tùy tiện vài cái trận pháp liền có thể tiêu diệt chân lý giáo ta tốn sức tâm tư sáng lập. Người si nói ngộng. Chân lý giáo giáo hoàng thản nhiên nói. Tự tin bên trong giọng nói kia, cho dù ai đều có thể nghe được. Người chân lý giáo bốn phía nghe vậy, đều là không khỏi đại hỉ. Nếu như không phải giáo hoàng nhắc nhở, bọn hắn đều kém chút quên, chân lý giáo cũng là có đại trận tồn tại. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn tổng bộ quá mức bí ẩn, cũng không ai có thể phát hiện, đại trận kia tự nhiên liền thành bài trí. Nhưng mà Chu Huyền Vũ sắc mặt lại là trở nên có chút cổ quái. Tình hình lúc này hoàn toàn bị Vương Đằng cho dự liệu tới a. Quả nhiên như hắn nói, chân lý giáo nhất định trích dẫn băng tuyết chi lực nơi đây bày ra băng hệ trận pháp, bọn hắn nếu là đồng dạng bày ra băng hệ trận pháp, khả năng thật không cách nào cùng chân lý giáo trận pháp này so sánh. Nhưng bọn hắn lách qua cái này mịn, trực tiếp mở ra lối riêng, ngạnh sinh sinh tại trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa như thế bố trí ra một cái hỏa hệ trận pháp. Hỏa cùng băng. Sự tự tin của chân lý giáo giáo hoàng sợ rằng sẽ bị để dưới đất dẫm đến như nát. Vương Đằng sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cũng là cổ quái nhìn thoáng qua chân lý giáo giáo hoàng. Chân lý giáo giáo hoàng bị bọn hắn nhìn có chút không hiểu thấu, gân xanh trên trán nhảy lên, hít một hơi thật sâu, quát lạnh nói, không biết mùi vị. Giết. Ra lệnh một tiếng, băng long trên bầu trời phảng phất nghe theo chỉ thị của hắn, thân thể băng tuyết khổng lồ càn quét mà ra, hướng về Vương Đằng hung hăng va chạm mà đi. Không được. Một bên, Tá Thiên Liệt Hoa núp trong bóng tối quan sát đột nhiên trong lòng căng thẳng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời đầu băng long kia. Công kích dọa người như thế rơi vào trên người, Vương Đằng tuyệt đối thập tử vô sinh a. Chỉ là nàng rất nhanh phát hiện, những người Hạ Quốc quân bộ cùng Vương Đằng cùng một chỗ tựa hồ cũng không lo lắng, tất cả đều một bộ tư thái xem kịch vui, thần sắc tràn ngập trêu tức. Một màn này để Tá Thiên Liệt Hoa không khỏi sương sờ, có chút choáng váng. Tình huống như thế nào? Những người này chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao? Hay là nói trong đó có cái gì mờ ám? Ngay tại trong nháy mắt Tá Thiên Liệt Hoa xuất hiện do dự, một trận tiếng vang ùng ục cục đột nhiên từ trong núi tuyết phía dưới truyền ra. Thanh âm kia lúc đầu cũng không rõ ràng, đến mức tất cả mọi người xem nhẹ, nhưng lúc này thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần đinh tai nhức óc, phảng phất như sấm sét vang vọng bầu trời. Oeng. Trong chốc lát, tất cả mọi người là nhìn thấy, đỉnh núi tòa núi tuyết dưới chân Vương Đằng đống nhiên vỡ ra, từng đạo hào quang màu đỏ thắm bốn phía mà ra, lóa mắt đến cực điểm. Nhiệt độ cực nóng hướng bốn phía tràn ngập mà ra. Ầm ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, chỗ đỉnh núi kia đột nhiên nổ tung, một đạo hỏa diễm chi trụ từ nham tương ngưng tụ mà thành ầm vang phóng hướng thiên không. Cái kia hỏa trụ trực tiếp từ thân thể Vương Đằng xuyên qua, nhưng không có chút nào làm bị thương hắn. Trên người hắn toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, đem hắn bao quanh lấy, phảng phất một kiện sa y liễu màu xanh, bám vào tại phía trên tướng bào của hắn, đón gió mà động. Đi. Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Vương Đằng truyền ra. Cái đạo hỏa trụ kia giống như là sống lại, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu dung nham cự long, đón lấy băng long đối diện mà đến. Tất cả người chân lý giáo sắc mặt đều là đại biến, ngốc ngốc nhìn qua đầu dung nham cự long kia, rung động cơ hồ nói không ra lời. Sao? Làm sao có thể? Rất nhiều người khó có thể tin, tự lẩm bẩm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trong núi tuyết dạng này, lại có thể ngưng tụ ra hỏa hệ trận pháp cường đại như thế. Ngay cả chân lý giáo giáo hoàng trên mặt đều là xuất hiện một chút ngộng bức cùng ngạc nhiên. Nơi này vì sao lại có dung nham? Hắn có chút không thể nào tiếp thu được, trên mặt rất xấu hổ, vừa rồi còn một bộ cực kỳ tự tin nói chân lý giáo trận pháp hội tụ thiên địa đại thế, trận pháp tam đại quân đoàn bày ra tuyệt đối không cách nào chống lại, nhưng bây giờ... Giống! Giống! Hai đầu cự long phát ra gào thét, tiếng giống chấn thiên, ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Vừa bắt đầu, hai đầu cự long lẫn nhau ăn mòn, thế lực ngang nhau, nhưng rất nhanh cái kia băng long liền tại dưới nhiệt độ cao của dung nham cự long hòa tan ra. Giống. Dung nham cự long rít lên một tiếng, trong nháy mắt đem băng long thôn phệ, cái thân thể băng tuyết ngưng tụ mà thành lúc này bị hòa tan, bốc hơi, chỉ chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Tất cả người chân lý giáo trừng to mắt, tâm thần rung động, nhìn thấy dung nham cự long giữa bầu trời kia xoay quanh, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Nếu như bị cái kia dung nham cự long cuốn tới, chỉ sợ cho dù là thân thể võ giả, cũng sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn a. Tất cả mọi người không dám kinh thường. Tá Thiên Liệt Hoa sắc mặt chấn kinh, trận pháp này. Thật mạnh. Bọn hắn lâm thời bày ra trận pháp liền cường đại như thế, ngay cả nội tình trận pháp của chân lý giáo đều không chịu nổi một kích, quả thật khủng bố như vậy. Trận pháp này của ta, như thế nào? Vương Đằng đứng ở giữa không trung, nhìn về phía chân lý giáo giáo hoàng, nhàn nhạt hỏi. Chân lý giáo giáo hoàng khỏe mắt nhịn không được khẽ nhăn một cái, trên mặt có chút không nhịn được. Kết quả này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Hộ giáo trận pháp chân lý giáo bọn hắn cứ như vậy bị ngược. Mất mặt. quá mất mặt ta. Chu Huyền Vũ cười thầm không thôi, cảm giác chân lý giáo giáo hoàng này gặp được Vương Đẳng, quả thực chính là ác ngộng của hắn. Tiêu Nam Phong xa xa bị chân lý giáo giáo hoàng trọng thương, lúc này nhìn thấy cái bộ dáng lúng túng kia của hắn, cũng có chút hả giận. Quả nhiên ác nhân thì phải ác nhân diệt. Vương Đẳng tên kia mặc dù hắn không thích, nhưng không thể không thừa nhận, xác thực rất mạnh. Xem ra, chỉ là nhìn thấy mà nói, ngươi còn không cách nào cho ra đánh giá, đã như vậy, không bằng liền tự mình thể hội một chút đi. Vương Đẳng cười hắc hắc, giơ ngón tay lên, hướng về phía chân lý giáo giáo hoàng một chỉ. Dung nham sau người trong nháy mắt ngưng tụ, lại là 8 đầu dung nham cự long xuất hiện ở trên bầu trời. Giống. Trong gào thét, tổng cộng 9 đầu dung nham cự long hướng về chân lý giáo giáo hoàng phóng đi. Chương 713, Kim Diệu Trấn Sát Kiếm Ý. 10 thành. Trong núi tuyết tồn tại một ngọn núi lửa không hoạt động, cái kia nham tương tại dưới trận pháp chi lực phun trào liên tục không ngừng tuôn ra, tại dưới sự khống chế của Vương Đẳng ngưng tụ thành dung nham cự long. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện trọn vẹn 9 đầu dung nham cự long, phô thiên cái địa lượn vòng lấy nhào xuống. Tiếng rống chấn thiên, thanh thế dọa người. Người chân ly giáo 4 phía đều là hoảng sợ đến cực điểm, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, đem bọn hắn giáo tông đại nhân lưu tại dưới thế công của 9 đầu dung nham cự long. Mà cái này dung nham cự long vốn cũng là hướng về phía chân lý giáo giáo hoàng mà đi, lúc này bọn chúng lôi cuốn lấy cực nóng nhiệt độ cao, ầm ầm nghiền ép mà xuống. Chân lý giáo giáo hoàng sắc mặt có chút biến đen, hắn không nghĩ tới Vương Đẳng như thế mãng, nói động thủ liền động thủ. Mà lại vừa ra tay vẫn là công kích cường lực như thế. Còn để hắn tự mình thể hội một chút, mờ lao tử là nhàn rỗi nhất cả trứng, mới có thể muốn đi tự mình trải nghiệm. Chân lý giáo giáo hoàng lúc này muốn chửi má nó. Trước mặt tiểu tử này tâm một đám đen, rõ ràng chính là muốn chơi chết hắn, lại nói cái gì tự thể nghiệm một chút. Nói thật dễ nghe, xuất thủ tặc hung ác. Nhưng cái kia 9 đầu dung nham cự long lại là vật sống không có tư tưởng, mặc kệ chân lý giáo giáo hoàng lại thế nào khổ bức, nên rơi xuống vẫn là phải rơi xuống. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, 9 đầu dung nham cự long khoảng cách chân lý giáo giáo hoàng đã bất quá mấy chục mét khoảng cách, cái kia thân thể khổng lồ xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Thân thể từ dung nham ngưng tụ không giờ khắc nào không tại tản ra nhiệt độ cao cực nóng, theo khí kình càn quét mà ra. Chân lý giáo giáo hoàng trong mắt phản chiếu lấy cái kia thân thể màu đỏ thắm, con ngươi ẩn ẩn có chút co vào. Không thể không nói, cái này thế công cho dù là 13 tinh chiến tướng cấp đỉnh phong võ giả cũng không dám khinh thường. Chân lý giáo giáo hoàng giơ lên chiến kiếm trong tay, thể nội nguyên lực bộc phát, bành trướng như nước thủy triều, tại trước người hắn hình thành một mặt bình trướng màu vàng to lớn. Ầm ầm. 9 đầu dung nham cự long rốt cục giáng lâm, hung hăng đụng vào phía trên bình chướng màu vàng kia, phát ra tiếng vang khủng bố. Bình chướng màu vàng kịch liệt rung động, cùng dung nham cự long lâm vào giằng co. Ngăn trở rồi. Người chân ly giao ánh mắt rung động, nhìn về phía chỗ song phương va chạm. Chu Huyền Vũ bọn người không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ ngay cả trận pháp cũng không thể đánh bại cái này chân ly giáo giáo hoàng sao? Thực lực của hắn quả thật cường đại đến loại tình trạng này. Giang giác. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn rõ ràng đột nhiên truyền ra. Tất cả mọi người lập tức chấn động. Sau đó lại nghe thấy một trận két 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 thanh âm không ngừng truyền ra, đám người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy phía trên bình chướng màu vàng kia lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Bành! Đám người vừa mới lộ ra vẻ kinh hãi, bình chướng màu vàng kia đã là chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung. 9 đầu dung nham cự long hóa thành nham tương cực nóng cuồn cuộn, cọ rửa mà xuống, đem chân ly giao giáo hoàng bao phủ hoàn toàn. Cái này, người chân lý giáo lập tức nghẹn ngào, trên mặt trắng bệch, tâm tình tuyệt vọng xuất hiện lần nữa. Nếu như ngay cả giáo tông đại nhân đều bại, vậy bọn hắn còn có hy vọng gì có thể nói? Tam đại quân đoàn võ giả 4 phía nhìn thấy một màn này, mặc dù cũng là rung động không thôi, nhưng là lập tức kịp phản ứng. Giết! Tiêu diệt tất cả tà giáo đồ! Tiếng hét lớn lạnh lùng đột nhiên vang lên, tất cả võ giả khởi xướng công kích. Cái gọi là khí thế, chính là bên này giảm bên kia tăng. Giờ phút này chân lý giáo võ giả khí thế sa sút. Tam đại quân đoàn võ giả tự nhiên khí thế phóng đại, lập tức chiếm hết thượng phong. Chân lý giáo 10 mấy vị chủ giáo đều là chiến tướng cấp tồn tại, thực lực từ thập tinh đến 12 tinh không giống nhau. Đối mặt tam đại quân đoàn công kích, bọn hắn đứng núi chịu sào. Mà phó quân chủ tam đại quân đoàn cũng đều là chiến tướng cấp cường giả, nhất là Huyền Vũ quân đoàn 2 vị phó quân chủ, thực lực gần như chỉ dưới Chu Huyền Vũ, đạt tới 12 tinh chiến tướng cấp, cực kỳ cường hãn. Những này chiến tướng cấp cường giả mỗi một cái đều có lực phá hoại cường đại. Bọn hắn chiến đấu khu vực riêng phần mình phân tán ra đến, để tránh lẫn nhau tác động đến. Từng cái chiến tướng cấp cường giả hóa thành từng cái nguyên lực quang đoàn, ở trên bầu trời không ngừng va chạm, ngưng tụ ý cảnh bừa bãi tàn phá bầu trời, có người thi triển quyền ý, có người dùng ra trường ý, càng nhiều chính là đao kiếm chi ý, đến bọn hắn cảnh giới này, nắm giữ ý cảnh cũng không tính việc khó, đơn giản chỉ là trình độ nắm giữ mạnh yếu khác nhau. Vâng! Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền ra. Một chân lý giáo 11 tinh chiến tướng cấp cường giả bị chém giết, mà người ra tay thì là một chiến tướng cấp cường giả của Huyền Vũ quân đoàn. Hắn một đao chém xuống đầu lâu chân lý giáo cường giả, máu tươi cũng bay tung tóe đến giữa không trung. Từng cái thuộc tính bọt khí từ trên thân tên chân lý giáo cường giả này rơi xuống mà ra, theo hắn thi thể hướng về mặt đất. Vương Đằng lúc này lực chú ý đều tại trên nham tương phía trước, cũng không chú ý tình hình bên kia, cũng may những bọt khí này trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất, chờ chút lại nhặt cũng giống như vậy. Theo vị thứ nhất chân lý giáo chiến tướng cấp cường giả vẫn lạc, chân lý giáo võ giả sĩ khí lần nữa bị xung kích. Những cái kia chân lý giáo chủ giáo từng cái sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Chiến tướng cấp cường giả cũng là người, đồng dạng sẽ chết, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng phải bước lên theo gót. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời trong mảnh hồ dung nham hình thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số nham tương bị nổ tung, bốn phía vẩy ra. Một thân ảnh từ trong sông ra. Chân lý giáo giáo hoàng. Hắn còn chưa có chết. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thế mà không chết. Chu Huyền Vũ con ngươi co rụt lại, ngưng tiếng nói. Vương Đằng trên mặt ngược lại là không có thần sắc quá mức kinh ngạc, hắn sớm đã thông qua nguyên chất chi đồng nhìn thấy tình hình bên trong dung nham, chân lý giáo giáo hoàng này khí tức mặc dù có chút bất ổn, nhưng sinh mệnh khí tức lại vẫn ương ngạnh, hiển nhiên không dễ dàng chết như vậy. Giáo hoàng! Giáo hoàng! Chân lý giáo võ giả đại hỉ, nhao nhao quát to lên. Chân lý giáo giáo hoàng căn bản không có để ý tới chân lý giáo võ giả gieo họ, lúc này hắn sắc mặt xanh xám, toàn thân quần áo rách nát, trên thân nhiều chỗ xuất hiện vết tích thiêu đốt, lộ ra cực kỳ chật vật. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng nói, thật đúng là để người kinh ngạc a, một lần lại một lần để ta ăn thiệt thòi, ta đã thật lâu không thấy được ngươi dạng này người trẻ tuổi tiềm lực to lớn. Ngươi khích lệ, ta liền không khách khí nhận lấy. Vương Đằng chẳng biết xấu hổ nói. Chân lý giáo giáo hoàng nghẹn một chút, lạnh lùng nói, ta không cùng ngươi cái cỏ, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng là nếu như ngươi tưởng là dạng này liền có thể giết ta, vậy liền quá ngây thơ. Vậy ngươi liền lại nếm thử tư vị này đi. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, vung tay lên, vô số dung nham lần nữa từ lòng đất tuôn trào ra. Rầm rầm, giống như thủy triều phun trào, tất cả dung nham hóa thành một đầu dải lụa trường hà, hướng về chân ly giáo giáo hoàng bay tới. Hừ, chân ly giáo giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ cao chiến kiếm trong tay. Một đạo kiếm y khủng bố bay thẳng thiên cung. Hào quang màu vàng nóng kia bóng ánh vô cùng, tất cả nhìn về phía quang mang chi nhân kia, tựa hồ bị một cỗ sắc bén chi ý làm bị thương, đều là cảm thấy hai mắt nhói nhói, nước mắt đều không tự chủ chảy xuống. Thậm chí có chút võ giả thực lực yếu, trong hai mắt càng là chảy ra huyết lệ, hai viên tròng mắt bị thương. Võ giả bốn phía lúc này nhao nhao tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Chân ly giáo giáo hoàng trong đôi mắt đều bộc phát ra kim sắc kiếm mang sắc bén, đâm thẳng hướng Vương Đằng. Kim diệu chấn sát kiếm ý. Mười thành. Chương 714, chấn động chi ý. Trên bầu trời, kiếm ý màu vàng bộc phát, mà trước mắt là một đạo dung nham dòng lũ hành không mà đến. Ánh mắt mọi người đều bị chiến đấu bên này hấp dẫn. Chạm. Chân ly giáo giáo hoàng hai mắt hở hững, lạnh lùng quát nhẹ. Cái kia kiếm ý màu vàng khủng bố đến cực điểm chính là ầm vang chém ra, vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, liền cùng dung nham dòng lũ đối diện mà đến và chạm đến một chỗ. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn vang vọng mà lên. Dung nham dòng lũ thế mà bị kiếm ý màu vàng kia sinh sinh ngăn trở, dừng ở địa phương chân lý giáo giáo hoàng đỉnh đầu mười mấy mét. Đám người nhao nhao cực kỳ hoảng sợ. Tam đại quân đoàn võ giả đều là sắc mặt ngưng trọng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chô va chạm. Đông nhiên, Vương Đằng thân ở trận pháp trung ương đột nhiên biến sắc, hắn mặc dù nhìn ra một kiếm này không thể coi thường, lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Lúc này, chỉ thấy kiếm quang màu vàng kia lại ngạnh sinh sinh đem dung nham dòng lũ chém ra. Phảng phất một con sông lớn bị chém đứt, sau đó kiếm quang màu vàng kia bay thẳng Vương Đằng mà đi. Vương Đằng, quân chủ, Chu Huyền Vũ, Tiêu Nam Phong, cùng Hắc Tước quân đoàn tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, không khỏi kêu to lên. Tim của tất cả võ giả tam đại quân đoàn đều đi theo nhấc lên, vô cùng khẩn trương. Trước đó chiến đấu, Chu Huyền Vũ hiển nhiên không phải đối thủ của cái kia chân lý giáo giáo hoàng, hiện tại nếu như ngay cả Vương Đằng nắm giữ trận pháp chi lực đều không thể đánh bại hắn. Vậy bọn hắn lần này vây quét hành động rất có thể muốn lấy thất bại mà kết thúc. Thậm chí bọn hắn những người này cũng có thể mất mạng nơi này. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn vây quét mới thật sự là thành trò cười. Tam đại quân đoàn hơn phân nửa binh lực vẫn lạc, đây tuyệt đối là chấn động mạnh, dù ai cũng không cách nào gánh chịu hậu quả như vậy, cho dù là Hạ Quốc dạng này đại quốc, cũng là như ở trên thân cắt thịt. Tại dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Vương Đằng hai mắt ngưng lại, song quyền chậm rãi nắm chặt, hắn nhìn thẳng cái kia kim sắc kiếm quang trực tiếp chém tới, cho đến chỗ 10 mét trước mặt, mới bỗng nhiên xuất thủ. Vâng! Không có bất kỳ cái gì màu mè, chỉ là đơn giản một quyền, đồng thời Vương Đằng ra quyền cũng không tính nhanh. Nhưng một quyền này vô cùng kỳ dị, phảng phất trực tiếp quán xuyên hư không, phát sau mà đến trước, quyền mang trực tiếp vượt qua 10 mét khoảng cách, đánh vào phía trên kim sắc kiếm quang. Lực chi áo nghĩa. Bộc phát 3. Vương Đằng thể nội tất cả nguyên lực đều đang cuộn trào, những này nguyên lực dù là lẫn nhau ở giữa cũng không tương dùng, giờ này khắc này cũng đều ngoan ngoãn ngưng tụ tại một điểm, sau đó bộc phát ra. Vâng! Bạo tạc kinh khủng truyền ra, quyền mang chấn động hư không, đem kim sắc kiếm quang bao phủ. Tiếng tạch 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 theo đó truyền ra, cả chuôi kiếm quang màu vàng xuất hiện vô số vết nứt. Bất quá Vương Đằng quyền mang tại thời điểm cùng kiếm quang màu vàng kia va chạm, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ chấn động chi ý mãnh liệt từ đối diện truyền đến. Cỗ chấn động chi ý này cực kỳ mãnh liệt, phảng phất không có gì không chấn, ngay cả hắn cái kia quyền mang mang theo lực chi áo nghĩa đều xuất hiện chấn động, đồng thời cơ hồ muốn tại dưới cái này chấn động vỡ nát ra. Mà lại một kiếm này chẳng những có chấn động chi lực kỳ dị vô cùng, càng là vô cùng sắc bén, phảng phất hết thể đều muốn bị cắt đứt. Vương Đằng ánh mắt liên tục chớp động, liều mạng vận chuyển thể nội nguyên lực, triệt tiêu cái kia chấn động cùng sắc bén. Trên bầu trời, quyền mang cùng kiếm quang không ngừng lấp lóe, phảng phất lâm vào một loại cân bằng. Nhưng sự cân bằng này cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Quả nhiên dạng này rằng co cũng không duy trì bao lâu, ngay tại một đoạn thời khắc. Bành! Một tiếng vang trầm, quyền mang cùng kiếm quang lần lượt vỡ nát ra, nguyên lực bạo tạc dư ba kinh khủng hướng bốn phía càn quét ra. Mà chân ly giao giáo hoàng cùng Vương Đằng hai người đứng nuôi chịu xào, bị cái này dư ba trực tiếp đâm vào trên thân thể, đều là bị đâm đến hướng về sau bay ngược xa mấy chục thước. Bốn phía không ít võ giả sớm đã tránh xa xa, nhưng vẫn là bị bạo tạc dư ba quét đến, kinh lực sắc bén, cự lực kinh khủng, lập tức đều là rơi vào trên thân những cái kia võ giả, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, trên da trần trụi bên ngoài lưu lại từng đạo vết máu. Hai bay vạ gió. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, trong lòng khổ bức, lần nữa lui ra phía sau, giống rời xa cái gì khủng bố chi vật rời xa Vương Đằng hai người. Chu Huyền Vũ đứng tại cách đó không xa, đồng dạng là cảm thấy cái kia dư ba kinh khủng, bất quá cái này cũng không thể làm bị thương hắn chính là. Hắn lúc này rung động trong lòng, mặc dù đã sớm biết Vương Đằng thực lực không yếu, đồng thời trên thân vốn là có rất nhiều truyền kỳ sự tích, không thể lấy 11 tinh chiến tướng cấp cường giả bình thường đến xem, nhưng là hắn cũng thực sự không nghĩ tới. Vương Đằng sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Vừa rồi cái kia một kích cuối cùng, Vương Đằng cũng không vận dụng trận pháp chi lực, mà là lấy lực quyền của bản thân ngạnh kháng kiếm ý của chân lý giáo giáo hoàng. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên không khó coi ra đạo kiếm ý kia đã là đạt tới ý cảnh đỉnh phong, mà lại trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một loại kỳ lạ chi lực nào đó. Cho dù là hắn tự mình đối mặt, cũng không dám cam đoan có thể lông tóc không thương tiếp được. Nhưng cho dù là công kích như vậy, Vương Đằng vẫn là lấy bản thân chi lực vẫn là gánh xuống dưới. Thậm chí đối phương cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Tiêu Nam Phong cũng là chấn kinh dị thường, thực lực của Vương Đằng vượt qua tưởng tượng của hắn, gia hỏa này trưởng thành quá nhanh, một năm trước, hắn còn bị thất tinh chiến binh cấp võ giả quân đoàn bọn hắn truy chạy khắp nơi, bây giờ lại đã có thể cùng chiến tướng cấp đỉnh phong cường giả giao chiến. Đặt ở hiện tại, hắn những cái kia thuộc hạ nếu là lại xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, sợ là đều không đủ hắn một cái tay bóp. Đừng nói thuộc hạ của hắn, cho dù là hắn, cũng đánh không lại Vương Đằng a. Cái này hiện thực thật sự là quá đả kích người. Tiêu Nam Phong cảm thấy một chút đắng chát. Một bên khác, Tá Thiên Liệt Hoa núp trong bóng tối sớm đã là há to miệng, khiếp sợ cả người đều không tốt. Gia hỏa này vậy mà là cường giả có thể cùng chân lý giáo giáo hoàng chống lại. Thua thiệt nàng trước đó còn tại trước mặt hắn không ngừng nói chân lý giáo giáo hoàng cường đại cùng đáng sợ ra sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ta chỉ sợ căn bản cũng không sợ chân lý giáo giáo hoàng. Dù sao hắn cũng là cường giả cùng cấp bậc A. Tá Thiên Liệt Hoa hít một hơi thật sâu, cảm giác cực kỳ không chân thực, cái kia Vương Đằng trẻ tuổi như vậy, làm sao lại là tồn tại cường đại như thế này, hắn chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Nơi xa, Phùng Toàn cùng Phùng Hoa hai cha con này, sắc mặt đều xanh. Đó là bị hủ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Vương Đằng vậy mà mạnh như vậy. Đắc tội một cường giả như vậy, bọn hắn coi như trốn qua lần này, về sau cũng là ăn ngủ không yên a. Trên bầu trời. Vương Đằng cùng chân lý giáo giáo hoàng ngừng lại thân hình lùi lại, xa xa đối mặt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút ngưng trọng. Chân lý giáo giáo hoàng không nói một lời, nhưng trong lòng đối với Vương Đằng coi trọng đã tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, mới bắt đầu hắn tưởng là trong đội ngũ vây quét lần này, Chu Huyền Vũ mới là đại địch của hắn, nhưng bây giờ phát hiện, cái này Vương Đằng mới thật sự là tồn tại khó giải quyết. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, lập tức chú ý tới mấy cái thuộc tính bọt khí từ bên trong va chạm vừa rồi rơi xuống. Kim hệ nguyên lực 460. Kim diệu chấn sát kiếm ý, 10 thành, 60. Tinh thần nguyên lực, kim, 25. Hắn vội vàng nhặt lên, lập tức đầu chấn động, trong lòng dâng lên một chút minh ngộ. Thì ra là thế, kim diệu chấn sát kiếm ý, kim hệ kiếm ý cùng chấn động chi ý kết hợp sao? Vương Đằng tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút kỳ dị. Chương 715, võ công thiên hạ, duy tiện bất phá. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng dâng lên một chút minh ngộ, một đạo kim sắc kiếm quang trong mắt hắn lóe lên liền biến mất. Kim diệu chấn sát kiếm ý. Kiếm ý vừa rồi chân lý giáo giáo hoàng thi triển, giờ phút này đã bị hắn lấy một loại phương thức thường nhân không thể nào hiểu được nắm giữ. Mà lại bởi vì chân lý giáo giáo hoàng đã đem kiếm ý này lĩnh ngộ đến 10 thành, cho nên Vương Đằng cũng là trực tiếp từ 10 thành cất bước, lập tức vượt qua 9 tầng đằng trước. Kim diệu chấn sát kiếm ý, 60-10.000, 10 thành. Mà lại chân chính thu hoạch còn không chỉ mặt ngoài như vậy. Kim diệu chấn sát kiếm ý ở trong ẩn chứa chấn động chi ý, đó là một loại ý cảnh chi lực hoàn toàn mới. Chấn động. Danh xưng không có gì không chấn. Không khí, kim loại, thủy, thổ thạch, thậm chí ý cảnh, áo nghĩa. Hết thể tồn tại đều có thể bị chấn động, đồng thời một khi cái chấn động tần suất kia đạt tới một loại trình độ đáng sợ nào đó, cho dù là lại vật thể cứng rắn, cũng sẽ bị sinh sinh chấn vỡ. Khó trách vừa rồi ngay cả lực chi áo nghĩa của hắn đều kém chút muốn vỡ nát ra. Cái này chấn động chi ý quả nhiên là cái bờ UGA. Chẳng qua hiện nay cái này chấn động chi ý giống như bờ UG cũng là bị hắn nắm giữ, chân lý giáo giáo hoàng chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, ý cảnh hắn vất vất vả và lĩnh ngộ, thế mà bị Vương Đằng đánh cắp dễ dàng như vậy. Vương Đằng nhếch miệng lên một chút đường cong, giống một con tiểu hồ ly ăn vụng, cũng hướng chân lý giáo giáo hoàng đối diện đưa lên lòng biết ơn chân thành. Cảm ơn. Giờ khắc này, chân lý giáo giáo hoàng cả người đều là một bức. Tình huống như thế nào, tiểu tử này làm gì đối với hắn nói lời cảm tạ. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được, Vương Đằng mẹ nó vậy mà là thật tâm thực lòng nói lời cảm tạ, nét mặt của hắn không một chút nào giả, thật không thể lại thật. Tiểu tử này đầu óc là bị cửa cho kẹt đi. Không hiểu thấu cùng hắn tên địch nhân này nói lời cảm tạ, đây là cái người bình thường não mạch kín, chuyện có thể làm đi ra sao. Chu Huyền Vũ cùng Tá Thiên Liệt Hoa mấy người cũng là có chút choáng váng, thực sự không thể nào hiểu được hành vi của Vương Đằng. Hừ, chân lý giao giáo hoàng không làm rõ ràng ý nghĩ của Vương Đằng. Nhưng nhìn thấy hắn nụ cười kia, trong lòng không biết vì cái gì lại là cực kỳ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng thân hình lóe lên. Vâng! Sau một khắc, hai người đều không có lời thừa thãi, trực tiếp hóa thành một vàng một đỏ hai đạo quang mang tại thiên không va chạm tới. Trận pháp sư tiếp tục chấp trưởng trận pháp, rào sát chân lý giáo võ giả. Đồng thời, Vương Đằng thanh âm từ bên trong quang mang kia truyền ra. Vâng! Trận pháp sư phía dưới lập tức cùng kêu lên đáp. Vâng. Lập tức trận pháp tiếp tục vận chuyển, dung nham cuồn cuộn, hóa thành cự long, hướng về chân lý giáo võ giả bay tới. Mà chân lý giáo bên kia cũng có trận pháp sư vận chuyển hộ giáo đại trận bọn hắn, băng tuyết chi lực ngưng tụ, hóa thành băng long, cùng cái kia dung nham cự long ở trên bầu trời dây dưa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng truyền ra. Song phương võ giả bốn phía lần nữa triển khai thảm liệt chém giết. Vương Đằng, ta đến giúp ngươi. Chu Huyền Vũ cũng không có nhàn rỗi, hét lớn một tiếng, gia nhập vào trong vòng chiến của chân lý giáo giáo hoàng cùng Vương Đằng. Tình hình chiến đấu lập tức thăng cấp. Chu Huyền Vũ đỉnh đầu hiện hiện một đầu hư ảnh huyền quy to lớn, bên trong gào thét theo đao mang chém ra, một đao kia nặng nề vô cùng, quang mang màu vàng nồng đậm, phảng phất muốn chấn áp hết thảy. Chân lý giáo giáo hoàng bị đánh trúng không ngừng rút lui, sắc mặt khó coi vô cùng. Vương Đằng theo sát mà lên, thần binh ma khuyết xuất hiện trong tay hắn, các hệ đao ý, kiếm ý không cần tiền giống như điên cuồng chuyển vận. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm, tiếng thủy triều, tiếng gió gào thét ở trên bầu trời đại tác, khuấy động phong vân, biết bao bao la hùng vĩ. Tất cả võ giả hoảng sợ lùi lại, giờ này khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì Vương Đằng trẻ tuổi như vậy, lại có thể đảm nhiệm Hắc Tước quân quân chủ. Mẹ nó thực lực này nghịch thiên a. Rất nhiều chân lý giáo võ giả bị chấn động, dưới phân tâm, tam đại quân đoàn võ giả bắt lấy cơ hội, nhao nhao khởi xướng điên cuồng công kích. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái chân lý giáo võ giả giống như hạ sủi cảo hướng mặt đất rơi xuống. Vâng! Vâng! Tiếng nổ không ngừng vang lên, có chiến tướng cấp cường giả vẫn lạc, tại thời khắc cuối cùng tự bạo, dẫn phát phản ứng dây chuyền kinh khủng. Trong chốc lát, chân lý giáo chiến tướng cấp cường giả liền vẫn lạc hơn 5-6 vị, số lượng lập tức chợt giảm. Mà tam đại quân đoàn bên này, chiến tướng cấp võ giả nhiều lắm thì bị trọng thương, cũng không xuất hiện tử vong. Chiến tướng cấp cường giả của tam đại quân đoàn cơ hồ là gấp 2 chân lý giáo chiến tướng cấp cường giả, tình thế lập tức không thể nghịch chuyển. Về phần võ giả chiến tướng cấp trở xuống thì là mỗi bên đều có thương vong, nhưng nói tóm lại, vẫn là tam đại quân đoàn chiếm cứ thượng phong. Cao giai võ giả của tam đại quân đoàn tử vong nhân số ít, trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng mang tính then chốt, một cao giai võ giả đủ để bù đắp được mười mấy tên, thậm chí mười mấy tên cấp thấp võ giả, cho nên tam đại quân đoàn mới có được cục diện thắng lớn như vậy. Chân Lý Giáo giáo hoàng thấy cảnh này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết đại thế đã mất, Chân Lý Giáo chỉ sợ lật người không nổi, hận ý trong lòng đối với Vương Đằng đám người càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn càng là biết, còn tiếp tục như vậy, ngay cả hắn cũng phải ngỏm tại đây. Thực lực của Vương Đằng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại cùng Chu Huyền Vũ liên thủ, cho dù là hắn, cũng cảm giác mười phần khó giải quyết. Chân Lý Giáo giáo hoàng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét lớn. Thiên Cương Hỏa Diễm Đao. Chân Lý Giáo giáo hoàng giật mình trong lòng, một kiếm đem Chu Huyền Vũ đánh lui, sau đó huy kiếm chém về phía chỗ thanh âm truyền đến. Oeng. Một đạo hỏa diễm đao mang cùng kiếm quang của hắn va chạm vào nhau, trực tiếp chôn vùi. Chân Lý Giáo giáo hoàng không khỏi hơi sững sờ, công kích này quá nước, một kích liền nát, căn bản không giống trước đó cường đại như vậy. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ sương mù màu đen từ chỗ đao mang vỡ vụn này càn quét mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không được. Chân Lý Giáo giáo hoàng biến sắc, lập tức ngừng thở, cùng sử dụng nguyên lực phong tỏa toàn thân lỗ chân lông. Nhưng vẫn là quá trễ, những cái kia sương mù màu đen trong nháy mắt liền xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lúc trước hắn liền ăn vị đáng vương đằng cái này độc hệ nguyên lực, biết rõ cái này độc hệ nguyên lực có bao nhiêu khó chơi, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Bây giờ lại đang giao chiến, căn bản không có thời gian dư thừa thanh trừ độc hệ nguyên lực trong người. Hắn không ngờ tới mình nhất thời vô ý, thế mà liền trúng vương đằng ám chiêu. Hèn hạ. Thế mà dùng độc, ngươi. Đê tiện. Chân Lý Giáo giáo hoàng nhìn hàm hàm vương đằng, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Võ công thiên hạ, duy tiện bất phá. Vương đằng cười hát hát nói. Chu Huyền Vũ bên cạnh ánh mắt cổ quái, quả thực bị sự vô sỉ của vương đằng tín phục, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Vương đằng nói. Thật có đạo lý. Thiên hạ võ công, duy tiện bất phá. Cho nên hắn về sau cùng người chiến đấu, có phải là cũng phải tiện một điểm. Không được không được. Chu Huyền Vũ liền vội vàng lắc đầu, vì tương lai bản thân cân nhắc, vẫn là không muốn làm loại này chuyện hủy nhân thiết tốt hơn. Động thủ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Vương Đằng không có chút gì do dự, hô Chu Huyền Vũ động thủ. Hắn thật vất vả thừa dịp thời khắc Chân Lý Giáo giáo hoàng mệt mỏi ứng phó, xuất kỳ bất y đem độc hệ nguyên lực bí mật giấu trong hỏa diễm nguyên lực, mới khiến cho hắn trúng chiêu. Bây giờ Chân Lý Giáo giáo hoàng trúng yêu liên chi độc của hắn, thực lực khẳng định chịu ảnh hưởng lớn, lúc này không cứng hắn, chờ đến khi nào? Chương 716, cho nên, ngươi có thể chết. 4500. Chu Huyền Vũ lập tức kịp phản ứng, theo sát sau lưng Vương Đằng, hướng về Chân Lý Giáo giáo hoàng trùng sát mà đi. Cơ hội này quá hiếm có. Vương Đằng thế nhưng là đợi đã lâu, mới đợi đến cơ hội này. Nếu là vừa bắt đầu, Chân Lý Giáo giáo hoàng khẳng định sẽ có phòng bị, tuyệt sẽ không bị hắn dễ dàng như thế đắc thủ. Có thể nói, kết quả như vậy vẫn là có rất lớn vận khí ở bên trong. Đương nhiên, cái này cùng sự vô sỉ cùng không muốn mặt của Vương Đằng cũng có cực lớn quan hệ, tối thiểu đổi thành Chu Huyền Vũ dạng này người, là tuyệt đối nghị không ra dùng độc loại chiêu cay độc này. Giờ phút này Chân Lý Giáo giáo hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng buồn bực suy nghĩ thổ huyết, hắn phát hiện mình một khi vận dụng nguyên lực trong cơ thể, những cái kia độc tố xâm nhập liền sẽ theo nguyên lực vận chuyển mà tăng tốc độ xâm nhập. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không sử dụng nguyên lực cũng chỉ có thể chờ chết. Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ hai người là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Chân Lý Giáo giáo hoàng ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, rất nhanh liền có quyết định. Sau đó, hắn quay người liền trốn. Trốn. Nhất định phải trốn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Bây giờ không phải là thời điểm ngạnh kháng, không trốn ngay cả hắn cũng sẽ bị lưu tại nơi này. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vứt xuống Chân Lý Giáo võ giả, vứt xuống toàn bộ Chân Lý Giáo tổng bộ, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Giáo hoàng. Chân Lý Giáo võ giả thấy cảnh này, nhao nhao tuyệt vọng giống giận, trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ bị người phản bội. Bọn hắn giáo hoàng thế mà phản bội bọn hắn, một mình chạy trốn. Tất cả Chân Lý Giáo võ giả đều cảm giác khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Các ngươi là vì chân lý mà chết, chết có ý nghĩa, Chân Lý Giáo sẽ không quên các ngươi những công thần này. Chư vị, các ngươi yên tâm, bản giáo hoàng sẽ vì các ngươi báo thù. Chân Lý Giáo giáo hoàng nhanh chóng đi xa, mang theo thanh âm bi tráng xa xa truyền đến. Chân Lý Giáo võ giả phẫn nộ gào thét, giờ phút này bọn hắn rốt cục triệt để thấy rõ chân diện mục của giáo hoàng, tam quan hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều Chân Lý Giáo võ giả đều là bị dao động đến, xem Chân Lý Giáo là tất cả, cho rằng chân lý giáo là đang cứu vớt thế giới, mà bọn hắn chính là chúa cứu thế. Nhưng hôm nay giáo hoàng làm triệt để đánh vỡ ảo tưởng của bọn hắn không phải chúa cứu thế, chỉ là một đám chuột bị đuổi giết vây quét. Đáng buồn. Đáng tiếc. Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ nhìn qua thân ảnh chân lý giáo giáo hoàng đột nhiên chạy trốn, hai người trong gió lộn xộn. Đường đường giáo hoàng, tà giáo đầu lĩnh trong truyền thuyết, vậy mà liền như vậy không có tiết tháo chút nào chạy trốn rồi. Cho dù là một điểm do dự đều không có. Cái này không chỉ có chân lý giáo võ giả không thể nào tiếp thu được, ngay cả hai người ngoại nhân bọn họ cũng là cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phàm là cường giả, tất nhiên đều có cực mạnh tôn nghiêm. Cái này chân lý giáo giáo hoàng thực lực rất mạnh, chính là cử chỉ này quả nhiên là ra ngoài ý người. Truy. Vương Đẳng cơ hồ bước chân không ngừng, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ bạo tăng, hướng về chân lý giáo giáo hoàng đuổi theo. Thật vất vả đem hắn bước đến loại trình độ này, há lại cho hắn dễ dàng đào tẩu. Húng chi chân lý giáo giáo tông mới là mấu chốt của chân lý giáo, nếu là bị hắn đào tẩu, khó đảm bảo chân lý giáo sẽ không cho tàn lại cháy, lại xuất hiện tại trong một góc khác, sau đó mọc rễ nảy mầm, chờ ngày nào đó tiếp tục đi ra gây sóng gió. Người này, nhất định phải lưu lại. Chu Huyền Vũ cũng biết đạo lý này, cho nên đồng dạng không chần chờ chút nào, vội vàng đuổi theo. Tiếu quân chủ, người lưu lại vây quét chân lý giáo võ giả khác, nhất thiết phải không thể thả một cái rời đi. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng là nhanh chóng truyền ra, quanh quẩn tại trong thai Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong trong lòng có chút phiền muộn, cùng là quân chủ, Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ tiến đến truy kích chân lý giáo giáo hoàng, mà hắn chỉ có thể lưu lại nơi này kết thúc, ngẫm lại cũng là rất thất bại. Công lao tiêu diệt chân lý giáo lần này, xem bộ dáng là muốn bị Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ chia cắt đi hơn phân nửa, hắn có thể cầm tới một chút xíu thế là tốt rồi. Lúc này, Vương Đẳng cùng Chu Huyền Vũ rất nhanh liền đuổi kịp chân lý giáo giáo hoàng, ở sau lưng hắn hét lớn một tiếng, đừng chạy. Thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Chu Huyền Vũ đồng dạng quát to. Chân lý giáo giáo hoàng nghe vậy, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Mờ muốn lừa hắn. Không chạy, chỉ có lưu lại chờ chết. Hắn lại không nốc, chỉ bằng chuyện hắn những năm này làm, phía Hạ Quốc liền không có khả năng bỏ qua hắn. Vương Đẳng thấy hắn chạy càng nhanh, lần nữa quát to, ngươi chạy không thoát, ngươi bây giờ có phải là cảm giác nguyên lực trong cơ thể ngưng trệ, không cách nào vận chuyển bình thường, mà lại càng là cưỡng ép vận chuyển, thân thể thì càng không chịu khống chế. Còn nhớ rõ trước đó ta cho ngươi hạ độc đi, cả hai đồng tông đồng nguyên, ngươi cho rằng triệt để thanh trừ, kỳ thật bọn chúng chỉ là ẩn nút tại trong cơ thể của ngươi. Mà bây giờ lại có kịch độc mới xâm nhập thân thể của ngươi, cả hai lẫn nhau dẫn động, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, tốc độ bộc phát vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chân lý giáo giáo hoàng sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Đều nói chúng. Đều bị Vương Đẳng nói chúng. Thân thể hắn hiện tại rất tồi tệ, hành động trở nên trì độn, thậm chí ngay cả tư duy cũng bắt đầu chậm chạp lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Đừng làm vô vị dãy rủa. Dạng này sẽ chỉ tăng nhanh tốc độ ăn mòn của độc hệ nguyên lực mà thôi, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, chính ngươi lại không được. Vương Đẳng tiếp tục mở miệng, càng nói càng hăng say. Độc hệ nguyên lực của ta há lại dễ dàng như vậy áp chế, nếu như chế khống chế thanh trừ, ngươi sẽ chết rất thê thảm, toàn thân hư thối, vô cùng thống khổ. Quá trình này sẽ từ đỉnh đầu bắt đầu, trước hết để cho ngươi rụng tóc, biến thành đầu trọc, ngươi xem một chút ngươi cái kia một đầu tóc dài phiêu dở, cuối cùng sẽ một cây đều không thừa hạ. Sau đó chính là khuôn mặt, mặt của ngươi sẽ từng chút một khô khát, con mắt mù mất, cổ mục nát, đầu lưỡi cũng mục nát, trong lỗ tai sẽ nhét đầy mủ dịch, cuối cùng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, giảm giá trị có thể vô cùng đáng sợ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, bởi vì lúc này ngươi còn không chết được. Trên người ngươi cơ bắp cũng sẽ bắt đầu hư thối, từng tấc, từ cổ bắt đầu, dây thanh xé rách, để ngươi không cách nào phát ra âm thanh, sau đó là ngũ tạng lục phủ, thùng ruột bụng nát. Lúc này ngươi ngay cả cơm đều ăn không được, bởi vì đồ vật ăn vào đi sẽ từ trong bụng của ngươi dò dỉ ra đến. A ếch. A đúng, ngay cả tiểu chít chít cùng trứng trứng đều sẽ trực tiếp từ trên người ngươi đến rơi xuống. Chu Huyền Vũ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, sắc mặt dần dần cổ quái. Cái này Vương Đẳng quá ác miệng. Những miêu tả phía trước còn có thể nói là hù dọa hắn một chút, nhưng cái kia một câu cuối cùng là chuyện gì xảy ra a huy. Thân mẹ nó tiểu chít chít cùng trứng trứng đều sẽ trực tiếp rơi xuống. Đây đều là cái gì ác độc hổ lang chi tử? Chu Huyền Vũ đột nhiên phát hiện, cùng Vương Đẳng làm địch nhân, quả thực là một loại tra tấn. Mặc kệ đó có phải thật hay không, dù sao hắn là sợ. Nếu thật là chúng loại độc này, hắn cũng không dám cược. Cũng không biết chân lý giáo giáo hoàng sẽ làm thế nào. Chân lý giáo giáo hoàng trên mặt thỉnh thoảng hiện hiện một mảnh xanh đen chi sắc, đó là bị độc hệ nguyên lực xâm nhập gây nên, lúc này lại nghe được lời Vương Đẳng nói, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Mẹ nó đây rốt cuộc là cái gì độc? Làm sao đáng sợ như thế? Sẽ không thật nghĩ cái kia ác độc tiểu tử nói như vậy a? Hắn chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy không rét mà run, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không dám cược, nếu quả thật giống như Vương Đằng nói như vậy, để hắn sống thế nào? Cái gọi là càng ngày càng bạo. Chân Lý Giao Giáo Hoàng con mắt đều đỏ, không phải hắn tâm cảnh không đủ, mà là đến trình độ này, là thật bị buộc lên tuyệt lộ, hắn biết rõ tình huống bản thân, độc trong người nếu là tiếp tục như vậy phát triển tiếp, đến lúc đó dù cho từ trên tay Vương Đằng hai người chạy thoát, hắn cũng là phế. Hơn nữa còn không biết có thể chạy thoát được hay không. Cho nên, thà rằng như vậy, còn không bằng liều mạng một lần. Có thể đi đến hắn cường giả bước này, chưa từng thiếu khuyết quả quyết. Mặc dù hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, nhưng vừa rồi lại là xuất hiện chần chờ trong nháy mắt. Cơ hội tốt. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, thi triển không gian thiên phú, thừa dịp chần chờ trong chớp nhoáng này, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Chân Lý Giáo Giáo Hoàng, một đao chém xuống. Chân Lý Giáo Giáo Hoàng căn bản không nghĩ tới Vương Đằng còn có loại thủ đoạn này, trong lòng hoảng sợ, lập tức làm ra né tránh. Nhưng vẫn là trễ.